Chương 2055 đàm phán, chương 2055 đàm phán, lộc cộc lộc cộc. Cái này to lớn bạch diễm đồn trong cổ họng, phát ra liên tiếp cùng Tô Trần vừa rồi phát ra âm tiết cực kỳ tương tự thanh âm. Một màn này, cũng là làm cho Thiên Lân công chúa kinh ngạc nuốt rộng ra miệng nhỏ, bất quá nàng lập tức liền từ từ bình tĩnh trở lại, ánh mắt không nháy một cái nhìn xem cái này to lớn bạch diễm đồn cùng Tô Trần giao lưu. Thú ngữ, Thiên Lân công chúa cũng không lạ lắm, nàng làm công chúa của một nước, cũng từng nghe mấy cái kỳ nhân dị sĩ nói qua thú ngữ. Nhưng là, những con thú kia ngữ cùng Tô Trần giờ phút này cùng Bạch Diễm Đồn giao lưu sử dụng ngôn ngữ đều không quá đồng dạng. Nhân loại, mới vừa rồi là ngươi nói chuyện với ta. Cái này to lớn Bạch Diễm Đồn lấy thú ngữ hỏi. Kỳ thật, sở dĩ con thú này ngữ Thiên Lân công chúa chưa quen thuộc, là bởi vì giờ phút này to lớn Bạch Diễm Đồn cùng Tô Trần nói tới thú ngữ đều thuộc về thời đại thượng cổ thú ngữ. Thật giống như ngôn ngữ của nhân loại, thời đại thượng cổ ngôn ngữ cùng hiện tại ngôn ngữ khác biệt là rất lớn, thú ngữ cũng là một cái đạo lý. Cái này Bạch Diễm Đồn, bởi vì là thượng cổ Bạch Diễm thú chi nhánh huyết mạch, cho nên bọn chúng nói tới thú ngữ thuộc về thượng của một thời đại nào đó thú ngữ. Mà Tô Trần vừa lúc biết được thời đại này thượng cổ thú ngữ. Dù sao, hắn kiếp trước không cần tu võ, ở trên không dành thời gian bên trong đã từng nghiên cứu qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cái này thượng cổ thú ngữ chỉ là một trong số đó mà thôi. Không sai, ngươi là bọn chúng thú vương a? Tô Trần cũng trở lên cổ thú ngữ hỏi. Không sai. Bất quá, ngươi vậy mà biết được chúng ta nói tới loại này thú ngữ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia Bạch Diễm Đồn vương hỏi. Ta chỉ là vô tội người đi đường mà thôi, ngươi phát động thú triều cho ngươi chết thảm tộc đàn đồng bạn báo thù. Cái này không sai, nhưng là ngươi tìm nhầm người, ngươi những đồng bạn kia tuyệt đối không phải chúng ta giết hại, chúng ta là bị người vu oan giá họa. Tô Trần nói ra. Vu oan giá họa? Cái kia Bạch Diễm Đồn vương thoáng có chút nghi hoặc, tại bọn chúng yêu thú trong thế giới không có nhiều như vậy ngươi lừa ta gạt tâm cơ. Giống vu oan giá họa loại từ ngữ này tại thú ngữ bên trong tuyệt đối là thuộc về ít thấy tử, bởi vậy nó bỏ ra một hồi lâu mới tìm hiểu được. Bất quá lập tức nó liền hừ một tiếng, đừng bảo là cái gì bị người vu oan giá họa nói nhảm, liền nói các ngươi lại tới đây có phải hay không vì săn giết đi. Đã các ngươi mang theo săn giết mục đích đến, đó chính là nguyên tội, muốn giết ta tộc đàn thành viên, vậy thì nhất định phải chết. Dù là ngươi biết được chúng ta thú ngữ, vậy cũng không có khả năng cải biến sự thật này. Cái này Bạch Diễm Đồn vương ngữ khí cũng là dị thường kiên quyết. Ai? Tô Trần nghe vậy, lại là không có lộ ra sợ sệt chi sắc, ngược lại là thật dài hít một tiếng, đáng tiếc à, vốn đang coi là thượng của Bạch Diễm thú hậu đại, huyết mạch cao cấp, khẳng định là thông minh giảng đạo lý tồn tại. Lại không nghĩ rằng, như vậy không thể nói lý, như vậy khó mà câu thông. Câu thông? Bạch Diễm Đồn vương cười lạnh một tiếng, nhân loại các ngươi đồ sát chúng ta yêu thú, còn muốn câu thông, cạnh tranh sinh tồn, đây là thế giới pháp tắc, đừng nói các ngươi yêu thú giữa lẫn nhau, liền sẽ không tự giết lẫn nhau. Trong khu rừng này tất cả yêu thú, chỉ sợ đều giết qua đồng loại của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng chúng nó toàn thể là địch? Nhân loại chỉ bất quá cũng là giống loài bên trong một thành viên mà thôi, nhân loại giết yêu thú, nhưng cùng lúc đó cũng bị yêu thú giết, tính như vậy đến, chẳng lẽ không phải hòa nhau? Tô Trần nói ra. Nói đúng, cho nên hiện tại chúng ta muốn giết ngươi. Bạch Diễm Đồn vương cười lạnh một tiếng, xâm nhiên nói ra. Các ngươi có thể giết ta, nhưng vấn đề là giết ta lại có thể thế nào? Làm thượng cổ Bạch Diễm thú huyết mạch, các ngươi lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ một vùng thiên địa, bị người xem như hạ lưu tộc đàn, không cách nào trở thành yêu thú giới cường giả. Nhớ năm đó, các ngươi lão tổ tông thượng cổ Bạch Diễm thú cũng không phải dạng này, các ngươi làm sao hậu đại lại là luân lạc tới như vậy, cho các ngươi tổ tiên trên mặt bôi đen, ta chẳng qua là vì các ngươi cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Tô Trần nhún vai, nói ra. Nhân loại các ngươi có phải hay không đều cảm thấy chúng ta yêu thú đặc biệt tốt lựa gạt? Bạch Diễm Đồn vương lạnh lùng nói, chẳng lẽ chúng ta không giết ngươi liền có thể xưng bá yêu thú giới phải không? Có lẽ nhân loại các ngươi là quỷ kế đa đoan, bất quá cũng đừng vũ nhục trí tuệ của ta, coi là dựa vào vài câu thú ngữ liền có thể hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục ta, đó là nằm mơ. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Nhưng ta muốn nói chính là, mặc kệ các ngươi lại thế nào phát động thú triều, từ đầu đến cuối không cách nào cải biến các ngươi tại rất nhiều người cùng rất nhiều yêu thú trong suy nghĩ, chỉ là hạ lưu tộc đàn sự thật, các ngươi tộc đàn thực lực cũng chỉ là xây dựng ở các ngươi số lượng nhiều trên cơ sở mà thôi. Tô Trần cười nói, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Cái kia Bạch Diễm Đồn vương rốt cục không giữ được bình tĩnh, bắt đầu nóng nảy, nếu như ngươi chính là nhắc tới chút nói nhảm, vậy ta minh xác nói cho ngươi, chúng ta tộc đàn tại cái khác yêu thú trong mắt cái dạng gì, không cần đến ngươi tên nhân loại này đến quan tâm. Về phần nhân loại các ngươi ý kiến gì chúng ta, càng là dâu dịa. Dù cho chúng ta tộc đàn là hạ lưu, nhưng cũng không phải nhân loại các ngươi muốn săn giết liền săn giết, các ngươi muốn săn giết chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Nhìn xem, quả nhiên trí tuệ không đủ. Tô Trần cười nói, ngươi là một cái tộc đàn người lãnh đạo, chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không nghĩ tới các ngươi tộc đàn tương lai? Trong mắt chỉ có cừu hận những vật này. Chúng ta tộc đàn tương lai. Bạch Diễm Đồn vương cười lạnh nói, ngươi là một cái nhân loại, cùng ta đàm luận Bạch Diễm cá heo tộc bảy tương lai, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười? Tuyệt không buồn cười. Tô Trần lạnh nhạt nói. Làm sao không buồn cười? Bạch Diễm Đồn vương lạnh nhạt nói. Bởi vì ta nắm giữ một môn công pháp, các ngươi tu luyện đằng sau, có lẽ có thể kích phát các ngươi thể nội càng nhiều thượng của Bạch Diễm thú huyết mạch, để cho các ngươi tộc đàn thực lực tổng hợp có một cái bay vọt. Tô Trần nhún vai nói ra. Gạt ngươi. Bạch Diễm Đồn vương căn bản không tin, chúng ta tộc đàn sự tình của riêng mình, chính mình rõ ràng nhất. Một kẻ nhân loại như ngươi, cùng chúng ta tộc đàn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, làm sao dám nói ngươi nắm giữ kích phát chúng ta huyết mạch biện pháp? Ta nhìn ngươi là cảm thấy chúng ta dễ bị lừa đúng không? ta có phải hay không gặp người, chính ngươi phán đoán. Tô Trần thản nhiên nói, tổ tiên của các ngươi mặc dù là thượng cổ bạch diễm thú, nhưng phát triển đến bây giờ, các ngươi trí nhớ truyền thừa đã sớm gây mất, kích phát không xuất thể bên trong huyết mạch cũng là bình thường. Trên thực tế, kích phát huyết mạch rất đơn giản, không phải đặc biệt khó, nhưng mấu chốt là phải nắm giữ phương pháp. Ngươi làm sao biết những này? Bạch Diễm Đồn Vương nghe được Tô Trần những lời này, lập tức dao động. Lúc đầu, nó là vô luận như thế nào cũng không tin Tô Trần, nhận định Tô Trần lời nói đều là chuyện ma quỷ. Nhưng là, Tô Trần lại nói lên đến bọn chúng trí nhớ truyền thừa gây mất việc này, đây chính là bọn hắn Bạch Diễm cá heo tộc bảy bí mật, căn bản sẽ không cùng người khác nói, tên nhân loại này làm sao lại biết? Chương 2056 trở về từ coi chết, chương 2056 trở về từ coi chết, nếu như không phải đối bọn hắn Bạch Diễm cá heo tộc bảy sát thực có rất nhiều hiểu do nói, căn bản sẽ không biết được những này. Ta nói, ta vừa lúc biết một chút các ngươi Bạch Diễm Đồn kích phát huyết mạch tin tức, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi đây. Tô Trần Du nhiên cười nói, kể từ đó, ngươi cũng nhận được ngươi muốn, ta cũng có thể bình yên vô sự, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi a? Cái này Bạch Diễm Đồn Vương, lòng phòng bị lại là rất nặng. Ngươi có thể đánh cược một eo. Dù sao, ngươi giết ba người chúng ta, đơn giản cũng chính là một bữa cơm sự tình, bữa cơm này, tin tưởng ngươi nhiều một trận thiếu một bỗng nhiên cũng không có khác nhau. Nhưng là, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, lại có khả năng để cho ngươi tộc đàn triệt để thoát thai hoàn cốt, nếu như là ta, ta liền cược, bởi vì đây quả thực là mua bán không vốn, cược thắng ngươi liền kiếm lời, thua cuộc, ngươi cũng đơn giản chính là tổn thất một bữa cơm. Tô Trần nhún vai, lại nói, không phải ta đã kích ngươi, các ngươi Bạch Diễm Đồn, nếu như từ đầu đến cuối dựa vào chồng chất số lượng tới dọa đổ địch nhân lời nói, căn bản không phải kế lâu dài, sớm muộn các ngươi cũng sẽ là mặt khác yêu thú cường đại trong bụng mỹ thực, căn bản không có bất luận cái gì tiền đồ. Lời này, tuyệt đối là đâm trúng Bạch Diễm Đồn Vương nội tâm chỗ đau, cái này Bạch Diễm Đồn Vương trầm mặc nửa ngày, đều không có phản bác. Bởi vì, hắn biết, trước mắt Tô Trần lời nói, một chút sai đều không có. Đừng nhìn bọn chúng thú triều như bức hưng hống, thế nhưng là tại chính thức yêu thú lợi hại trước mặt, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Chân chính yêu thú lợi hại, chỉ cần tản mát ra cường đại uy áp, cũng đủ để đem bọn hắn thú triều cho chân áp. Tại yêu thú giới, nhiều khi số lượng là không làm nên chuyện gì, chủ yếu vẫn là nhìn huyết mạch, nhìn thực lực. Nếu như không có thực lực, tại yêu thú giới, chính là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại, chính như Tô Trần nói tới, cạnh tranh sinh tồn. Nhân loại, ngươi xác định chính mình không có nói sai? Bạch Diễm Đồn Vương cái kia màu xanh biết con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Ta vừa lúc hiểu một chút kích phát các ngươi tộc đàn huyết mạch tri thức, nhưng ta cũng không thể đánh cược nói, nhất định liền có thể để cho các ngươi như thế nào như thế nào. Cho nên, ta kỳ thật cũng đang đánh cược, tiền đặt cược chính là ta chính mình cùng hai cái này đồng bạn tính mệnh. Tô Trần chỉ bên người Tiên Lân công chúa cùng Xích Sư Phong Vương Thế Tử đạo, đương nhiên, hắn lời này có khuyết đại thành phần, trên thực tế, dù là cuối cùng Bạch Diễm Đồn Vương thực sự muốn giết hắn, hắn cũng có không gian giới tử có thể bảo mệnh. Bất quá, Tô Trần cũng đích thật là đang đánh cược, nếu như hắn nắm giữ thủ đoạn, không thể để cho Bạch Diễm cá heo tộc bảy được lợi lời nói, Bạch Diễm Đồn Vương khẳng định sẽ giận dữ, đến lúc đó cho dù là hắn có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không thiếu được một phen phiền phức. Bạch Diễm Đồn Vương trầm mặc đường này, cái kia xanh biết con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nhân loại, nếu như không phải ngươi sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta, vừa rồi ta chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nếu như không phải ngươi nói ra chúng ta Bạch Diễm cá heo tộc bảy chỗ đau, hiện tại ta cũng sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi nói đúng, ta nếu là cứ thua, nhiều lắm là cũng chính là ăn ít một trận cơm tối sự tình. Nhưng nếu như cứ thắng, cả một tộc đàn vận mệnh lại có thể bởi vậy cải biến. Đã như vậy, vậy ta liền cược một cái đi. Vừa rồi Tô Trần lời nói kia, đối với Bạch Diễm Đồn Vương tâm lý trùng kích rất lớn. Tô Trần nói, Bạch Diễm cá heo tộc bảy nếu như từ đầu đến cuối đều dựa vào số lượng tới dọa đổ địch nhân, căn bản không phải kế lâu dài, sớm muộn cũng sẽ trở thành mặt khác yêu thú cường đại trong bụng mỹ thực, căn bản không có tiền đồ có thể nói. Kỳ thật, Bạch Diễm Đồn Vương chính mình làm sao cũng không phải nghĩ như vậy, chỉ là cho tới nay nó đều tại tê liệt chính mình. Nhưng hôm nay Tô Trần một lời nói, triệt để đưa nó trong ý nghĩ bản thân tê liệt đánh nát, để nó thanh tỉnh. Mà Tô Trần cùng Bạch Diễm Đồn Vương nói chuyện với nhau một màn này, một bên Tiên Lân công chúa toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Trần lại có thể cùng Bạch Diễm Đồn Vương nói chuyện với nhau thời gian dài như vậy, mà lại nghe song phương nói chuyện với nhau ngữ khí, cái kia Bạch Diễm Đồn Vương giống như ngay tại dần dần bị Tô Trần nói tới phủ. Cái này Tô Trần, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ta làm sao lại tìm một người như vậy đến giả mạo Cửu Vương tử a? Tiên Lân công chúa trong lòng loạn loạn, trong đầu cũng tràn đầy các loại nghi vấn. Nàng làm công chúa của một nước, thấy qua kỳ nhân dị sự nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Trần dạng này. Về phần Xích Sư Phong Vương Thế Tử, lúc này ngược lại là thành thành thật thật đứng ở một bên, hắn đầu góc mặc dù xoay chuyển chậm, nhưng hắn lại không ngu ngốc, biết mặc kệ Tô Trần đang làm cái gì, chính mình cũng là hoàn toàn giúp không được gì, duy nhất có thể làm chính là không thêm phiền. Nhân loại, không thể không nói, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta chủ động triệt hồi đại quân người. Ta hy vọng, ngươi có thể thực hiện ngươi mới vừa nói những cái kia. Nói, Bạch Diễm Đồn Vương đối với bốn phía cái kia mênh mông màu trắng thú triều phát ra vài tiếng gào to. Sau một khắc, liền phảng phất đại quân nhận được thu binh tín hiệu bình thường, mênh mông màu trắng thú triều như là trên bờ cắt thủy triều xuống như thủy triều, nhanh chóng rút lui. Ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, bốn phía Bạch Diễm Đồn thú triều liền gợi đến sạch sẽ. Trừ đầu kia Bạch Diễm Đồn Vương bên ngoài, trong tầm mắt sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì một đầu Bạch Diễm Đồn. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đem kích phát Bạch Diễm thú huyết mạch công pháp truyền cho ngươi. Tô Trần biết, cuộc đi săn mùa thu thời gian còn thừa không nhiều lắm, các loại cuộc đi săn mùa thu thời gian vừa kết thúc, chính mình liền muốn rời khỏi thu liệp liệp tràng. Cho nên, vì không nuốt lời, chính mình nhất định phải tại cuộc đi săn mùa thu thời gian kết thúc trước, đem công pháp giáo hội Bạch Diễm Đồn Vương. May mắn, Bạch Diễm Đồn Vương không hổ là tộc đàn thủ lĩnh, độ tính vẫn còn rất cao. Tô Trần chỉ truyền thụ mấy lần, Bạch Diễm Đồn Vương liền đã nắm giữ tinh túy trong đó yếu lĩnh, còn lại cũng chỉ là không ngừng lĩnh ngộ, tinh tiến vấn đề. Cái này lĩnh ngộ phương diện sự tình, Tô Trần liền thương mà không giúp được gì. Bạch Diễm Đồn Vương dứt khoát cùng Tô Trần cáo biệt, chính mình tìm một chỗ đi an tĩnh lĩnh ngộ. Trước khi đi, Bạch Diễm Đồn Vương nhịn không được hỏi, "Đúng rồi, nhân loại, ngươi nói không phải là các ngươi giết hại tộc đàn ta đồng loại, mà là có người vu oan giá họa, vậy chân chính kẻ cầm đầu là ai?" Liên quan tới kẻ cầm đầu, ta có chút suy đoán, bất quá còn không có xác định 100% là bọn hắn. Tô Trần đem đại vương tử một đám người bộ dáng, đối với Bạch Diễm Đồn Vương hình dung một chút. Bạch Diễm Đồn Vương nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nói oan có đầu nợ có chủ, những người này tốt nhất cầu nguyện không được đụng đến ta, nếu không, ta sẽ để cho để bọn hắn biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng đi. Đợi đến Bạch Diễm Đồn Vương rời đi, Tô Trần ba người bọn họ, lúc này mới thở dài một hơi, có một loại trở về từ coi chết chân thực cảm giác. Thiên Lân công chúa xác định chung quanh đã không có Bạch Diễm Đồn, lúc này mới hiếu kỳ đi tới, hỏi: "Cửu Vương đệ, ngươi là thế nào làm được, những này Bạch Diễm Đồn vậy mà rời đi?" Lúc này trở về từ coi chết, hơn nữa còn có Xích Sư Phong Vương thế tử tại, cho nên Thiên Lân công chúa tiếp tục lấy Cửu Vương đệ đến xưng hô Tô Trần. Chương 2057 lá mặt lá trái chương 2057 lá mặt lá trái Tô Trần không muốn quá mức kinh thế hai tục, cười nói: "Ta vừa vặn biết được vài câu bọn chúng nói thú ngữ, liền tùy tiện cùng nó nói thầm mấy câu, cùng nó giải thích rõ, ngược sát những cái kia Bạch Diễm Đồn kẻ cầm đầu, cũng không phải là chúng ta." Nó hỏi là ai, ta liền đem đại vương tử một đoàn người bộ dáng nói cho nó. Nó giống như có cái gì đặc thù điều tra thủ đoạn, tra được hoàn toàn chính xác không phải chúng ta làm, cho nên liền đi. Tô Trần lời nói này, nửa thật nửa giả, Thiên Lân công chúa sau khi nghe, cũng là bán tín bán nghi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại phát hiện Tô Trần lời nói này, giống như cũng tìm không ra cái gì lỗ thủng. Ngay sau đó, ba người đi xuống núi đầu. Xích Sư Phong Vương Thế Tử, cũng là từ đầu đến cuối đi theo Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ra mảnh kia vừa bị thú triều phá hư khu vực. Mà mới ra mảnh khu vực này, đối diện liền nhìn thấy một đoàn người. Bát Vương Muội, Lão Cửu. Đoàn người này chính là đại vương tử một đoàn người, xa xa nhìn thấy Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa bọn hắn, đại vương tử biểu lộ cũng là lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Không chút nào khoa trương, giờ phút này mặc dù đại vương tử đã cực lực che giấu, nhưng này miệng há to, hay là trọn vẹn có thể nhét vào một quả trứng gà đi. Đại vương tử làm sao đều không có nghĩ đến, cái kia Bạch Diễm Đồn thú triều vừa mới tàn phá bừa bãi qua địa phương, Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa bọn hắn còn có thể sống được đi tới. Cái kia đứng tại đại vương tử bên người một cơn phong vương thế tử, một đôi mắt cũng là không nổi chuyển động, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa, trong mắt tất cả đều là cổ quái khó hiểu chi sắc. Thiên Lân công chúa nhìn thấy đại vương tử, đôi mắt đẹp cũng là lập tức băng lãnh xuống tới. Bất quá nàng rất nhanh liền che giấu tâm tình của mình, hiện tại vẫn chưa tới cùng đại vương tử trở mặt thời cơ. "Đại vương minh, rất khéo a, thế mà ở chỗ này gặp nhau." Thiên Lân công chúa kéo ra một cái mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra cùng đại vương tử chào hỏi. "Ân, là rất khéo." Đại vương tử cũng là còn lấy giả mù sa mưa dáng tươi cười, bước nhanh tới. Một đôi mắt không ngừng ở trên trời Lân công chúa cùng Tô Trần trên thân dò xét. Gặp trên thân hai người đều là sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì bật lộn vết tích, đại vương tử nội tâm càng là hồ nghi. "Xích Sư Phong Vương Thế Tử, ngươi cũng ở nơi đây. Vừa rồi các ngươi có hay không gặp được cái gì đặc biệt?" Đại vương tử quay đầu nhìn thấy Xích Sư Phong Vương Thế Tử, lập tức hướng Xích Sư Phong Vương Thế Tử nghe ngóng đạo. "Không có gặp được cái gì đặc biệt a." Xích Sư Phong Vương Thế Tử lắc đầu, thần tình kia lộ ra đặc biệt thuần lương chất phác. Trên thực tế, đương nhiên là Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa cố ý dặn dò hắn, để hắn không nên đem vừa rồi Tô Trần cùng Bạch Diễm Đồn Vương nói chuyện với nhau sự tình nói ra. Nhắc tới Xích Sư Phong Vương Thế Tử, mặc dù khờ một chút, nhưng tuyệt đối không phải loại kia miệng rộng người. Đối với Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa dặn dò, hắn tuyệt đối là 100 làm theo. Mà nghe được Xích Sư Phong Vương Thế Tử trả lời, đại vương tử không khỏi càng mù mờ hơn. Chẳng lẽ cái này cựu vương tử mấy người không có gặp được thú triều? Điều đó không có khả năng à, vừa rồi vùng kia rõ ràng đã bị vô biên vô tận thú triều cho bao vây, làm sao có thể không có gặp được thú triều? Hay là nói, thú triều không có công kích bọn hắn, nhưng như thế càng không khả năng đi. Lại hoặc là nói, bọn hắn là từ trong thú triều trốn ra được. Nhưng khả năng này đại vương tử cũng hoàn toàn không tin, đừng nói là bọn hắn, liền xem như mạnh hơn bọn họ gấp 10 lần người, cũng không có khả năng tại loại này quy mô trong thú triều còn sống. Đại vương tử đưa ánh mắt về phía Ngọc Trồn Phong Vương Thế Tử, mà cái sau cũng là hướng hắn lắc đầu, khẳng định phán đoán của hắn. Thú triều kia là khẳng định 100 phát sinh, mà cựu vương tử cùng Thiên Lân công chúa cũng không có khả năng có dựa vào năng lực bản thân đào thoát thú triều bản lĩnh. Bởi như vậy, hai người này đến cùng là như thế nào làm đến bình yên vô sự, cũng làm người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đại vương minh, ta thế nào cảm giác, ngươi thấy chúng ta, giống như cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ, ngươi cho là chúng ta không nên xuất hiện ở đây à? Ngay vào lúc này đợi, Tô Trần đột nhiên xen vào, cười nhạt hỏi. Ha ha ha, ngươi nói gì vậy? Đại vương tử lập tức cười to, ta là nhìn, ngươi cùng bắt muội trên thân đều như vậy sạch sẽ, các ngươi đến cùng là đến đi săn, hay là đến du sơn ngoạn thủy à? Chẳng lẽ hai người các ngươi không có săn giết yêu thú sao? Đại vương tử một bên nói một bên nhìn về phía Xích Sư Phong Vương Thế Tử, mặc dù Xích Sư Phong Vương Thế Tử giờ phút này cùng Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa cùng một chỗ, nhưng trên thân nó rõ ràng có thể nhìn ra được không ít đánh nhau vết tích, chứng minh Xích Sư Phong Vương Thế Tử một mực tại săn giết yêu thú. Mà Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa trên thân lại không cái gì chiến đấu vết tích, chẳng lẽ nhiều ngày như vậy bọn hắn đều không có làm sao săn giết yêu thú? Cái này khiến đại vương tử tại thú triều sự tình bên ngoài lại nhiều thêm một tầng nghi hoặc. Đại vương Minh, ta nhìn ngươi tựa hồ cũng rất thanh nhàn thôi, mang người chờ ở chỗ này, chẳng lẽ là vì chờ cái gì tin tức phải không? Tô Trần Nhược có hàm ý cười nói. Đại vương tử nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, nghĩ thầm hẳn là cái này lão cựu đã biết cái gì. Bất quá, đại vương tử rất nhanh liền bài trừ ý nghĩ này, chính mình là dặn dò Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử làm chuyện này, làm được thần không biết quỷ không hay. Lão cựu chính là lại tinh, cũng không nghĩ ra chính mình thôi động thú triều tính toán hắn. A, ta ở đâu là chờ cái gì tin tức? Chẳng qua là vừa lúc ở đây nghỉ chân mà thôi. Đại vương tử dừng một chút, hay là nhịn không được, thử dò xét nói, cựu vương đệ, huynh đệ chúng ta, mặc dù trước kia có chút hiểu lầm, bất quá dù sao cũng là máu mủ tình thâm, huynh đệ ở giữa không có cách đem thủ, ngươi nói là a? Đúng vậy a, đại vương huynh nói rất đúng. Tô Trần cười nhạt nói, như vậy, đã như vậy, ngươi muốn nói thật với ta, vừa rồi ta nghe người ta nói, tại phụ cận một vùng khu vực bạo phát đáng sợ thú triều, là thật là giả? Ngươi vừa lúc từ vùng kia đi tới, hẳn phải biết đi. Đại vương tử hay là không giữ được bình tĩnh, muốn thăm dò Tô Trần. Thú triều? Nào có cái gì thú triều đâu. Tô Trần cố ý giả ngu, chỉ bất quá có linh tinh vài đầu yêu thú, hoàn toàn không có thành tựu. Nói cái gì thú triều, quá khoa trương. A, có lẽ ta được đến tin tức có sai. Đại vương tử gặp từ Tô Trần nơi này thăm dò cũng không được gì, đành phải coi như thôi. Mà lúc này đây, Tô Trần ánh mắt lại là lóe lên, nhìn về hướng đại vương tử sau lưng Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử. Ngọc này Trốn Phong Vương Thế Tử rất thấp nhỏ, bình thường đi theo đại vương tử bên người, nếu như không phải chuyên môn lưu ý lời nói, cơ hồ chú ý không đến còn có hắn người như vậy. Nhưng là Tô Trần bây giờ lại là chú ý tới Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử, mà lại chú ý tới trên thân nó có một cỗ hết sức đặc thù hương vị. Tô Trần ánh mắt tại Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử trên thân trọn vẹn vòng vo mấy cái vừa đi vừa về, một mực chuyển tới người sau cảm thấy một chút không được tự nhiên, ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Tô Trần lúc này mới cười nhạt nói, vị này là Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử đi. Nghe nói tại yêu thú thuần hóa phương diện rất có tâm đắc, hôm nào dạy ta vài tay đi. Cái kia Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử không biết Tô Trần vì cái gì đột nhiên để mắt tới chính mình, nhưng luôn cảm thấy Tô Trần lời này tựa hồ có thâm ý. Chương 2058 dưới mặt đất thâm cốc. Chương 2058 dưới mặt đất thâm cốc. Ngay sau đó, Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử chỉ là qua loa đáp lại một chút, nhưng lại không biết Tô Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Trần ha ha cười một tiếng, đại vương minh, nghe nói chân chính thú triều là phi thường đáng sợ, người sau khi ra ngoài ban đêm đi ngủ cũng đừng làm ác mộng. Đại vương tử trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc ý, nhưng khi hắn nhìn thấy một bên Xích Sư Phong Vương Thế Tử thời điểm, cuối cùng vẫn áp chế xuống loại sát ý này. Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa hai người có lẽ còn tốt đối phó, nhưng tăng thêm Xích Sư Phong Vương Thế Tử liền không có dễ đối phó như vậy. Chỉ đại vương tử không có cách nào cam đoan lập tức đem ba người này nghiền ép, trong thời gian ngắn là không giải quyết được chiến đấu. Nếu như trong lúc này ra cái gì đường rẽ lời nói, vậy thì phiền toái. Vương tử ở giữa tranh đấu, ngươi có thể âm thầm làm vô số thủ đoạn, nhưng công khai giết chóc lẫn nhau lại là tối kỵ. Một khi tin tức dò dỉ ra ngoài lời nói, đại vương tử cũng liền thất bại trong gan tức. Lại càng không cần phải nói Xích Sư Phong Vương Thế Tử là Xích Sư Phong Vương cục cưng quý giá, nếu như cùng một chỗ giết lời nói, Xích Sư Phong Vương Thế tất yếu truy xét đến đấy. Nhưng nếu như không cùng lúc giết lời nói, lại sợ Xích Sư Phong Vương Thế Tử tiết lộ phong thành. Đủ loại nguyên nhân, làm cho đại vương tử cố kỵ trung điệp, không có cách nào trực tiếp động thủ. Kỳ thật trước đó thú triều đại vương mình, nhìn ngươi như thế thanh nhàn, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Xem ra ta không có khả năng rơi ở phía sau, như vậy đi trước một bước. Tô Trần cười một tiếng, cùng trời Lân công chúa cùng Xích Sư Phong Vương Thế Tử cùng rời đi. Ước chừng đi thập lý lộ đằng sau, Tô Trần lúc này mới bước chân dừng lại. Thiên Lân công chúa ngầm hiểu, cũng ngừng lại. Xích Sư Phong Vương Thế Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn hai người dừng lại, hắn cũng ngừng lại. Có thể xác định là hắn làm sao? Thiên Lân công chúa hỏi Tô Trần. 100 xác định. Tô Trần nhẹ gật đầu, nếu như nói hắn ngay từ đầu còn không thể xác định nói, như vậy nhìn thấy đại vương tử bên người Ngọc Trốn Phong Vương Thế Tử một khắc này, hắn liền rất xác định. Quả nhiên là hắn. Thiên Lân công chúa răng ngà cắn nát, đáng tiếc không có chứng cứ, nếu như trở về bạch tội hắn một bản, hắn khẳng định có đại phiền toái. Việc này sẽ không cứ tính như vậy. Tô Trần như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá nhưng không có lại nói cái gì khác, mà là hồ, đi thôi, trước nắm chặt thời gian đánh một chút con mồi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Xích Sư Phong Vương Thế Tử lại là không có tách ra khỏi bọn họ, một mực cùng một chỗ đi săn. Đến thu liệp ngày cuối cùng, Tô Trần nhìn trời Lân công chúa nói, ngươi cùng Xích Sư Phong Vương Thế Tử trước hướng lối ra đi, ta có chút sự tình muốn làm, sẽ tới sau. A Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp quét Tô Trần mấy mắt, nhẹ gật đầu, cùng Xích Sư Phong Vương Thế Tử cùng rời đi. Tô Trần một mình tại trong khu vực săn bắn đi một hồi lâu, đột nhiên phía trước giao lộ bạch quang lóe lên, một đạo màu trắng thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở đầu đường. Nhân loại, ngươi muốn rời đi? Bạch Diễm Đồn Vương mở miệng nói ra, ngươi truyền thụ cho công pháp của ta, ta đã nắm giữ cơ bản, hoàn toàn chính xác có trợ giúp kích phát trong cơ thể ta Bạch Diễm thú huyết mạch. Nhân loại, ngươi đối với chuyện này không có gạt ta, khả năng giúp đỡ được các ngươi tộc đàn bận rộn, ta cũng rất vinh hạnh. Tô Trần mỉm cười, đúng rồi, cái kia giết hại tộc đàn ta thành viên chân hung, ngươi có thể từng thấy đến? Hắn ở đâu? Bạch Diễm Đồn Vương trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Bọn hắn hẳn là hướng lối đi ra đi, bất quá muốn sớm nói cho ngươi một câu, cái kia chủ mưu quỷ kế đa đoan, trên thân bảo vật cũng nhiều, ngươi không nhất định có thể giết được hắn. Tô Trần nhắc nhở, đại vương tử xuất thân cao quý, nhà ngoại cũng cường đại, tương ứng vật bảo mệnh khẳng định không ít, chí ít so Thiên Lân công chúa phải hơn rất nhiều. Hừ, coi như không giết được hắn, ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Bạch Diễm Đồn Vương hừ lạnh một tiếng, nhân loại, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, các loại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, ta sẽ cảm ứng một chút, nếu quả như thật cảm ứng gia tộc đàn ta đồng loại huyết khí, vậy bọn hắn liền đợi đến đi. Bạch Diễm Đồn Vương nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, à, đúng rồi, chúng ta Bạch Diễm cá heo tộc bầy, là có ân tất báo. Vì đáp tạ ngươi đem chân quý như thế công pháp truyền thụ cho chúng ta tộc đàn, cũng vì đáp tạ ngươi đem kẻ cầm đầu kia tin tức nói cho ta biết, ta muốn cho ngươi cung cấp một cái tin tức, hẳn là ngươi ưa thích. Tin tức gì? Tô Trần hỏi. Trông thấy nơi xa sơn cốc kia sao? Bạch Diễm Đồn Vương hướng về phía một cái phương hướng chỉ, đoạn thời gian gần nhất, trong vùng rừng tùng này rất nhiều yêu thú đô chiều phương hướng kia đi, ta cũng không biết vì cái gì, có lẽ là bên trong thung lũng kia xảy ra chuyện gì, cũng có lẽ là bên trong thung lũng kia có bảo vật gì cũng khó nói. Ta muốn, tin tức này, ngươi hẳn là ưa thích đi. Đa tạ, tin tức này xác thực rất hữu dụng. Tô Trần gật đầu cười. Ta đi đây. Bạch Diễm Đồn Vương nói, thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Tô Trần thì là như đồng sự không liên quan đến mình bình thường, phát động thân hình, cũng là rời đi. Coi như đại vương tử lại có thủ đoạn, cái này Bạch Diễm Đồn Vương tính tình đi lên, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Tô Trần đối với Bạch Diễm Đồn Vương báo thủ tín nhiệm, vẫn rất có lòng tin. Lần này đại vương tử lại có thủ đoạn, cũng tránh không được bị Bạch Diễm Đồn Vương làm cho thương cân động cốt một phen. Xong xuôi Bạch Diễm Đồn Vương chuyện này, Tô Trần liền chuẩn bị rời đi tu luyện lập tràng. Bất quá, tại trước khi đi, Tô Trần dự định đi Bạch Diễm Đồn Vương nói tới phương hướng kia nhìn một chút. Theo Bạch Diễm Đồn Vương nói, trong rừng rất nhiều yêu thú đều hướng phương hướng kia đi. Như vậy, Tô Trần cũng là hiếu kỳ, tại phương hướng kia, đến tột cùng có cái gì có thể hấp dẫn đến rất nhiều yêu thú nhao nhao tiến về. Thừa dịp tu luyện còn có nửa ngày thời gian, Tô Trần lập tức khu động thân hình tiến về phương hướng kia. Đi vào sơn cốc kia chỗ, phát hiện trong sơn cốc này lại là một mảnh rất lớn thâm cốc. Tô Trần dùng Thiên Mục chi nhãn nhìn ra xa, gặp tại thâm cốc này phía trên trung quanh, quả nhiên có thật nhiều yêu thú tụ tập ở nơi đó, mỗi một cái đều là ngửa đầu, không biết đang hô hấp cái gì, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tô Trần hô hấp hai cái không khí, lập tức liền phát hiện mảnh khỏe. Nguyên lai, thâm cốc này là một mảnh bầu trời, nhưng linh mạch dưới mặt đất, lúc đầu chôn giấu dưới đất, nhưng theo địa thế vận động, mấy ngày gần đây nhất mới thấy mặt trời. Yêu thú đối với tự nhiên linh mạch, đương nhiên là thích nhất. Cái này tự nhiên linh mạch liên tục không ngừng tản mát ra thiên địa linh khí, chính là bọn chúng tu luyện nhạc viên. Chính là Tô Trần, cũng nhịn không được có chút tâm động, có một loại muốn lưu ở nơi đây tu luyện xúc động. Bất quá, hắn hay là kềm chế loại xúc động này. Loại này tự nhiên linh mạch, bình thường đều có linh dược xen lẫn tại phụ cận. Ta dù cho không ở nơi này tu luyện, nhưng nếu như có thể hái chút linh dược nói, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Dù nói thế nào, cũng là Bạch Diễm Đồn Vương cố ý cung cấp cho mình tin tức. Tô Trần đương nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí cái này quý giá tin tức. Chương 2059 có cựu báo cựu, chương 2059 có cựu báo cựu. Ngay sau đó, tận lực không kinh động những cái kia vây quanh ở thâm cốc phía trên yêu thú, Tô Trần thu liễm khí tức, lặng lẽ hướng thâm cốc phía dưới sờ soạn. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cục đi tới thâm cốc dưới đáy, Tô Trần hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp thâm cốc này dưới đáy, hai bên trên vách núi, mọc đầy xanh um tươi tốt kỳ hoa dị thảo. Trong đó, lại có không ít đều là giá trị khá cao linh dược. Lần này phát tài, Tô Trần khó nén vui mừng, những linh dược này cộng lại giá trị muốn xa xa cao hơn chính mình từ cuộc đi săn mùa thu bắt đầu đến nay lấy được những yêu thú kia tài liệu giá trị. Xem ra, chuyến này nghe Bạch Diễm Đồn Vương lời nói lại tới đây, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ngay sau đó, lập tức động thủ bắt đầu ngắt lấy lên những linh dược này đến. Không thể không nói, một nhóm này sinh trưởng ở thâm cốc dưới đáy linh dược, nhận linh mạch tầm bổ, đích thật là phẩm chất tuyệt hảo. Trong đó, chỉ là phản hư cảnh đê giai linh dược, liền có bấy nhiêu đạt 20-30 gốc, mà lại còn có 2 gốc phản hư cảnh trung giai linh dược. Đây là Tuyết Hạc tham gia. Khi thấy trong đó một gốc phản hư cảnh trung giai linh dược thời điểm, Tô Trần càng là lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, đem gốc linh dược này thu vào không gian giới tử. Tuyết này hạt tham gia, thế nhưng là một loại rất hi hữu phản hư cảnh trung giai linh dược. Về phần nó công hiệu, cũng không phải là võ giả bình thường có thể dùng đến. Nhưng là, đối với có thể dùng đến võ giả tới nói, tuyết này hạt tham gia công hiệu, tuyệt đối sẽ để bọn hắn điên cuồng. Đem những linh dược này toàn bộ càn quét không còn, Tô Trần ngẩng đầu nhìn một chút vây quanh ở thâm cốc phía trên đám yêu thú, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi mảnh này thâm cốc. Khi Tô Trần đi vào khu vực săn bắn lối ra thời điểm, đã là sau gần nửa ngày, sắc trời đã đến trạng vào tối. Xa xa nhìn lại, lối đi ra ô ương một đống bóng người, chồng chất ở nơi đó. Nhìn, tựa hồ là chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhìn thấy Tô Trần tới, những bóng người kia cũng là hơi một trận rối loạn. Cửu Vương tử đi ra. Rất nhiều người hô lên, nhìn thấy Tô Trần đi ra, trong đó một số người là thở dài một hơi bộ dáng, nhưng cũng có một số người rõ ràng rất thất vọng. Thật giống như những người này liền nóng trông Tô Trần tại thu liệp liệp chẳng lý do xảy ra chuyện gì giống như. Tại những bóng người này bên trong, Tô Trần cũng là nhìn thấy Thiên Lân công chúa Tiếu Ảnh đang đứng ở cửa ra bên ngoài chờ lấy hắn. Xích sư Phong Vương thế từ đâu? Tô Trần không nhìn những người khác nhau ánh mắt, vấn Thiên Lân công chúa đạo. Xích sư Phong Vương đem hắn mang đi. Thiên Lân công chúa có nhiều thâm ý nhìn Tô Trần một chút, ngươi biết vừa rồi tại khu vực săn bắn bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Rất thần kỳ, tất cả mọi người có chút bị hù dọa. Chuyện gì? Tô Trần cười nói. Vừa rồi tại khu vực săn bắn bên trong, lại phát sinh một lần bạch diễm đồn thú triều. Thiên Lân công chúa tiến đến Tô Trần bên hai, thấp giọng nói ra, mà lại, lần này thú triều, bị đại vương tử một nhóm người đụng phải. Bọn hắn cựu tử nhất sinh mới thoát ra đến, bất quá Ngọc Trốn Phong Vương thế tử lại là chết, bị bạch diễm đồn gặm thành mảnh vỡ, một chỗ xương cốt tên tạp bã. Đại vương tử đâu? Tô Trần hỏi. Đại vương tử, mặc dù trở về từ coi chết, bất quá một đầu cánh tay cũng là bị tận gốc cắn nước, nhìn rất thảm, sau khi đi ra liền lập tức được đưa về vương cung chữa trị. Thiên Lân công chúa nhún vai, coi như chữa trị tốt, cánh tay này cũng là không có, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Bất quá, Bạch Diễm Đồn bộ tộc, thật đúng là tinh chuẩn có cửu báo cửu, có đoán báo đoán á, ngươi đừng nhìn ta. Tô Trần nhún vai, việc này cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ, ta chỉ là cùng cái kia Bạch Diễm Đồn vương nói vài câu mà thôi, về phần nó vì mình tộc đàn báo thủ, vậy cũng là chính nó sự tình. Phải không? Thiên Lân công chúa ngữ khí có nhiều thâm ý, nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Tô Trần, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là, trong nội tâm nàng, luôn cảm thấy Tô Trần tựa hồ che giấu một điểm gì đó đồ vật. Bất quá nàng biết, chính mình khẳng định là hỏi không ra thứ gì. Bất luận như thế nào, đại vương tử gieo gió gặt bão, ném đi một đầu cánh tay, đối với Thiên Lân công chúa mà nói, cũng là một kiện giải hận chuyện tốt. Đại vương tử không có một đầu cánh tay, tuy nói cũng không trở thành để nó vứt bỏ chữ quân vị trí, nhưng không hề nghi ngờ, đôi này đại vương tử tranh đoạt chữ quân vị trí, sẽ không một chút ảnh hưởng đều không có. Tiếp xuống câu, liền rất đơn giản, không có gì hơn chính là kiểm kê cuộc đi săn mùa thu con mồi. Mặc dù đại vương tử sự tình, làm cho mọi người đối với kiểm kê con mồi độ chú ý đều ít đi rất nhiều, nhưng là khi Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa lấy ra bốn quả thanh dược hàn nguyệt thú trứng lúc, hay là đưa tới hiện trường một trận không nhỏ bạo động. Cái này thanh dược hàn nguyệt thú là phản hư cảnh trung giai yêu thú, trứng của nó luận giá trị muốn xa xa cao hơn hiện trường tất cả con mồi. Cho nên Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa thuận lý thành trương trở thành cuộc đi săn mùa thu hai cái đặt song song hạng nhất. Hai người đạt được đến từ vương thất bảo khố rất nhiều ban thưởng. Đương nhiên, đối với Thiên Lân công chúa tới nói, ban thưởng hay là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là danh tiếng của nàng. Lần này cuộc đi săn mùa thu bên trong thật to hiện lộ rõ ràng đi ra. Dĩ vãng, nâng lên đối với chữ quân vị trí có sức cạnh tranh vương tử, phần lớn người sẽ trước tiên nghĩ đến đại vương tử, cũng có người sẽ nói nhị vương tử, tam vương tử. Nhưng vô luận như thế nào, Thiên Lân công chúa cũng sẽ không bị đề cập. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận Thiên Lân công chúa căn bản không có cùng mấy cái sắp xếp gần phía trước vương huynh tranh đoạt chữ quân vị trí tư cách. Nhưng lần này cuộc đi săn mùa thu lại là làm cho Thiên Lân công chúa lần thứ nhất bộc lộ tài năng, làm cho rất nhiều người phát hiện, nguyên lai cái này một mực không thế nào hiện sơn lộ thủy tiểu công chúa, vậy mà cũng có vấn đỉnh cuộc đi săn mùa thu quan quân thực lực. A, các ngươi nói, lần này cuộc đi săn mùa thu có thể hay không để Thiên Lân công chúa đưa thân tại chữ quân người cạnh tranh hàng ngũ a? Có khả năng. Trước đó một mực không nghĩ tới Thiên Lân công chúa có thể trổ hết tài năng, hiện tại xem ra, chúng ta vương triều có một vị nữ vương, giống như cũng là không sai sự tình thôi. Ai nói? Nữ tử là vua, quốc loạn không xa cũng, vẫn là phải nam nhân mới có thể chấn được thiên hạ, nữ vương sao được? Trước chớ vội thảo luận công chúa làm nữ vương khả năng, đường bên còn có một cái cựu vương tử đâu, cựu vương tử cũng là lần này cuộc đi săn mùa thu đặt song song hạng nhất, muốn nói bộc lộ tài năng, chẳng lẽ cựu vương tử không phải cũng bộc lộ tài năng? Nhưng là cảm giác cựu vương tử đối với tranh đoạt vương vị không có đặc biệt dạ tâm, mà lại hắn cùng Thiên Lân công chúa quan hệ đặc biệt tốt, nói không chừng hắn sẽ duy trì Thiên Lân công chúa đi tranh đoạt chữ quân vị trí cũng có khả năng đâu. Đủ loại nghị luận, không phải trường hợp cá biệt. Thiên Lân công chúa đặc biệt đắc ý, kéo Tô Trần cánh tay, cùng một chỗ trở về vương đô. Về phần hai người con mồi, vương thất vẹn vẹn chỉ yêu cầu kiểm kê con mồi kết toán thành tích, nhưng cũng không cưỡng chế yêu cầu nộp lên con mồi. Cho nên, bốn quả thanh dược hàn nguyệt thú trứng đều là thuộc về hai người chính mình tất cả. Mà Tô Trần cùng Thiên Lân công chúa cũng là dựa theo trước đó đã nói xong, chia đều tất cả con mồi, một người hai viên trứng. Trở lại vương đô, cuộc đi săn mùa thu kết quả đã tại vương đô truyền ra. Chương 2060 nhị vương tử đến nhà, chương 2060 nhị vương tử đến nhà, mà cái này cuộc đi săn mùa thu kết quả cũng là có chút có sắc thái truyền kỳ, làm cho người nói chuyện say sưa. Tại cuộc đi săn mùa thu trước đó, nhất có đoạt giải quán quân hy vọng đại vương tử, vậy mà trở thành lần này cuộc đi săn mùa thu lớn nhất bên thua. Vậy mà tại cuộc đi săn mùa thu bên trong gặp thú triều, không chỉ theo hắn Ngọc Điêu Phong Vương thế tử mất mạng, liền ngay cả đại vương tử bản nhân cũng tại trong thú triều ném đi một cái cánh tay. Cánh tay này, nếu như là bị người chặt đi xuống, trong thời gian ngắn có lẽ còn có hy vọng nối liền. Nhưng là bị thú triều nuốt chửng lấy, tiến vào yêu thú bụng, cái này không có khả năng có hồi thiên thuật. Nghe nói, biến thành cụt một tay đại vương tử, tại trong phủ đệ rất là đại phát mấy trận tính tình, căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Gãy mất một cánh tay, tuy nói không đến mức làm cho vương vị của hắn tiền đồ triệt để bị mất, nhưng đối với hắn tranh đoạt chữ quân chi vị, tuyệt đối là phi thường bất lợi. Lại thêm, Ngọc Điêu Phong Vương đau mất ái tử, cùng đại vương tử quan hệ trong đó, nghe nói cũng bởi vậy sinh ra vết rách. Tại Ngọc Điêu Phong Vương xem ra, nếu như nhi tử không cùng theo đại vương tử tiến hành cuộc đi săn mùa thu lời nói, cũng sẽ không bị vận rủi này. Loại tâm tính này, làm cho Ngọc Điêu Phong Vương cùng đại vương tử quan hệ trong đó, cũng là tạm thời hạ nhiệt độ đến điểm đóng băng. Lúc đầu có bốn vị phong vương ủng hộ đại vương tử, liền dạng này không hiểu thấu thiếu một cái trợ lực. Mà tương ứng, Thiên Lân công chúa cùng cựu vương tử lại là song song thu được cuộc đi săn mùa thu đạt song song thứ nhất. Hai cái này nguyên bản rời rạc tại đại chúng ngoài tầm mắt vương tử vương nữ, đột nhiên biến thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Trong lúc nhất thời, đến nhà Thiên Lân công chúa phủ cùng cựu vương tử phủ người, có thể nói là nối liền không dứt. Cái này cuộc đi săn mùa thu kết quả, tựa hồ mang ý nghĩa một cái làn gió mới hướng, đó chính là Thiên Lân công chúa cùng cựu vương tử của thời. Mà ở trên trời Lân công chúa cùng Cửu vương tử ở giữa, Cửu vương tử lựa chọn Bế Môn huyện cự tất cả khách tới thăm, mà tới hình thành so sánh thì là Thiên Lân công chúa phủ rộng mở cửa lớn, khách tới thăm ngày đêm nối liền không dứt. Cái này hai mái hiên ở giữa so sánh đã rất tươi sáng nói rõ một sự thật, đó chính là Cửu vương tử vô ý tại vương vị chi tranh. Nếu không, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này rộng mời tân khách, thành lập thuộc về mình thế lực. Nếu Cửu vương tử không có làm như vậy, vậy đã nói rõ chí ít tại hiện giai đoạn, Cửu vương tử là không có ý định tham dự vào chữ quân chi vị trong tranh đấu. Nhưng là Cửu vương tử cùng trời Lân công chúa quan hệ trong đó lại là không thể tầm thường so sánh. Nói cách khác, cái này mang ý nghĩa Thiên Lân công chúa không chỉ có lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa còn nhiều Cửu vương tử như thế một cái trợ lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Lân công chúa nghiễm nhiên thành tất cả vương tử công chúa bên trong chạm tay có thể bỏ mới hồng nhân. Cửu vương đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Thiên Lân công chúa chủ động chạy đến Cửu vương tử phủ đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gần nhất ta cùng Xích Sư Phong Vương khá là thân thiết. Bởi vì ngươi cứu được Xích Sư Phong Vương thế tử mệnh, Xích Sư Phong Vương đối với chúng ta ấn tượng rất tốt. Có lẽ ta có thể tranh thủ đến ủng hộ của hắn cũng có nói. Có lẽ đối với đại vương tử tới nói, thêm một cái phong vương duy trì, không đến mức để hắn hưng phấn như thế. Nhưng là, đối với cho tới nay không có phong vương ủng hộ Thiên Lân công chúa tới nói, cho dù là một cái phong vương duy trì, đối với nàng mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Cho dù là Xích Sư Phong Vương hiện tại cũng không xác định duy trì Thiên Lân công chúa, nhưng nhìn trời Lân công chúa tới nói, cũng đã là một kiện cực kỳ đáng giá phân chấn sự tình. Xích Sư đất phong thực lực, tại thập đại đất phong bên trong đủ để xếp hạng 3 vị trí đầu, so sánh với Trắng Kình đất phong tới nói, cũng là cũng không kém. A, Bát Vương muội, cố ý đi ngươi phủ đệ lại là bùa hụt, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Ngay tại Thiên Lân công chúa hưng phấn đối với Tô Trần miêu tả tương lai Lam Đồ lúc, lại là có một thanh âm không đúng lúc xuất hiện. Thiên Lân công chúa im bặt mà dừng, nhìn về phía nơi cửa, chỉ thấy người tới, lại là Nhị vương tử. Nhị vương huynh tìm ta có gì muốn làm đâu? Thiên Lân công chúa mặt ngoài cười, thực tế trong lòng lại âm thầm nhíu mày. Cái này Nhị vương tử đừng nhìn không giống đại vương tử như vậy phách lối, nhưng trên thực tế cũng là chữ quân chi vị hữu lực cạnh tranh nhân tuyển, mà lại so với đại vương tử tâm kế càng sâu một chút. Chính bảo Thiên Lân công chúa vừa mới trở thành tân tấn chữ quân lôi cuốn nhân tuyển thời điểm, giờ phút này Nhị vương tử đột nhiên chạy tới, chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ. Ha ha, Vu Minh hôm nay đến chính là vì cho Bát Vương muội một phần thiên đại kỳ ngộ. Nhị vương tử phảng phất không có nghe được Thiên Lân công chúa trong giọng nói phòng bị bình thường, như cũ như gió xuân ấm áp mà cười cười. Nhị vương huynh nói nghe một chút. Thiên Lân công chúa đạo: "Ta biết Bát Vương muội là thống khoái người, cho nên cũng liền không vòng vo. Tin tưởng vương muội hẳn phải biết, gần nhất đại vương huynh nguyên khí đại thương sự tình." Nhị vương tử cười nói: "Đại vương huynh không những mình ném đi một đầu cánh tay, hơn nữa còn đã mất đi một vị phong vương duy trì. Đối với đại vương huynh tới nói, cái này có thể nói là trong tung lũng tung lũng." "Là, bất quá cái này cùng Nhị vương huynh nói tới kỳ ngộ có quan hệ gì?" Thiên Lân công chúa hỏi. "Tự nhiên có quan hệ." Nhị vương tử không chút hoang mang đạo, chắc hẳn Bát Vương muội cũng biết, ta luôn luôn cho là mình khôn ngoan không thua tại đại vương huynh, chỉ là khiếm khuyết một cái kỳ ngộ. Hiện tại, cái này kỳ ngộ đi tới, đại vương huynh không gượng dậy nổi, đây chính là đánh ngã hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ là, ta còn khiếm khuyết một chút lực lượng. Cho nên, ta muốn mượn Bát Vương muội dưới trướng người dùng một lát. Dưới trướng của ta người lại thêm vương muội dưới trướng người, hẳn là có thể nhiều một ít phần thắng rồi. Nhị vương tử chậm rãi mà đàm đạo, dù sao Bát Vương muội dưới trướng người cứ như vậy điểm, bằng bọn hắn ngươi cũng không có khả năng tranh đến quá lớn vương mình, cho dù là tung lũng kỳ đại vương huynh ngươi cũng không tranh nổi. Chẳng đem ngươi nhân mã đều chuyển nhượng cho ta, nếu như ta thành công làm đến chữ quân lời nói, ta có thể hứa hẹn đợi đến ta đăng cơ ngày, liền ban cho Bát Vương muội ngươi tương đương với hai tòa đất phong diện tích địa bàn. Cái này, chẳng lẽ không tính là Bát Vương muội ngươi thiên đại kỳ ngộ a? Nhị vương tử những lời này nói xong, Thiên Lân công chúa sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Đừng bảo là Thiên Lân công chúa, liền không ngớt Lân công chúa sau lưng Bắc Xuyên bọn người, đều là lập tức trầm mặt xuống. Không nói đến Nhị vương tử những lời này cũng không lễ phép, liền nói Thiên Lân công chúa hao tâm tổn trí mời chào dưới trướng, nào có chuyển nhượng cho người khác đạo lý. Khúc Bắc Xuyên ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, công chúa ra mặt mỏng, để cho ta tên hạ nhân này để thay thế nàng nói. Nếu như là bởi vì chuyện này lời nói, ta muốn Nhị vương tử điện hạ hôm nay chỉ sợ là đi không. Các triều đại đổi thay, chữ quân chi tranh, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập biến số. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không xem thường thất bại, dù là công chúa thế đơn lực bạc, nhưng cũng sẽ không. Bác Xuyên trong lời nói ý tứ, không thể minh bạch hơn được nữa, Thiên Lân công chúa sẽ không buông tha cho tranh đoạt chữ quân chi vị, càng không khả năng đem thủ hạ của mình cấp cho Nhị vương tử. Ha ha, hoàn toàn chính xác, tại một khắc cuối cùng không có đến trước đó, ai cũng không dám nói cuối cùng bên thắng sẽ là nhà nào. Nhị vương tử ánh mắt quét Thiên Lân công chúa một chút, bất quá, Bát Vương muội, tha thứ ta nói thẳng, bằng thủ hạ ngươi thế lực, căn bản không đáng chú ý. Chương 2061 Tuyết Hạc Đan, chương 2061 Tuyết Hạc Đan hử, vậy cũng không nhọc Nhị vương mình quan tâm. Thiên Lân công chúa mặt cũng là sụ xuống, không vui định trở về. Ha ha, Bát Vương muội có thể nói nhảm, bất quá nói đằng sau, vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện sau này. Nhị vương tử không chút hoang mang, cười nói, hiện tại ngươi nếu là đem thủ hạ chuyển nhượng cho ta, còn có tòng lòng chi công, về sau đối với ngươi tốt chỗ vô tận. Nhưng nếu như cự tuyệt, ngươi cái gì cũng không chiếm được, bởi vì chữ quân vị trí, bằng vào hiện tại cũng ngươi là không có chút nào hy vọng. Ngươi đường ra duy nhất chính là lựa chọn một tên vương tử tìm tới dựa vào. Phải biết, chúng ta Thiên Quang Vương thất từ trước chữ quân vị trí tranh đoạt đều là tàn khốc không gì sánh được, đến phụ vương một đời kia, hắn sau khi lên ngôi, huynh đệ tỷ muội một cái đều không có còn lại, ngươi cho rằng bọn hắn đi nơi nào đâu? chết bất đắc kỳ tử, chết bất đắc kỳ tử, chạy trốn chạy trốn, nói tóm lại, một cái đều không có còn lại. Bát Vương muội, ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Tương lai ngươi là muốn giống như bọn họ đâu, hay là ủng hộ ta, về sau thu hoạch được hai tòa đất phòng, khi một cái tiêu giao khoái hoạt quý tộc. Nhị vương tử hướng dẫn từng bước, khí định thần nhàn. Liên xem như công chúa muốn tìm một cái vương tử tìm tới dựa vào, vậy cũng chưa chắc nhất định phải là nhị vương tử điện hạ ngươi đi. Bác Xuyên nhịn lại nhịn, thực sự nhịn không được nói ra, mặc dù đại vương tử hiện tại tạm thời ngã vào thung lũng, bất quá lại thế nào nhìn, hắn phần thắng cũng là so nhị vương tử điện hạ ngươi càng đại tài hơn là. Đương nhiên, Bác Xuyên nói như vậy, cũng không phải là bởi vì Thiên Lân công chúa thật muốn đầu nhập vào đại vương tử, mà là đối với nhị vương tử lời này một loại phản kích thôi. Tại Bác Xuyên xem ra, mọi thứ không bằng đại vương tử nhị vương tử, dựa vào cái gì tự tin như vậy, nói muốn Thiên Lân công chúa duy trì hắn, nếu không về sau liền không có kết quả tốt. Ha ha, nhị vương tử xem thường cười hai tiếng, coi như Bát Vương mọi người đi đầu quân đại vương mình, ngươi cảm thấy đại vương huynh thiếu ngươi điểm này thế lực à? Coi như thế lực của ngươi toàn cũng đến đại vương huynh thủ hạ, về sau hắn lên ngôi, ngươi cảm thấy hắn có thể nhớ tới ngươi mấy phần tốt? Có thể so sánh được ta hứa hẹn đưa cho ngươi cỡ nào? Cái này Thiên Lân công chúa cùng Bác Xuyên cũng là nhất thời tìm không ra phản bác ngữ điệu. Thiên Lân công chúa nhìn về phía nhị vương tử, đôi mắt đẹp bên trong cũng là tràn ngập thất vọng. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, bảy cái vương huynh bên trong cũng liền đại vương tử nhất không nhân tính, những vương các con hoặc nhiều hoặc ít thái độ đối với nàng vẫn là có thể. Nhưng là hôm nay nhị vương tử lời nói này đưa nàng huyễn tưởng triệt để đánh vỡ, cũng làm cho nàng minh bạch kỳ thật tất cả thiên gia tử đệ đều là một cái dạng, trong lòng còn có huyễn tưởng chỉ có chính nàng mà thôi. Bát Vương muội, ta nể tình huynh muội tình nghĩa phân thượng, sẽ không buộc ngươi lập tức liền cho ta trả lời chắc chắn. Bất quá sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn độ, một khi vượt qua sự kiên nhẫn của ta phạm vi, ta cũng sẽ để ngươi biết hậu quả. Nhị vương tử vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ cười, chỉ là hiện tại trong nụ cười này lộ ra một cố để cho người ta rét run hương vị. Tốt, ta trước cáo tử. Các loại nhị vương tử đứng dậy rời đi đằng sau, trong phòng tràn ngập không khí trầm mặc. Ta nhất định phải tranh đến chữ quân vị trí. Thiên Lân công chúa nắm chặt nắm đấm, từ trong hàm răng phun ra câu nói này, ta không muốn đem sinh tử của mình nắm giữ tại bọn hắn bất cứ người nào trong tay. Ai, công chúa Bắc Xuyên nhìn trời Lân công chúa, cũng là thở dài một cái, hắn từ nhỏ nhìn lên trời Lân công chúa lớn lên, có thể nói là hiểu rõ nhất vị tiểu công chúa này người. Cũng là trơ mắt nhìn đã từng hồn nhiên ngây thơ tiểu công chúa, vì tại cung đình sinh tồn mà không thể không biến thành bây giờ bộ dáng. Mà lại, cho dù là cho tới bây giờ, Bắc Xuyên cũng tin tưởng Thiên Lân công chúa vẫn là tất cả vương tử công chúa bên trong đáy lòng nhất thuần lương tồn tại. Chỉ nếu như Thiên Lân công chúa đăng cơ lời nói, tuyệt đối sẽ không đối với những khác vương tử đối tận giết tuyệt. Tốt, ta phải nắm chặt nhiều hơn lớn mạnh chính mình thế lực mới được, miễn cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Thiên Lân công chúa dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, lại là một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Đúng rồi, cựu vương đệ. Thiên Lân công chúa lại chuyển hướng Tô Trần, ngươi có thể nhất định phải ủng hộ ta đến cùng a, nếu không yên tâm đi. Tô Trần cười cười, hắn nếu hứa hẹn hôn khác Lân công chúa sẽ duy trì nàng, mà lại thông qua giả trang cựu vương tử mò không ít chỗ tốt, vậy hắn liền sẽ không nuốt lời. Huống chi duy trì một cái vốn là có cực lớn phần thắng người, coi như cuối cùng thành công, chính mình lại có thể có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Chẳng duy trì Thiên Lân công chúa, nếu như cuối cùng nàng thủ thắng, chính mình là cư công chí vĩ người. Thiên Lân công chúa yên tâm, cùng thủ hạ cùng nhau rời đi. Mà Tô Trần thì là đem cựu vương tử cửa phủ cửa sổ đóng kỹ, phòng ngự trận pháp mở ra. Sau đó hắn đi vào cựu vương tử phủ phòng luyện đan, đóng lại phòng luyện đan cửa. Tô Trần trước tiến vào không gian giới tử, đi vào dược điển, nhìn thấy chính mình từ thu liệp liệp chàng mang về linh dược đều tại trong dược điển khỏe mạnh sinh trưởng, Tô Trần trên khuôn mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó Tô Trần từ trong dược điển tháo xuống một gốc toàn thân trắng như tuyết nhân sâm hình dạng linh dược, đây chính là hắn tại thu liệp liệp chàng thâm cốc dưới đáy hái tuyết hạt tham gia, một loại phản hư cảnh trung giai linh dược. Tuyết này hạt tham gia không chỉ có chứa phong phú thiên địa linh khí, thích hợp võ giả hấp thu, mà lại mấu chốt nhất là nó có thể làm chủ tài luyện chế một loại đối với rất nhiều võ giả tới nói đều là sức hấp dẫn cực lớn đang dược, đó chính là có thể khiến võ giả kéo dài tuổi thọ tuyết hạt đan. Tuyết này hạt đan phản hư cảnh võ giả sử dụng có thể gia tăng thọ nguyên 50 năm đến 80 năm, liền ngay cả hóa thần cảnh sơ giai cường giả sử dụng cũng có thể tăng 30 năm tả hữu thọ nguyên. 30 năm thọ nguyên đừng nhìn đối với hóa thần cảnh cường giả tới nói không tính rất nhiều, nhưng nếu như thử nghĩ một chút, một cái dần dần già đi hóa thần cảnh sơ giai cường giả nếu như có thể chống rông thêm ra 30 năm thọ nguyên lời nói, đối với tên kia hóa thần cảnh sơ giai cường giả tới nói lại là cỡ nào dụ hoặc. Một khi thu hoạch được 30 năm này thọ nguyên lời nói, liền có hy vọng tại 30 năm này bên trong trên võ đạo thu hoạch được đột phá đến hóa thần cảnh trung giai. Mà một khi đột phá, cái này cảnh giới võ đạo đột phá mang đến thọ nguyên tăng lên lại là kinh người. Bởi như vậy thì tương đương với mở ra một cái tuần hoàn tốt, mà không phải ánh sáng 30 năm thọ nguyên đơn giản như vậy. Bởi vậy có thể tưởng tượng, một khi tuyết này hạc đan ra mắt lời nói mang đến oanh động hiệu ứng nhất định là kinh người. Tô Trần từ tiến vào tiên quang vương đều giả trang cựu vương tử đến nay, kỳ thật một mực tại dấu tải, liền xem như mấy lần làm náo động cũng không phải hắn tự nguyện, mà là tình thế đi lên bị ép buộc làm náo động. Nhưng lần này Tô Trần vì giúp Thiên Lân công chúa duy nhất một lần giải quyết vấn đề, quyết định nên thời điểm không che giấu, hơi xuất ra một chút thủ nghệ của mình tới. Tuyết hạt đan, trong đó tài liệu chính tuyết hạt tham gia cố nhiên là phi thường chân quý, nhưng kỳ thật càng hiếm thấy hơn ở chỗ nó luyện chế công nghệ. Cái này không riêng gì vì giúp Thiên Lân công chúa, càng là vì giúp hắn chính mình. Nếu như Thiên Lân công chúa có thể lên làm Thiên Quang quốc quân, Tô Trần muốn làm một số việc, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Chương 2062 mở tiệc chiêu đãi Tam Đại Phong Vương. Chương 2062 mở tiệc chiêu đãi Tam Đại Phong Vương. Tuyết Hạc đan luyện chế công nghệ, nhìn rất cơ sở, nhưng kỳ thật, tại đan đạo bên trên không có không giống thường nhân tạo nghệ, là không thể nào đem Tuyết Hạc đan luyện chế mỗi một bước đều làm đến hoàn mỹ. Mà tuyết này hạc đan, một khi có một bước nào quá trình luyện chế làm được không hoàn mỹ, toàn bộ luyện chế liền rất có thể thất bại, luyện chế không ra hợp cách tuyết hạc đan đến. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, tuyết này hạc đan luyện chế, tự nhiên không làm khó được hắn. Tiếp xuống 3 ngày, Tô Trần đắm chìm tại tuyết hạc đan luyện chế bên trong. Tuyết này hạc đan là một loại chậm công ra việc tinh tế đan dược, coi trọng chính là một cái thư giãn luyện chế tiết tấu. Nếu như hơi có chút vô ý, vượt qua hỏa hầu nói, nguyên vật liệu bên trong linh tính liền sẽ sói mòn, từ đó giảm xuống thành đan hy vọng. Đạo lý này liền cùng xào rau một dạng, có chút đồ ăn thích hợp đại hỏa xào lăn, nhưng có chút đồ ăn liền thích hợp lửa nhỏ chậm nấu. Tuyết này hạc đan chính là thuộc về người sau. Tô Trần điều khiển đan hỏa, tập trung tinh thần, toàn thân tâm đầu nhập. Giờ phút này hắn luyện đan, sử dụng chính là tự thân đan hỏa, mà cũng không phải là trong lò đan tự mang hỏa diễm. Chỗ tốt như vậy là có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế hỏa diễm, càng thích hợp giống hắn dạng này luyện chế tiêu chuẩn đã tới lô hỏa thuần thanh người luyện đan. Giờ phút này, thần nông đỉnh bên trong, các loại tài liệu dược lực không đoạn giao dung, linh khí không ngừng tràn ra. Tô Trần không dám có chút thư giãn, nếu như bất kỳ một cái nào khâu không có khống chế tốt lời nói, thì tương đương với phí công nhọc sức. Nếu như phí công nhọc sức, không nói lại luyện chế một lần có bao nhiêu phiền phức, liền nói tuyết này hạ thăm ra, nếu lại làm một gốc đến, cũng không phải chuyện đơn giản. Luyện chế tuyết này hạt đan, cho dù là Tô Trần, cũng là có chút có loại tinh bị lực tấn cảm giác. Trong hồn hải hồn lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. Đến ngày thứ 3 chạm vào tối, phòng luyện đan bay ra mê người không gì sánh được đan dược hương khí. May mắn Cửu Vương tử phủ để bốn phía có trận pháp, nếu không đan hương này một khi bị những người khác ngửi được, chỉ sợ đều là không nhỏ một trận phong ba. Trong phòng luyện đan, Tô Trần mở ra thần nông đỉnh cái nắp, ánh mắt có chút sáng lên, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Thế mà luyện chế được 4 khỏa thành phẩm tuyết hạt đan, mà lại đều là thượng phẩm phẩm chất. Tô Trần đối với kết quả này rất hài lòng, 3 ngày tâm huyết không có uổng phí. Thượng phẩm tuyết hạt đan có thể cho phản hư cảnh võ giả tăng thọ 100 năm, có thể cho hóa thần cảnh sơ giai cường giả tăng thọ 45 năm tả hữu. Tô Trần tin tưởng, nếu như tuyết này hạt đan tồn tại tin tức truyền ra, thế tất sẽ khiến Thiên Quang Vương đều một vòng gió tanh mưa máu. Đạo cụ đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến lúc nào dựng đài con hát xuất diễn này. Tô Trần suy tư một phen, trong nội tâm đã có so đo. Hôm sau, còn tại Vương đô chi trung phong vương bọn họ, trong đó có mấy vị đều là đồng thời nhận được đến từ Cửu Vương tử phủ để một phong thư giản, mời bọn hắn qua phủ tụ lại. Đáng nhắc tới chính là, mấy vị này phong vương đều là trước mắt còn chưa từng tại chữ quân đấu tranh bên trong minh sát xếp hàng phong vương, trong đó bao quát Xích Sư phong vương, Ngân Nguyệt phong vương cùng Lộc Giã phong vương. Thiên Quang Vương hướng tổng cộng 10 vị phong vương, có 4 vị là đại vương tử người ủng hộ, trong đó Ngọc Trốn phong vương mặc dù gần nhất cùng đại vương tử quan hệ chợt hạ xuống, nhưng hiển nhiên cũng không có thay đàn đổi dây đi duy trì mặt khác vương tử công chúa ý nghĩ. Còn có 2 vị thì là vụng trộm duy trì nhị vương tử. Tính như vậy đến, còn lại cũng liền 4 vị. 4 vị này bên trong, còn có một cái là Thanh Tức phong vương. Không phải Tô Trần cố ý muốn tránh đi Thanh Tức phong vương, mà là Thanh Tức phong vương từ khi tìm người giả mạo Cửu Vương tử bị Thiên Lân công chúa xem thấu đằng sau, cả người liền hết sức cẩn thận đồng thời tiết mệnh, vô luận sự tình gì đều là trung lập không phát biểu ý kiến. Cho nên, Tô Trần cũng đã làm giòn không có tìm hắn. Cứ như vậy, còn thừa lại trung lập phong vương, cũng chính là Xích Sư phong vương, Ngân Nguyệt phong vương, Lộc Giã phong vương 3 vị. 3 vị này phong vương nhận được Cửu Vương tử thiệp mời đằng sau, riêng phần mình tại trong phủ đệ tâm tư dị biệt, nhưng cuối cùng vẫn là đều quyết định tiến về Cửu Vương tử phủ dự thiệp. Xích Sư phong vương cũng không cần nói, hắn nhi tử bảo bối tính mệnh là Cửu Vương tử cứu, hắn đã sớm muốn đến nhà Cửu Vương tử phủ gửi tới lời cảm ơn, chỉ là Cửu Vương tử một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, mới đưa đến hắn không có cơ hội này. Hiện tại Cửu Vương tử hạ thiệp mời hắn qua phủ, hắn tự nhiên cầu còn không được. Mà đối với mặt khác 2 tên phong vương tới nói, bọn hắn làm ra tiếp nhận Cửu Vương tử mời quyết định này, chính là suy nghĩ liên tục kết quả. Dù sao bọn hắn đều là tại chữ quân chi tranh bên trong cầm trung lập thái độ phong vương, nếu như cùng nào đó một tên vương tử hoặc là vương nữ kết giao mật thiết lời nói, liền có khả năng bị thế nhân cho là có duy trì đối phương khuynh hướng. Bất quá, chỉ là qua Cửu Vương tử phủ tiểu tụ một lần lời nói, hẳn là còn tốt. Tăng thêm mấy người bọn hắn phong vương cùng Cửu Vương tử cũng không tính là người xa lạ, chí ít tại giám bảo khâu thời điểm hợp tác qua, xem như có giao tình. Chủ yếu nhất là, Cửu Vương tử là gần nhất vương đô chạm tay có thể bỏng nhân vật, nếu như không đi lời nói, đắc tội cũng không tốt. Huống chi Cửu Vương tử bản thân cũng không phải chữ quân vị trí người cạnh tranh, ngẫu nhiên kết giao thì càng không sao. Thế là, vào lúc ban đêm, Cửu Vương tử phủ để bên trong 3 vị phong vương tề tụ. Tô Trần cũng là phân phó người phía dưới chuẩn bị một bàn đẹp đẽ thịt rượu, dùng để chiêu đãi 3 tên phong vương. 3 vị phong vương, một chút trà thô nhạt rượu, việc nhà tiểu yến, không cần ghét bỏ. Tô Trần đích thật là không có cửa hàng lớn xử lý lớn, so sánh với Thiên Quang Vương đều rất nhiều quan lại quyền quý yến hội tới nói, hắn chuẩn bị bàn này thực rượu, đơn giản có thể xưng đơn giản. Bất quá 3 tên phong vương cũng không có bởi vì tiệc rượu đơn giản liền rất là nổi giận, đối với bọn hắn loại này làm được phong vương cấp bậc nhân vật tới nói, đã sớm sẽ không đem loại này bật ngoài thân nhìn ở trong mắt. Thậm chí, Tô Trần bày ra loại này việc nhà tiểu yến tư thế, đối với 3 tên phong vương tới nói, ngược lại là một loại chuyện tốt. Bởi vì tục ngữ nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nếu như Tô Trần đi lên liền bày ra một bàn cao quy cách tiến hội lời nói, vậy bọn hắn ngược lại muốn cảnh giác Tô Trần có cái gì mục đích đặc biệt.
Cựu vương tử, hôm nay để cho chúng ta ba cái đến đây, cần làm chuyện gì a?
Xích sư Phong Vương cười híp mắt mở miệng, bởi vì Thiên Lân công chúa dặn dò qua muốn hắn giữ bí mật, cho nên hắn sẽ không ngay trước mặt khác hai cái Phong Vương mặt đề cập con của hắn tại cuộc đi săn mùa thu bên trong bị cựu vương tử cứu sự tình. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đối với Tô Trần thái độ, hay là để người như gió xuân ấm áp. Ba vị Phong Vương đi vào vương đô đều không ít thời gian đi. Tô Trần mỉm cười, không có trực tiếp trả lời Xích sư Phong Vương vấn đề, mà là rời đi chủ đề hỏi, không biết ba vị Phong Vương mấy ngày qua, tại vương đô có hay không đại đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng một chút bảo vật. Cuộc đi săn mùa thu thịnh hội, cách mỗi mấy năm mới có một lần, cho nên những này Phong Vương cũng là cách mỗi mấy năm mới có thể tiến một lần vương đô. Một chút bình thường tại đất phong không lấy được tài liệu chân quý, bảo vật, bọn hắn sẽ thừa cơ hội này, đến vương đô tới tìm kiếm. Mà giờ khắc này, nghe chút Tô Trần vấn đề, ba tên Phong Vương đều là nhao nhao lắc đầu. Chương 2063 tim đập rộn lên, chương 2063 tim đập rộn lên, trong đó Xích sư Phong Vương nhất là nhanh mồm nhanh miệng, nói đều nói vương đô là vương triều bảo vật tụ tập chi địa, bất quá ta tại vương đô đi dạo lâu như vậy, cảm thấy bất quá cũng như vậy. Luận bảo vật, vương đô thị trên trận những bảo vật này cũng chưa chắc liền so với chúng ta Xích sư đất phong bảo vật chân quý hơn. Xích sư Phong Vương lãnh địa cường thịnh, thực lực bản thân cũng cường thế, nói lên lời này đến cũng là mặt không khắc sắc, không chút nào lo lắng đối phương sẽ không cảm thấy nói như vậy là đối với vương thất đại bất kính. Ha ha, Xích sư đất phong màu mỡ ta sớm có nghe tiếng rồi, có cơ hội nhất định phải đi du lãm một phen mới lạ. Tô Trần ha ha cười một tiếng, lại chuyển hướng mặt khác hai tên Phong Vương, xem ra Ngân Nguyệt Phong Vương cùng Lộc Giả Phong Vương cũng là cùng Xích sư Phong Vương một dạng, không có tại vương đô gặp được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật ta. Cái kia hai tên Phong Vương cũng là không hiểu rõ cựu vương tử lúc này nói cái này làm gì, chỉ có thể lấy mỉm cười đến qua loa. Lần này xin mời ba vị Phong Vương đến là bởi vì ta có một dạng bảo vật muốn mời ba vị Phong Vương cho xem xét một chút. Tô Trần mỉm cười, lại là từ trong nhẫn không gian lấy ra một vật đến. Mà ba tên Phong Vương nghe Tô Trần lời nói đều là hai mặt nhìn nhau, tại sao lại xem xét bảo vật? Lần trước dám bảo khâu thời điểm đã xem xét qua một lần, lần này lại đến chứ? Ngay tại nghi hoặc, đã thấy Tô Trần lấy ra là một cái đan bình bị đặt ở trên mặt bàn. Chẳng lẽ cái này cựu vương tử nói tới bảo vật là đan dược? Ba vị Phong Vương, loại đan dược này hóa thần cảnh sơ giai cường giả phục dụng, có thể khiến thọ nguyên gia tăng 40 đến 50 tuổi còn chừng. Tô Trần cười nói, bất quá ta đối với loại đan dược này công hiệu còn không xác định, không bằng ba vị Phong Vương thay ta xem xét một chút. Cái gì? Có thể khiến hóa thần cảnh sơ giai cường giả thọ nguyên gia tăng 40 tuổi đến 50 tuổi? Ba vị Phong Vương nghe Tô Trần lời này lập tức không bình tĩnh, bọn hắn đều là hóa thần cảnh sơ giai cường giả, gia tăng thọ nguyên kéo dài tuổi thọ loại sự tình này mặc cho ai nghe sẽ không tim đập thình thịch. Cựu vương tử, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta bọn họ đùa dẫn đi? Nào có thể làm hóa thần cảnh sơ giai thọ nguyên gia tăng đan dược? Nhanh mồm nhanh miệng Xích sư Phong Vương lập tức nói ra mặt khác hai tên Phong Vương lo nghĩ. Kỳ thật hai người bọn họ cũng cùng Xích sư Phong Vương một dạng, phản ứng đầu tiên là Tô Trần đang nói đùa, bởi vì ở trên trời quang vương hướng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì có thể làm cho hóa thần cảnh sơ giai cường giả kéo dài tuổi thọ đan dược. Nghĩ cũng biết, nếu quả thật có loại đan dược này lời nói, bọn hắn làm tại trong vương triều địa vị cao cả Phong Vương đã sớm hẳn là lấy được. Thế nhưng là sự thực là bọn hắn không chỉ có không có lấy tới, mà lại thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Chắc hẳn ba vị Phong Vương đều là người kiến thức rộng rãi, ta đến cùng phải hay không tại tín khẩu nói bậy, các ngươi đang nhìn qua đan dược này đằng sau liền sẽ biết được. Tô Trần không chút hoang mang đem đan bình kia hướng ba tên Phong Vương phương hướng đẩy đi tới. Ba tên Phong Vương đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua làm cho hóa thần cảnh sơ giai cường giả kéo dài tuổi thọ đan dược, cũng chưa nghe nói qua có thể làm phản hư cảnh kéo dài tuổi thọ đan dược. Bất quá có thể làm tìm vũ cảnh kéo dài tuổi thọ đan dược trên thị trường lại là có, nhưng chỉ đối với tìm vũ cảnh có hiệu quả, đối với phản hư cảnh liền vô dụng, đối với hóa thần cảnh càng là không có hiệu quả. Nếu như nói thật tồn tại làm cho hóa thần cảnh sơ giai cường giả kéo dài tuổi thọ đan dược, vậy cũng có thể hiểu thành là tìm vũ cảnh kéo dài tuổi thọ đan dược cao cấp bản. Chỉ trong đó khẳng định tồn tại chỗ tương tự, là có dấu vết mà lần theo. Cho nên Tô Trần nói để bọn hắn nhìn một chút, bọn hắn liền cũng là không có khách khí, Xích sư Phong Vương trực tiếp cầm qua cái bình đến, mở ra nắp bình, đem một hạt đan dược đổ vào trong lòng bàn tay. Tô Trần mặc dù luyện chế được 4 khỏa thượng phẩm tuyết hạt đan, bất quá lúc này chỉ ở trong đan bình thả một viên. Cái này, đan dược này ba tên Phong Vương không cần đến nói thêm cái gì, vừa thấy được tuyết này hạt đan, ngửi được mùi của nó, cảm nhận được trong đó khí tức, não hải chính là đều vành một chút, nổ. Bọn họ đích xác là kiến thức rộng rãi, cùng lúc đó nhãn lực cũng kinh người. Tại nhìn thấy tuyết hạt đan đằng sau, lập tức chính là minh bạch đan này giá trị chỗ, cũng biết cựu vương tử lời nói, hẳn là 89 phần 10 không có giả. Bất quá, cái này cho bọn hắn tâm lý trùng kích, thực sự quá lớn, bọn hắn còn cần một hồi lâu mới có thể tiếp nhận sự thật này. Thật chẳng lẽ chính là có thể làm hóa thần cảnh sơ giai kéo dài tuổi thọ đan dược? Ba tên Phong Vương nghĩ đến cái này sự thật, đều là không hẹn mà cùng tim đập rộn lên, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Trong đó, Lộc Giả Phong Vương là cảm xúc chập trùng lớn nhất, bởi vì tuổi của hắn chính là ba tên Phong Vương bên trong lớn nhất. Xích sư Phong Vương cùng Ngân Nguyệt Phong Vương đều vẫn là chính vào tráng niên niên kỷ, nhưng Lộc Giả Phong Vương đã hơn 300 tuổi, không hề nghi ngờ đã thuộc về hóa thần cảnh sơ giai cường giả bên trong rất lớn tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng tiếp qua cái mấy chục năm tả hữu, Lộc Giả Phong Vương liền sẽ bắt đầu tấn công. Cho nên nội tâm của hắn lo nghĩ cũng là so mặt khác hai vị Phong Vương càng thêm nghiêm trọng được nhiều. Bởi vì Lộc Giả Phong Vương mặc dù hơn 300 tuổi, thế nhưng là hắn thích nhất nhi tử, cùng lúc đó cũng là hiện tại Lộc Giã Phong Vương thế tử, lại là chỉ có hơn 20 tuổi, mà lại thiên tư bình thường. Tại Lộc Giã Phong Vương xem ra, liền xem như tiếp qua mấy chục năm, thế tử cũng sẽ không tiến bộ bao nhiêu. Cho nên, Lộc Giã Phong Vương một mực tại tìm kiếm có thể làm chính mình kéo dài tuổi thọ phương pháp. Nếu như đan dược này thật có thể làm cho hóa thần cảnh cường giả diên thọ 4-50 năm, đối với Lộc Giã Phong Vương tới nói, đan dược này sẽ ý nghĩa phi phàm. Cho nên, Lộc Giã Phong Vương cũng là đối với cái này kéo dài tuổi thọ đan dược khát vọng nhất. Giờ phút này, nếu không phải mặt khác hai tên phong vương còn tại tràng, Lộc Giã Phong Vương thật muốn trực tiếp mở miệng, hướng Tô Trần cầu mua đan dược này, mặc kệ tốn hao bao nhiêu tiền, đều muốn đem đan dược này cho mua đến tay. Mà đối với Lộc Giã Phong Vương tới nói, mặt khác hai tên phong vương, mặc dù không có Lộc Giã Phong Vương rõ ràng như vậy khao khát, bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng biết hóa thần cảnh sơ giai kéo dài tuổi thọ đan dược phân lượng. Đối với bọn hắn hai người tới nói, mặc dù bây giờ không cần, bất quá không chừng về sau cần, dù sao ai cũng không nói chắc được, về sau bọn hắn có thể hay không giống Lộc Giã Phong Vương một dạng, đến hơn 300 tuổi vẫn không có thể đi vào nhập hóa thần cảnh trung giai. Cựu vương tử, người đan dược này là thuần túy cho chúng ta nhìn một chút, đánh giá một chút, hay là Ngân Nguyệt Phong Vương thử thăm dò? Không dối gạt ba vị phong vương, kỳ thật ta đan dược này không chỉ một viên. Tô Trần mỉm cười, nếu như ba vị phong vương có ai cảm thấy hứng thú lời nói, ta suy nghĩ một chút, bỏ những thứ yêu thích một viên cũng là có thể. Tô Trần cố ý chưa hề nói tay mình đầu có bốn quả nhiều, chỉ nói không chỉ một viên, mà lại cố ý nói thành là chỉ bỏ những thứ yêu thích một viên. Quả nhiên, ba tên phong vương hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Lộc Giã Phong Vương liền kìm nén không được, dẫn đầu đi thẳng vào vấn đề hỏi, giá bao nhiêu nghiên cứu, cựu vương tử chịu bỏ những thứ yêu thích một viên cho ta. Chương 2064 toàn bằng tự nguyện, chương 2064 toàn bằng tự nguyện, lời này vừa ra, mặt khác hai tên phong vương đều là cùng nhau nhíu mày. Kỳ thật, bọn hắn cảm thấy Lộc Giã Phong Vương lúc này mở miệng, khó tránh khỏi có chút nóng nổi. Đan dược này có đáng tin cậy hay không, đến cùng phải hay không cựu vương tử nói tới như vậy hiệu quả, còn chưa biết được đâu. Lộc Giã Phong Vương như vậy vội vã cầu mua, vạn nhất đan dược này kỳ thật không có thần kỳ như vậy đâu. Lộc Giã Phong Vương lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng. Bất quá, hắn lại không hối hận, bởi vì đối với hắn mà nói, cái này hóa thần cảnh kéo dài tuổi thọ đan dược đích thật là cần thiết. Mặt khác hai tên phong vương, đó là bọn họ tại hóa thần cảnh cường giả bên trong còn thuộc về tuổi trẻ, trong thời gian ngắn không có hắn loại này tán công lo lắng. Nhưng là đối với Lộc Giã Phong Vương tới nói, cái này tán công uy hiếp lại là lửa xém lông mày. Ba tên phong vương bên trong cũng chỉ có hắn, mặc kệ cửu vương tử nói tới đan dược này hiệu quả thần kỳ là thật là giả, đều muốn thử một chút. Dù sao ngân nguyên đan loại vật này đối với bọn hắn những này phong vương cấp bậc nhân vật tới nói, đây chẳng qua là một con số mà thôi. Nếu như cửu vương tử muốn vẹn vẹn chỉ là ngân nguyên đan mà thôi, cái kia Lộc Giã Phong Vương cũng không ngại cho thêm cửu vương tử một chút. Lộc Giã Phong Vương, ta hiểu tâm tình của ngươi. Tô Trần không nhanh không chậm nói ra, chỉ là ta đan dược này cũng là kiếm không dễ cựu vương tử, ngươi liền trực tiếp nói, nếu như ta muốn cầu mua một viên, cần bao nhiêu ngân nguyên đan? Lộc Giã Phong Vương cũng không muốn quanh co lòng vòng, ý kia rất rõ ràng, chính là quyết tâm nhất định phải cầu mua đến viên này tuyết hạt đan. Tô Trần thấy thế, cười nói, cái kia Lộc Giã Phong Vương, ta cũng không quanh co lòng vòng, cứ nói thẳng đi. Ngươi nói. Lộc Giã Phong Vương nghiêm nghị. Phong Vương nếu là muốn cầu mua đan dược này, ngân nguyên đan chỉ là một phương diện. Ta nói thật, mặc dù các vị phong vương đều là phú giáp một phương, nhưng nếu như ta đem đan dược này tin tức truyền đến ngoại giới đi, tin tưởng vương đô muốn cầu mua quyền quý cũng không ít, ngân nguyên đan bọn hắn cũng tương tự không thiếu. Tô Trần lời nói này đi ra, Lộc Giã Phong Vương có một lát trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nếu bàn về ngân nguyên đan, bọn hắn phong vương có ngân nguyên đan, vương đô quyền quý cũng tương tự có ngân nguyên đan. Ngân nguyên đan loại vật này, đối với tuổi trẻ có tiềm lực võ giả tới nói, đó là vô thượng tài nguyên tu luyện, nhưng đối với bọn hắn loại này đã công thành danh toại cường giả tới nói, ngân nguyên đan nhiều khi chỉ là một con số. Hắn có thể cầm được ra ngân nguyên đan, khó đảm bảo một chút vương đô quyền quý cũng đồng dạng cầm được ra. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, nếu để cho những cái kia đồng dạng là hóa thần cảnh sơ giai vương đô quyền quý biết có loại đan dược này tồn tại, tuyệt đối cũng sẽ điên cuồng cầu mua. Cùng lúc đó, mặt khác hai tên phong vương đem cái này lời thoại nghe vào trong tai, trong lòng cũng là có chút run lên, không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Nghe cái này cựu vương tử ngữ khí, muốn có được cái này hóa thần cảnh sơ giai kéo dài tuổi thọ đan dược, còn không phải ánh sáng ngân nguyên đan liền có thể. Cái này cựu vương tử muốn cái gì? Thần minh, công pháp, hay là mặt khác bà bối? Trong đó, Ngân Nguyệt Phong Vương đầu góc chuyển nhanh nhất, đột nhiên mở miệng nói ra, cựu vương tử cũng không đem đan dược này tin tức nói cho những cái kia vương đô quyền quý, mà là nói cho chúng ta biết ba cái. Ta muốn, cựu vương tử hẳn là muốn từ ba người chúng ta nơi này thu hoạch được thứ gì đi. Ngân Nguyệt Phong Vương lời này cũng là để tỉnh Lộc Giã Phong Vương. Đúng vậy à, trong vương triều giàu có quyền quý không ít, nhưng cựu vương tử lại vẫn cứ chỉ tìm bọn hắn cái này ba cái phong vương đến. Chẳng lẽ cựu vương tử là vì từ bọn hắn cái này ba cái phong vương trên thân được cái gì đặc thù đồ vật ta? Ngân Nguyệt Phong Vương quả nhiên duệ trí vô song. Tô Trần cười nói, không sai, ta đích xác là muốn từ ba vị phong vương nơi đó thu hoạch được một vật, trao đổi thẻ đánh bạc chính là cái này hóa thần cảnh sơ giai kéo dài tuổi thọ đang lượng. Đương nhiên, phải chăng muốn trao đổi, hay là nhìn ba vị phong vương chính mình, chỉ cần suy nghĩ kỹ càng, mặc kệ là ba vị phong vương bên trong vị nào, đều hoan nên cùng ta trao đổi. Nghe Tô Trần lời nói này, ba tên phong vương không khỏi hai mặt nhìn nhau một lát. Cuối cùng, hay là Lộc Giã Phong Vương thanh âm khàn khàn nói, cựu tướng tử, ngươi cứ nói thẳng đi, muốn cho lão phu cùng ngươi trao đổi cái gì? Ta muốn lấy được Lộc Giã Phong Vương tại chữ quân tranh đoạt một chuyện bên trên toàn lực ủng hộ.
Tô Trần nói, bổ sung một câu, đương nhiên, không phải ủng hộ ta, là duy trì bắt công chúa.
Duy trì bắt công chúa.
Lộc Giã Phong Vương hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra cái này cựu vương tử khẩu vị thật không nhỏ, muốn từ bọn hắn cái này ba cái phong vương trên thân lấy được, lại là cái này. Khó trách cựu vương tử người khác đều không mời, vẹn vẹn mời bọn họ cái này ba cái phong vương. Nguyên lai, cựu vương tử xem trọng, căn bản không phải tài phú những vật này, mà là chỉ có bọn hắn phong vương trong tay mới thứ năm giữ quyền lực. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn liền biết, cựu vương tử trận này mở tiệc chiêu đãi là hướng về phía việc này mà đến, vậy bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến. Nhưng bây giờ, xem ở kéo dài tuổi thọ đan dược phân thượng, cái này ba tên phong vương vậy mà đều là lạ thường không có nổi giận. Cựu vương tử, ngươi biết ba người chúng ta, dĩ vãng là chưa từng có tại vương chữ chi tranh bên trong đã đứng đội. Ngân Nguyệt phong vương nhíu mày nói ra. Chính vì vậy, cho nên ba vị xếp hàng mới có thể lộ ra đặc biệt hữu lực độ. Tô Trần không chút hoang mang, cười nói, huống chi à, phải chăng cùng ta trao đổi, toàn bằng ba vị phong vương tự nguyện, ta không bắt buộc. Lòng người có lúc chính là kỳ quái như thế, nếu như Tô Trần ép buộc ba tên phong vương xếp hàng lời nói, bọn hắn nhất định sẽ không tình nguyện. Thế nhưng là, hiện tại Tô Trần nói toàn bằng tự nguyện, ngược lại làm cho ba tên phong vương là người, chăm chú suy tính tới Tô Trần lời nói khả năng đến. Lúc đầu, nếu như đổi lại trước kia, muốn bọn hắn xếp hàng Thiên Lân công chúa, bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý, cảm thấy mình trừ phi điên rồi mới có thể đồng ý. Thế nhưng là, từ khi cuộc đi săn mùa thu đằng sau, thế nhân nhìn trời lần công chúa cách nhìn, có biến hóa long trời lở đất, dị vãng cái kia tại vương thất bên trong cũng không dễ thấy tiểu công chúa, phảng phất trong vòng một đêm bộc lộ tài năng, để thế nhân cũng ý thức được, nguyên lai Thiên Lân công chúa cũng đã trưởng thành là một tên ưu tú vương chữ người ứng cử. Đương nhiên, so sánh lên đại vương tử cùng nhị vương tử tới nói, Thiên Lân công chúa vẫn là có khoảng cách. Bất quá, trên lệnh này cũng không phải gì đó sơn hải không thể bình trên lệnh. Chỉ liền hiện giai đoạn tới nói, Thiên Lân công chúa trở thành chữ quân khả năng cũng không phải không có, chỉ là so đại vương tử cùng nhị vương tử nhỏ rất nhiều mà thôi. Nhưng là, nếu như Thiên Lân công chúa thu hoạch được phong vương duy trì, chỉ mỗi thu hoạch được một vị phong vương duy trì, Thiên Lân công chúa tranh đoạt chữ quân sát suất thành công liền sẽ cao một chút. Nhưng ngay cả như vậy, muốn duy trì Thiên Lân công chúa, đối với ba vị này phong vương tới nói, vẫn là một kiện phong hiểm không nhỏ sự tình. Tô Trần hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn cũng không nóng nảy buộc Lộc Giã phong vương tỏ thái độ, mà là bưng chén rượu lên, ba vị phong vương, không nóng nảy, chúng ta uống rượu trước. Chuyện giao dịch, có thể đợi uống rượu xong, lại chậm chậm nói. Chương 2065 hiện trường phục dụng, chương 2065 hiện trường phục dụng, Lộc Giã phong vương thần sắc phức tạp bưng chén rượu lên, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã bị cái này hóa thần cảnh sơ giai kéo dài tuổi thọ đan dược cho một mực chiếm cứ, chỗ nào còn uống đến nhắm rượu. Đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn không có cái gì so kéo dài tuổi thọ hơi trọng yếu hơn. Nếu như mấy chục năm này hắn thật tấn công, Lộc Giã đất phong đại loạn cũng không phải là không có khả năng. So sánh với kết quả như vậy, ủng hộ một chút Thiên Lân công chúa tính là gì? Không có quá dài thời gian, Lộc Giã phong vương liền rốt cục nhịn không được, đem chén rượu nhẹ nhàng để lên bàn. Cựu vương tử, ta nghĩ tới, có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải đem đan dược cho ta, ta nghiệm chứng qua dược hiệu mới được. Lộc Giã phong vương đưa ra một cái tự nhận là mình có thể tiếp nhận điều kiện. Chỉ cần Tô Trần trong tay đan dược này, thật có thể để hóa thần cảnh sơ giai hắn kéo dài tuổi thọ, như vậy đối với hắn mà nói, duy trì Thiên Lân công chúa điều kiện này, hắn thật đúng là không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, bọn hắn những này phong vương đều là nội tình thâm hậu, cùng vương tử vương nữ không giống mới. Vương tử vương nữ đoạt vị thất bại, có thể sẽ bị giết, bị cầm tù, nhưng nói như vậy, coi như phong vương ủng hộ vương tử vương nữ đoạt vị thất bại, tân nhiệm quốc quân cũng hơn nửa không dám đầu sắt đi động những cái kia phong vương. Bởi vì phong vương căn cơ thâm hậu, có lãnh địa của mình, quân đội của mình. Nếu như không thuận ý, khởi binh phản loạn cũng có thể, mặc dù vương thất có thể trấn áp phản loạn, nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên, tổng hợp các phương diện cân nhắc, Lộc Giã phong vương làm ra đáp ứng duy trì Thiên Lân công chúa quyết định. Đương nhiên, Lộc Giã phong vương điều kiện trước tiên là muốn nghiệm chứng trước hiệu quả của đan dược. Chỉ có đan dược này chân chính đạt đến làm hắn kéo dài tuổi thọ hiệu quả, hắn mới có thể chân chính đáp ứng duy trì Thiên Lân công chúa. Nếu Lộc Giã phong vương thông khoái như vậy, vậy ta cũng đại khí một chút, viên này tuyết hạt đan liền trực tiếp ở chỗ này cho Lộc Giã phong vương thí nghiệm thuốc. Tô Trần cũng là dị thường thông khoái, nếu như Lộc Giã phong vương phục dụng đằng sau có hiệu quả, vậy sau này xin mời Lộc Giã phong vương chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như không có đạt tới ta nói tới hiệu quả, vậy hôm nay những lời này liền cũng làm ta không có nói qua. Tốt, cựu vương tử quả nhiên đại khí. Lộc Giã phong vương đại hỉ, ta Lộc Giã phong vương ở đây hứa hẹn, chỉ cần tuyết này hạt đan hoàn toàn chính xác có thể làm ta thọ nguyên gia tăng, ta từ đó về sau liền duy trì Thiên Lân công chúa tranh đoạt chữ quân vị trí, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Lộc Giã phong vương như vậy có thành ý, ta tự nhiên không có lo nghĩ. Tô Trần nói, đem viên kia tuyết hạt đan đưa cho Lộc Giã phong vương. Lộc Giã phong vương tiếp nhận, yêu thích không buông tay cầm trên tay, lại cẩn thận hỏi, cựu vương tử, đan dược này phục dụng thời điểm có cái gì chú ý hạng mục, lại có cái gì cấm kỵ a? Cái này Lộc Giã phong vương sống hơn 300 tuổi, tâm tư quả nhiên so người bình thường càng kín đáo, trước khi phục dụng sẽ còn hỏi cái này dạng vấn đề. Chú ý hạng mục cũng rất đơn giản, Tô Trần nói mấy đầu chú ý hạng mục, Lộc Giã phong vương cẩn thận nghe xong, sau đó liền hít sâu một hơi, tại cái khác hai tên phong vương hỗn hợp có hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ bên trong, đem tuyết hạc đan bỏ vào trong miệng. Hiện tại không có cái gì so có thể diên thọ càng làm cho Lộc Giã phong vương động tâm, mà lại có cái này thêm ra tới 450 năm, lấy Lộc Giã phong vương hiện tại hóa thần cảnh sơ giai tu vi, không phải là không có hy vọng trùng kích một chút hóa thần cảnh trung giai. Một khi hóa thần cảnh trung giai trùng kích thành công, thọ nguyên chí ít lại để thăng 50 năm, cái này kiếm lợi lớn. Mà nếu như không có viên này tuyết hạt đan, cũng liền đừng nghĩ trùng kích hóa thần cảnh trung giai. Mà nhìn thấy Lộc Giã Phong Vương tại chỗ uống thuốc, mặt khác hai tên Phong Vương trong nội tâm hiếu kỳ, cũng là đạt đến đỉnh phong. Nói thật, nếu để cho bọn hắn học Lộc Giã Phong Vương khi cái này cái thứ nhất ăn cua người, bọn hắn khẳng định là không làm. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền đối với tuyết này hạt đan không có hứng thú. Trên thực tế, bọn hắn làm hóa thần cảnh sơ giai cường giả, đối với tuyết hạt đan hứng thú cũng đồng dạng đồng hậu dày đặc. Lộc Giã Phong Vương khát vọng thông qua tuyết hạt đan đến gia tăng thọ nguyên, bọn hắn cũng đồng dạng khát vọng thông qua tuyết hạt đan đến gia tăng tuổi thọ của mình. Hiện tại Lộc Giã Phong Vương đã làm cái này cái thứ nhất ăn của người, bọn hắn tự nhiên là hiếu kỳ Lộc Giã Phong Vương phục dụng đằng sau hiệu quả. Lộc Giã Phong Vương đem tuyết hạt đan nuốt vào đằng sau, đầu tiên là vận chuyển công pháp hấp thu dược lực, sau một lát, Lộc Giã Phong Vương bên ngoài thân đột nhiên tản mát ra một vòng màu xanh lá nhàn nhạt vầng sáng. Cái này màu xanh lá nhàn nhạt vầng sáng, theo thời gian trôi qua, không ngừng trở nên càng nhạt, mà thay vào đó là một vòng màu đỏ vầng sáng. Cùng ánh sáng màu xanh biếc khác biệt chính là, cái này màu đỏ vầng sáng là đang không ngừng mạnh lên, biến đến diễm. Một màn này, mặt khác hai tên Phong Vương nhìn, cũng là cảm thấy mười phần mới lạ, chưa từng nhìn thấy. Cũng chỉ có Tô Trần biết, kỳ thật cái này vòng sáng màu xanh lá, đại biểu là tuyết hạt đan dược lực, vòng sáng màu xanh lá trở thành nhạt, đại biểu dược lực không ngừng hòa tan, bị Lộc Giã Phong Vương hấp thu. Mà vòng sáng màu hồng thì là đại biểu Lộc Giã Phong Vương khí huyết, từ lúc mới bắt đầu màu đỏ nhạt, dần dần biến thành đỏ tươi chi sắc, nói rõ theo dược lực bị hấp thu, Lộc Giã Phong Vương khí huyết cùng sinh mệnh cơ năng đang không ngừng tăng cường. Đúng lúc này, Lộc Giã Phong Vương bên ngoài thân làn da cũng là như là rắn lột da bình thường, không ngừng rụng xuống, bên trong lộ ra ngoài lại là sáng bóng tân sinh làn da. Xích Sư Phong Vương cùng Ngân Nguyệt Phong Vương nhìn đến đây, đều là kinh ngạc trao đổi một cái ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tuyết này hạt đan công hiệu, vậy mà cường đại đến như vậy. Nếu như không phải giải Lộc Giã Phong Vương là người, đồng thời cũng biết Lộc Giã Phong Vương cùng Cửu Vương tử căn bản không quen lời nói, bọn hắn cơ hồ đều muốn coi là có phải hay không cái này Lộc Giã Phong Vương cùng Cửu Vương tử thông đồng tốt, cố ý diễn trò dỗ dành bọn hắn. Đương nhiên, khả năng này là không tồn tại. Đến lúc này, cho dù là nhãn lực lại kém người, cũng có thể nhìn ra được, tuyết này hạt đan là thật tại phát huy tác dụng. Có lẽ cái kia màu xanh lá cùng màu đỏ vòng sáng, hai tên Phong Vương xem không hiểu, nhưng Lộc Giã Phong Vương trên người lão bị chốc ra, mọc ra mới ra, bọn hắn lại là thật sự nhìn ở trong mắt. Lộc Giã Phong Vương nguyên bản nhìn có chút lão thái, dù sao cũng là hơn 300 tuổi người, muốn xem đứng lên hoàn toàn cùng tráng niên một dạng, là không thể nào. Thế nhưng là, theo da không ngừng chốc ra, Lộc Giã Phong Vương trên mặt nguyên bản một chút nếp nhăn đều là biến mất. Nguyên lai hoa dâm tóc cũng là biến thành một đầu đen nhánh, cả người nhìn thật phảng phất trở lại tráng niên bình thường. Lộc Giã Phong Vương hiển nhiên cũng không dám tin tưởng mình biến hóa, hắn đầu tiên là nhìn một chút hai tay của mình, sau đó giơ tay lên ở trên mặt sờ lên, cuối cùng từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc gương, lặp đi lặp lại quan chiếu. Vậy mà thật kéo dài tuổi thọ. Lộc Giã Phong Vương mặt phiếm hồng ánh sáng, nhìn cao hứng như là một đứa bé bình thường, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lộc Giã Phong Vương, ngươi đây là sự thực sao? Xích Sư Phong Vương cũng là há to miệng, đơn giản khó có thể tin. Chương 2066 lại đạt thành một cọc giao dịch. Chương 2066 lại đạt thành một cọc giao dịch. Lộc Giã Phong Vương, chúc mừng ngươi a. Ngân Nguyệt Phong Vương nhìn kỹ một chút Lộc Giã Phong Vương, cũng là khó nén vẻ kinh ngạc, chân thành chúc mừng đạo, chúc mừng chúc mừng. Lộc Giã Phong Vương, Cựu Vương tử tuyết này hạt đan, quả nhiên là công tham tạo hóa, vậy mà thật có thể khiến hóa thần cảnh cường giả kéo dài tuổi thọ, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Lộc Giã Phong Vương cũng là mặt mày hớn hở, nói thật, hắn mới đầu quyết định ăn vào tuyết này hạt đan thời điểm, nội tâm hay là hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút mạo hiểm. Bất quá, khi ăn vào đan dược đằng sau, là hắn biết Cựu Vương tử không có gần người. Chính hắn tình trạng cơ thể, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, giờ này khắc này hắn, toàn thân một mảnh nhẹ nhõm, nguyên bản loại kia nước sông ngày một rút xuống tình trạng cơ thể, cũng là triệt để cáo biệt. Cựu Vương tử, ha 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 ha, cảm ơn ngươi tuyết hạt đan, ta cũng sẽ nói được thì làm được, về sau bắt công chúa có gì cần đến chúng ta Lộc Giã đất phong địa phương, chúng ta theo gọi theo đến. Lộc Giã Phong Vương cũng là rất giảng quy củ, trước đó đã nói xong duy trì Thiên Lân công chúa, nói đến liền làm đến, sẽ không nuốt lời. Mà lại, hắn cũng trong lòng cảm thấy mình cuộc mua bán này làm được giá trị, đối với hắn mà nói, kéo dài tuổi thọ chính là hiện giai đoạn chuyện trọng yếu nhất. Lộc Giã Phong Vương quả nhiên là rộng thoáng người. Tô Trần cũng là cười nhạt một tiếng, không ai biết kỳ thật hắn là kiếm lợi bay, dùng một viên tuyết hạt đan đổi được một tên Phong Vương duy trì, chuyện này với hắn tới nói thật sự là một bút lại có lợi bất quá mua bán. Dù sao, tuyết hạt tham gia là Tô Trần tại khu vực săn bắn bên trong hái tới, về phần Tô Trần luyện đan tay nghề, chuyện này với hắn tới nói càng là lấy không hết dùng không kiệt đồ vật, cho nên một lò này tuyết hạt đan, tính đi tính lại cũng chính là tốn hao Tô Trần 3 ngày tinh lực mà thôi. 3 ngày tinh lực, có thể đổi được một cái Phong Vương duy trì, vậy cũng là lại có lợi bất quá mua bán. Lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, khả năng còn không chỉ thu hoạch được một cái Phong Vương duy trì. Bởi vì, Tô Trần rõ ràng có thể cảm giác được, đích thân thai mắt thấy Lộc Giã Phong Vương phục dụng đan dược đằng sau, Xích Sư Phong Vương cùng Ngân Nguyệt Phong Vương cái kia nguyên bản hoài nghi, không hiểu thái độ, đều là tại thời khắc này toàn bộ tan thành mây khói. Tuyết này hạt đan công năng, đến cỡ nào thần kỳ, không cần đến Tô Trần đi cường điệu, Xích Sư Phong Vương cùng Ngân Nguyệt Phong Vương liền đã có thể cảm thấy. Nếu như nói, ngay từ đầu hai người bọn họ Phong Vương nội tâm hay là lo lắng trùng điệp lời nói, như vậy hiện tại, bọn hắn đối với tuyết hạt đan lo lắng đã hoàn toàn bỏ đi. Thậm chí, khi thấy Lộc Giã Phong Vương phục dụng tuyết hạt đan đằng sau, biến hóa vậy mà như thế to lớn, hai người bọn họ Phong Vương, nội tâm thậm chí đã sinh ra từng tia gợn sóng, bắt đầu do dự, muốn hay không cũng bắt trước Lộc Giã Phong Vương, duy trì Thiên Lân công chúa, đổi một viên Tuyết Hạc đan. Dù sao, Lộc Giã Phong Vương từ một tên lão giả trạng thái trở lại trắng niên, đây là bọn hắn chính mắt thấy. Thử nghĩ chính mình, nếu như đến như vậy niên kỷ thời điểm, cũng có thể phục dụng một viên dạng này đan dược, chẳng phải là cực kỳ tuyệt đẹp. Dù sao, bọn hắn cũng không dám cam đoan, mình tới Lộc Giã Phong Vương như vậy niên kỷ, liền có thể tấn cấp hóa thần cảnh trung giai. Mà nếu như không thành được hóa thần cảnh trung giai lời nói, Tuyết này Hạc đan liền là phi thường cần thiết. Bất quá, đang lúc hai tên Phong Vương nội tâm dục dịch thời điểm, bọn hắn lại là đột nhiên nghĩ đến, trước đó Cửu Vương từ nói, Tuyết này Hạc đan, hắn chỉ cầm một viên đi ra bán. Lập tức, hai tên Phong Vương liền như là vào đầu bị rót một chậu nước lạnh bình thường, bọn hắn do dự là một chuyện, thế nhưng là, nếu như Tuyết Hạc đan không có, đó chính là một chuyện khác. Cửu Vương tử, ngươi Tuyết này Hạc đan còn có hay không? Nếu như không có Ngân Nguyệt Phong Vương cũng là chần chờ, muốn nghe được nghe móng, nếu như đã không có lời nói, như vậy về sau còn có hay không hy vọng lấy tới? Chỉ là, coi như Ngân Nguyệt Phong Vương trong lòng như thế tính toán thời điểm, bên hai lại là nghe được Tô Trần một câu để hắn nửa vui nửa buồn lời nói, hai vị Phong Vương, kỳ thật ta chỗ này còn có Tuyết Hạc đan. Còn có? Ngân Nguyệt Phong Vương lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngân Nguyệt Phong Vương cũng muốn sao? Tô Trần cười nhạt một tiếng, cái này Ngân Nguyệt Phong Vương lập tức vì đó nghẹn lời, hắn xác thực muốn, nhưng đến cùng muốn hay không vì đó duy trì Thiên Lân công chúa, hắn cảm thấy mình còn cần suy nghĩ thật kỹ một chút, chí ít không có khả năng giống Lộc Giã Phong Vương một dạng nhanh như vậy đáp ứng. Ta muốn một viên Tuyết Hạc đan. Ngay vào lúc này, Xích Sư Phong Vương hào sảng thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, "Thiên Lân công chúa, bản Phong Vương một nhóm người ủng hộ." "Ha ha, còn không có hưởng qua duy trì một vị chữ quân người cạnh tranh là tư bị gì, lần này, bản Phong Vương cũng là có trận doanh người." "Cái gì?" Ngân Nguyệt Phong Vương mười phần khiếp sợ nhìn về phía Xích Sư Phong Vương, trong mắt hắn Xích Sư Phong Vương một mực là phong khoáng ngông nên cá tính, không thể lại đi duy trì bất luận một vị nào vương chữ người cạnh tranh, không nghĩ tới hôm nay lại là vì Tuyết này Hạc đan phá lệ. Trên thực tế, Ngân Nguyệt Phong Vương chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Bởi vì Tô Trần đã cứu Xích Sư Phong Vương thế tử sự tình, Xích Sư Phong Vương vốn là đối với Tô Trần trong lòng còn có cảm kích, coi như không có Tuyết Hạc đan sự tình, Xích Sư Phong Vương lúc đầu cũng dự định tại chữ quân chi tranh bên trong cho Thiên Lân công chúa nhất định trợ giúp. Chỉ có dạng này, Xích Sư Phong Vương lương tâm mới có thể không có trở ngại. Mà bây giờ có Tuyết Hạc đan sự tình, Xích Sư Phong Vương dứt khoát trực tiếp duy trì tuyên bố Thiên Lân công chúa, nhất cử lưỡng tiện. Chấm đã. Tô Trần lại là lắc đầu, nếu như Xích Sư Phong Vương cũng muốn Tuyết Hạc đan lời nói, cần đang ủng hộ Thiên Lân công chúa trên cơ sở, lại tăng thêm 10 triệu đồng bạc đan. Nô Xích Sư Phong Vương lập tức nghẹn lại, hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái này Cửu Vương tử thế mà công phu sư tử mạng, trừ duy trì Thiên Lân công chúa bên ngoài, lại còn ngoài định mức muốn hắn 10 triệu. Ngay sau đó, Xích Sư Phong Vương cũng là cười ngượng ngùng hai tiếng, có chút không cam lòng hỏi, làm sao Lộc Giã Phong Vương không cần ra 10 triệu đồng bạc đan? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là cái thứ nhất, ta là cái thứ hai phải không? Xích Sư Phong Vương hiểu như vậy cũng có thể. Tô Trần mỉm cười, Lộc Giã Phong Vương có can đảm làm cái thứ nhất thí nghiệm đan dược người, nói rõ hắn đối ta tín nhiệm. Đối với một cái tín nhiệm ta người, ta tự nhiên sẽ đặc biệt ưu đãi. Lời nói này đến một bên Lộc Giã Phong Vương cũng là lâng lâng, mà cùng lúc đó mặt mò cũng là có chút điểm đỏ lên, có trời mới biết hắn ở đâu là xuất phát từ tín nhiệm Cửu Vương tử, vẻn vẹn một loại cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi, nghĩ không ra cái này y thật đúng là để hắn ném đúng rồi. Thôi, 10 triệu liền 10 triệu. Xích Sư Phong Vương cũng là rất hào sảng, vung tay lên, Cửu Vương tử, 10 triệu ta ra, ngươi cho ta Tuyết Hạc đan, cũng không thể so cho Lộc Giã Phong Vương kém, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia à. Đó là tự nhiên. Tô Trần mỉm cười, lại là lấy ra một cái đan bình, đưa cho Xích Sư Phong Vương. Xích Sư Phong Vương tiếp nhận đi, lại là không có giống Lộc Giã Phong Vương một dạng tại chỗ phục dụng, mà là thu bảo. Hiện tại hắn đang lúc trắng niên, còn cần không lên, hoàn toàn có thể đợi giống Lộc Giã Phong Vương một dạng hơn 300 tuổi thời điểm lại phục dụng. Chương 2067 phụ tá trốn đi, chương 2067 phụ tá trốn đi, bởi như vậy, ở đây còn không có tỏ thái độ người, đột nhiên cũng chỉ còn lại có Ngân Nguyệt Phong Vương. Ngân Nguyệt Phong Vương chính mình cũng là sử sốt, trừng mắt hai mắt nhìn xem Lộc Giã Phong Vương cùng Xích Sư Phong Vương, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt ba cái Phong Vương vậy mà liền có hai cái tiếp nhận Cửu Vương tử điều kiện, thành bắt công chúa người ủng hộ. Ngân Nguyệt Phong Vương, Tuyết này Hạc đan thực là không tồi, nếu như ngươi bỏ qua, khẳng định sẽ hối hận. Lộc Giã Phong Vương cười híp mắt, hiện tại không có người nào so với hắn rõ ràng hơn Tuyết Hạc đan giá trị, bởi vì hắn tự mình dùng qua. Cái này Ngân Nguyệt Phong Vương nhìn trước mắt hai tên Phong Vương, lòng người chính là kỳ quái như thế, nếu như chỉ có tự mình một người lời nói, khả năng liền sẽ lo trước lo sau. Nhưng bây giờ, đã có hai người làm ra lựa chọn, Ngân Nguyệt Phong Vương nội tâm những cái kia lo lắng, tựa hồ cũng liền buông ra. Mặc dù Ngân Nguyệt Phong Vương trước đó cũng chưa từng duy trì qua bất luận một vị nào vương tử công chúa, bất quá, nếu Lộc Giã Phong Vương cùng Xích Sư Phong Vương đều đã tỏ thái độ duy trì bắt công chúa, cái này hai tên Phong Vương cũng không phải cái gì đồ đần, tuy nói là vì Tuyết Hạc đan, nhưng khẳng định cũng là cân nhắc qua lợi và hại đằng sau mới làm ra quyết định này. Mà Ngân Nguyệt Phong Vương, đồng dạng cũng là tại nội tâm cân nhắc qua. Thiên Lân công chúa thuộc về vương tử công chúa bên trong nhân tài mới nổi, mặc dù bây giờ thế lực còn nhỏ, nhưng tiềm lực lại là không nhỏ. Mà lại, nếu như bây giờ Thiên Lân công chúa lập tức có 3 vị Phong Vương duy trì, không thể nghi ngờ lại là tăng cường rất nhiều Thiên Lân công chúa đoạt vị khả năng thành công. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, Ngân Nguyệt Phong Vương rất rõ ràng chính mình mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì Tuyết Hạc đan. Đối với bọn hắn dạng này hóa thần cảnh sơ giai cường giả tới nói, Tuyết Hạc đan dụ hoặc, cơ hội có thể chống đỡ qua hết thảy. Cửu Vương tử, 10 triệu đồng bạc đan, ta có thể xuất ra nổi. Bắt công chúa, ta cũng có thể duy trì. Chỉ là, ngươi cái kia tuyết hạt đan, chẳng lẽ còn có viên thứ ba? Ngân Nguyệt Phong Vương hỏi dò, hắn thấy, tuyết này hạt đan, Cựu Vương tử có một viên đều là chuyện hiếm lạ, có hai viên càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, nhìn Cựu Vương tử địa bộ này, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể có viên thứ ba? Ngân Nguyệt Phong Vương, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể cam đoan, viên thứ ba tuyết hạt đan cũng sẽ cùng trước hai viên phẩm chất một dạng tốt. Tô Trần mỉm cười, lấy ra một cái đan bình, cứ như vậy thoải mái đặt ở Ngân Nguyệt Phong Vương trước mặt. Ngân Nguyệt Phong Vương cũng coi là phục, cái này Cựu Vương tử, thế mà thật có viên thứ ba tuyết hạt đan. Hắn cũng coi là minh bạch, cái này Cựu Vương tử ngay từ đầu chính là hướng về phía đem bọn hắn cái này ba cái phong vương một mẹ hốt gọi tới, nếu không, vì cái gì chuẩn bị ba viên tuyết hạt đan? Cảm tình, người ta Cựu Vương tử từ vừa mới bắt đầu, liền ngờ tới bọn hắn cái này ba cái phong vương, khẳng định đều sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Dù sao, tuyết hạt đan dụ hoặc, cái nào phong vương sẽ tự tuyệt? Tất cả phong vương đều hy vọng chính mình có thể sống được lâu một chút, sinh thời, tu vi lại đột phá một chút. Kể từ đó, liền xem như cùng ba vị phong vương quyết định. Bất quá, ba vị phong vương trước không cần đem tin tức truyền đi, chúng ta trước giữ bí mật. Tô Trần giơ ly rượu lên, mỉm cười, cùng ba vị phong vương chạm cốc. Cựu vương tử, thực không dám giấu giếm, lão phu có một vấn đề vẫn muốn hỏi. Lộc Giã phong vương mở miệng, có chút ít kinh ngạc nói, người hao phí như vậy ba viên đan dược chân quý, chính là vì cho bắt công chúa kéo người ủng hộ a. Nói một câu nói thật, ngươi có dạng này ba viên đan dược, cho dù là muốn cho chúng ta ủng hộ ngươi tranh đoạt chữ quân vị trí, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Dù sao, ở thế tục ánh mắt xem ra, Cựu vương tử là nam tử, nó tranh đoạt chữ quân vị trí xác suất thành công, khả năng so Thiên Lân công chúa còn càng lớn một chút. Ba tên phong vương cũng là nghĩ không thông, nếu Cựu vương tử có biện pháp này vì cái gì không cần trên người mình, ngược lại muốn cho Thiên Lân công chúa làm quần áo cưới đâu? Chẳng lẽ Cựu vương tử không muốn làm quốc quân này phải không? Ha ha, ta chỉ là đối với Bát vương tả có hứa hẹn, cho nên nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tô Trần cười cấp ra một lời giải thích, chỉ bất quá, lời giải thích này có thể hay không để cho ba cái phong vương tin phục, cái kia Tô Trần liền quản không được nữa. Một trận cơm rau dưa, ăn vào nửa đêm, ba cái phong vương lúc này mới rời đi Cựu vương tử phủ, trở lại riêng phần mình ở lại khách dịch. Chỉ là, tại Cựu vương tử phủ bên trong, ba cái phong vương đến cùng Cựu vương tử ở giữa nói cái gì, lại là biến thành bí mật, không người biết được. Thế nhân biết, vẹn vẹn chỉ là ngày thứ hai, lúc có người nhìn thấy Lộc Giã phong vương lúc, vậy mà kinh ngạc phát hiện Lộc Giã phong vương cái kia hoa dâm tóc trong vòng một đêm trở nên đen nhánh, cả người phảng phất là lập tức trẻ hơn mấy chục tuổi, thần thái sáng láng. Ai cũng đoán không ra tại Lộc Giã phong vương trên thân đến cùng phát sinh biến hóa gì, thậm chí có người bí mật truyền ngôn, Lộc Giã phong vương là phục dụng từ Đông Hải mà đến thần bí thiên địa kỳ trân, mới có bực này nghịch chuyển thời gian hiệu quả thần kỳ. Về phần Thiên Lân công chúa bên kia, nàng ngược lại là nghe Tô Trần, mấy ngày nay chỗ nào cũng không có đi, chỉ là an tĩnh tại trong phủ đệ tu luyện chính mình, cũng không có lại cùng nhị vương tử có bất kỳ liên lạc. Chỉ là, nhị vương tử ngày đó trước khi rời đi sở hạ tối hậu thư, hoặc nhiều hoặc ít cho Thiên Lân công chúa mang đến nhất định tâm lý ảnh hưởng. Mấy ngày nay, Thiên Lân công chúa cũng là thường xuyên hồi tưởng lại nhị vương tử lời nói, nhị vương tử nói tới hậu quả đến tột cùng là cái gì. Một ngày này, Bác Xuyên đột nhiên đi vào phủ công chúa, không xong, xảy ra chuyện. Thiên Lân công chúa dưới sự kinh hãi, đứng lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Công chúa, tối hôm qua, chúng ta dưới trướng 30 tên phụ tá, đột nhiên tập thể trốn đi, không từ mà biệt, hiện tại đã không biết đi đâu. Bác Xuyên sắc mặt nghiêm túc. Không từ mà biệt. Bọn hắn có thể đi nơi nào? Thiên Lân công chúa sắc mặt cũng là trở nên khó coi, mặc dù nàng cho tới nay không có tìm kiếm đến phong vương duy trì, nhưng bằng mượn khổ tâm của mình kinh doanh, cũng là tụ tập một nhóm phụ tá, có chính mình nho nhỏ thế lực. Những này phụ tá bên trong, có võ đạo cường giả, có đan đạo cao thủ, cũng có phương diện khác kỳ nhân. Nhưng bây giờ, 30 tên phụ tá không từ mà biệt, cái này tương đương với đem Thiên Lân công chúa dưới trướng thế lực lập tức rút đi hơn phân nửa, Thiên Lân công chúa có thể nào không hoảng hốt? Hiện tại còn tra không được bọn hắn đi nơi nào. Bác Xuyên sắc mặt, đồng dạng cũng là so Thiên Lân công chúa đẹp mắt không có bao nhiêu. Mà lại, nội tâm của hắn còn có một cái loáng thoáng không tốt lắm suy đoán, chỉ là không biết muốn hay không hiện tại nhìn trời Lân công chúa nói. Những này không giữ lời hứa làm phản ra hỏa, ta muốn đối với bọn hắn tuyên bố lệnh truy nã. Thiên Lân công chúa mau tức điên rồi, những này phụ tá đều là nàng dùng vàng dòng bạc trắng nuôi, mỗi một cái phụ tá đều tốn hao không ít, hiện tại lại còn nói đi thì đi, cái này cùng phản đồ không có khác gì. Bát vương muội, sự tình gì tại trong phủ đệ lớn như thế phát cáo a? Ngay vào lúc này đợi, Thiên Lân công chúa phủ đệ ngoài cửa lớn, đột nhiên truyền đến nhị vương tử thản nhiên tiếng cười. Chương 2068 tuyệt vọng Thiên Lân công chúa, chương 2068 tuyệt vọng Thiên Lân công chúa là nhị vương tử, hắn lại tới làm gì? Thiên Lân công chúa đình chỉ báo nổi, đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn về phía ngoài cửa lớn. Nhị vương minh, tiểu muội hôm nay thân thể khó chịu, mời ngươi trở về đi. Thiên Lân công chúa lạnh lùng hô, lần trước bởi vì không đóng kỹ cửa bị nhị vương tử xông tới sự tình, nàng đến nay vẫn canh cánh trong lòng, lần này, nói cái gì cũng sẽ không để nhị vương tử tiến đến. Ha ha, vương muội, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thấy một lần người quen của ngươi a? Nhị vương tử cái kia mang theo một tia trêu chọc trêu tức thanh âm, lại vang lên. Cái gì người quen? Thiên Lân công chúa nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Mà một bên Bắc Xuyên, lại là sắc mặt lại lần nữa biến đổi, một cố dự cảm bất tường, lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Công chúa, mở ra cửa lớn đi, xem hắn muốn làm gì. Bắc Xuyên hiếm khi mở miệng thuyết phục Thiên Lân công chúa. A, vì cái gì a? Thiên Lân công chúa đối với Bắc Xuyên, hay là nói gì nghe nấy, nghe vậy mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là mở ra cửa lớn. Ngoài cửa lớn, đứng đấy nhị vương tử, chỉ thấy vậy khắc nhị vương tử, bị một đám thủ hạ chen trước, mặt mày hớn hở, nhìn mười phần đắc ý nhị vương mình, ngươi có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta Thiên Lân công chúa một câu chưa nói xong, đột nhiên đôi mắt đẹp trợ to, không thể tin nhìn xem nhị vương tử sau lưng. Ngươi, còn có các ngươi. Các ngươi làm sao cùng nhị vương tử cùng một chỗ? Thiên Lân công chúa không thể tin rỗi ra ngón tay ngọc, chỉ hướng nhị vương tử sau lưng mấy đạo thân ảnh. Mà cùng lúc đó, Bác Xuyên cũng là con ngươi co rụt lại, hắn cũng nhận ra nhị vương tử sau lưng những người này, cùng lúc đó xác nhận vừa rồi hắn cái kia cố không tốt suy đoán. Nhị vương tử sau lưng những người này, chính là tối hôm qua không từ mà biệt những hậu Thiên Lân công chúa phụ tá. Nghĩ không ra, bọn hắn nửa đêm trốn đi, lại là đi cùng nhị vương tử cùng một chỗ. Các ngươi đây là phản bội ta. Thay nhị vương tử thủ hạ. Thiên Lân công chúa đôi mắt đẹp phun lửa, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nhị vương tử yêu cầu người của nàng cũng thành, vậy mà đổi thành ăn cướp trắng trợn, trực tiếp chạy đi tìm người thủ hạ của nàng, dẫn dụ bọn hắn cải đầu môn hộ. Nhị vương minh, thiệt thòi ta còn gọi ngươi một tiếng vương minh, ngươi tại sao có thể dạng này? Thiên Lân công chúa chất vấn. Vương muội, hẳn là ngươi còn cảm thấy đây là ba tuổi tiểu hài tại nhà tròi phải không? Nhị vương tử cũng là trầm mặt xuống, cho tới nay ta không có đối với ngươi kêu đánh kêu giết, đã rất nhân từ. Ta tin tưởng đại vương huynh hẳn không có ta như vậy nhân từ đi. Ngươi Thiên Lân công chúa vành mắt đỏ lên, đại vương tử là ác độc đến trực tiếp muốn lấy nàng tính mệnh không sai, thế nhưng là nhị vương tử một chiêu này cũng không thể so với đại vương tử tốt bao nhiêu, thậm chí âm hiểm hơn, là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Chỉ là nhị vương tử nói như vậy, Thiên Lân công chúa cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể đi chất vấn những cái kia chính mình ngày xưa phụ tá. Ta đối đãi các ngươi tốt như vậy, các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Chẳng lẽ bình thường ta bạc đãi các ngươi phải không? Công chúa, ván đã đóng thuyền, không cần nhiều lời. Trong đó một tên phụ tá thản nhiên nói, lấy thực lực của chúng ta, khuất tại về công tay phải bên dưới, là Minh Châu Mông Trần A gặp nhị vương tử, chúng ta mới có cơ hội đại triển hoành đồ. Minh Châu Mông Trần, đại triển hoành đồ. Chỉ bằng các ngươi những phản đồ này, cũng xứng nói mấy cái này chứ? Thiên Lân công chúa tức hồn hện, nàng phát hiện chính mình trước kia chưa từng có thấy rõ qua những này phụ tá, nguyên lai bọn hắn lại là loại người này, làm phản chủ cũ tìm tân chủ, lại còn lập tức đến chủ cũ trước mặt thị uy. Cái này đã không thể dùng vong ân phụ nghĩa để hình dung, đây là nuôi không quen bạch nhãn lang. Giờ phút này, nghe được Thiên Lân công chúa chỉ trích, bọn gia hỏa này cũng là không chút nào đỏ mặt, ngược lại mười phần thản nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Công chúa, mặc kệ ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận, làm nhị vương tử thủ hạ, hiển nhiên muốn so làm công chúa thủ hạ của ngài có tiền đồ hơn. Mà này Liêu căn bản không nhìn Thiên Lân công chúa lựa giận, chậm rãi mà nói, nghĩ hay lắm, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thiên Lân công chúa cười lạnh, đừng quên, các ngươi lúc trước đi theo bản công chúa thời điểm, là lập qua tâm ma thệ ngôn, tuyệt đối sẽ không phản bội. Bây giờ các ngươi vi phạm lời thề, không được bao lâu thời gian, tâm ma liền sẽ tìm tới các ngươi. Công chúa, xem ở ngày xưa giao tình phân thượng, đem tâm ma kia lời thề giải trừ. Một tên khác phụ tá chen miệng nói, muốn cho ta giúp các ngươi giải trừ tâm ma thệ ngôn, các ngươi nên không phải nằm mơ đi. Thiên Lân công chúa khinh thường cười lạnh, công chúa điện hạ, hôm nay ngươi nếu là không giải trừ lời thề lời nói, chỉ sợ nhị vương tử điện hạ sẽ không cao hứng. Mà này Liêu cũng là sầm mặt lại, vậy mà âm chắc chắc uy hiếp. Thiên Lân công chúa lướt qua, chỉ gặp lúc đầu vẫn đứng ở bên cạnh thản nhiên xem kịch vui nhị vương tử, giờ phút này lại là đã đi lên phía trước, trong mắt cũng là lánh quang lấp lóe, tay phải kia bên trên, vậy mà đã cột như không chân nguyên quang mang lấp lóe. Thiên Lân công chúa đôi mi thanh tú chăm chú nhăn lại, nội tâm đều là bi ai, nàng cũng coi là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhị vương tử đã cướp đi nàng phụ tá, nhưng lại còn muốn chạy đến nàng nơi này tới. Kỳ thật, không phải đến giễu võ dương oai, cũng không phải đến xem nàng trò cười, mà là vì bức bách nàng, đem trước phụ tá bọn họ lập dưới tâm ma thệ ngôn giải trừ. Mà lại, nhìn nhị vương tử bộ dáng, hiển nhiên là nhất định phải được, không tiếp cùng nàng độc thủ, cũng nhất định phải làm cho nàng đem tâm ma thệ ngôn giải trừ. Thiên Lân công chúa chỉ cảm thấy châm chọc bi ai, thân sinh huynh đệ tỷ muội ở giữa không có nửa điểm ôn nhu, chỉ có trần trụi tranh đấu, chỉ có trần trụi lợi ích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên gia tay chân a? Thiên Lân công chúa lông mi thật dài run rẩy, dùng sức hô hấp mấy lần, cái kia bộ ngực phập phồng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó, đông nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng nhị vương tử, cười lạnh nói, muốn cho ta giải trừ tâm ma thệ ngôn, vậy liền động thủ đi. Có lẽ giết ta, tâm ma thệ ngôn liền có thể giải trừ. Nhị vương tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hôm nay Lân công chúa, thời khắc mấu chốt thế mà như thế bừa, nói không giải trừ lời thề liền không giải trừ lời thề. Ngay sau đó, nhị vương tử sắc mặt cũng là bá một chút trầm xuống, bắt vương muội, lần trước ta cũng đã nói, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, chờ ta tương lai đăng cơ, còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng không biết điều, đợi đến lúc kia, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhị vương tử cũng biết, Thiên Lân công chúa giờ phút này sở dĩ còn có thể có khí phách, là bởi vì vương tử vương nữ công khai tàn sát lẫn nhau, là làm trái quy tắc, nhị vương tử cũng không dám thật ở chỗ này nhìn trời Lân công chúa thế nào. Nhưng là, hắn muốn để Thiên Lân công chúa biết, nếu như giờ phút này không làm theo như hắn nói lời nói, như vậy chờ hắn tương lai đăng cơ, tuyệt sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Thiên Lân công chúa gian nan nhắm lại đôi mắt đẹp, nội tâm đã tuyệt vọng tới cực điểm. Thủ hạ của nàng đã bị nhị vương tử đảo đi hơn phân nửa, giờ phút này đâu còn có nửa điểm tranh đoạt chữ quân vị trí vô liếng. Đến tương lai chữ quân vị trí nhất trần cắt bụi kết thúc, mặc kệ bên thắng là đại vương tử hay là nhị vương tử, nàng khẳng định đều trốn không thoát vận mệnh bi thảm. Chương 2069 liền ba người, chương 2069 liền ba người bắt vương muội, còn không có cân nhắc tốt. Cho ngươi thêm 10 hơi thời gian. Nhị vương tử hiển nhiên không có ý định cho Thiên Lân công chúa bao nhiêu thời gian thở dốc, lạnh lùng nói: "Công chúa." Ngay vào lúc này đợi, tỷ nữ vội vàng mà đến: "Công chúa, Cửu vương tử tới."
"Cửu vương tử?"
Nhị vương tử khinh thường cười lạnh một tiếng: "Cửu vương tử tính là gì? Hắn yêu tới thì tới, dù sao đối với sự thật đều không có bất kỳ thay đổi nào. Nói cho hắn biết, để hắn trở về đi, không dùng để." Thiên Lân công chúa mất hết can đảm, biết Tô Trần tới, nàng phản ứng đầu tiên cũng chỉ là để Tô Trần trở về. Dù sao tại trận này vương chữ chi tranh bên trong, nàng đã nhất định là kẻ thất bại, liền không có tất yếu kéo lên vô tội Tô Trần cùng với nàng cùng một chỗ chôn cùng. Công chúa Bắc Xuyên có lòng muốn nói cái gì, nhưng dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, không hề nói gì. Thời khắc này Thiên Lân công chúa, đại thế đã mất, có hay không cựu đồng tử, xác thực đã không thay đổi được cái gì. Bát vương muội, sớm biết như vậy, ngươi sao lúc trước còn như thế đâu? Nhị vương tử tự giác đại cục đã định, lộ ra trí đắc ý man dáng tươi cười, dùng nịa mai giọng nói: "Nếu như vương muội ngươi sớm nghe ta, đưa ngươi phụ tá chuyển nhượng cho ta, ta sẽ còn nhớ ngươi một cái nhân tình. Nhưng bây giờ, người cũng mất, nhân tình cũng mất. Nhớ kỹ, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Vương muội ngươi sai liền sai tại quá không thực tế, nghĩ đến muốn tranh đoạt chữ quân vị trí, cuối cùng sẽ chỉ không có cái gì." Nhị vương tử trí đắc ý đầy, lấy dao hấn ngựa khí nói ra: "Làm sao hôm nay nơi này náo nhiệt như vậy?" Ngay vào lúc này đợi, một đạo lạnh nhạt ngựa khí thình lình truyền đến. Sau đó, liền chỉ gặp cựu vương tử thân ảnh thon dài kia, không nhanh không chậm từ cuối con đường đi tới. Chỉ là, Thiên Lân công chúa hồn bay phách lạc, phản phất không thấy được cựu vương tử tới bình thường. "Cựu vương tử điện hạ." Thiên Lân công chúa sau lưng Bắc Xuyên lập tức hành lễ, cùng lúc đó, dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc Thiên Lân công chúa một chút, ý đang nhắc nhở nàng, cựu vương tử thân phận chân thật, còn không có bốc trần, vẫn là phải ngụy trang đi xuống. Bắc Xuyên cũng lo lắng, hiện tại mất hết can đảm Thiên Lân công chúa, sẽ bại lộ cựu vương tử trên thực tế là giả mạo sự thật, như thế liền không tốt thu chàng. Dù sao, hiện tại Thiên Lân công chúa còn không thể nói là triệt để đại thế đã mất, vạn nhất về sau có chuyện cơ đâu. "Bát vương tả, hôm nay là thế nào, dầu dĩ không vui?" Tô Trần đi tới, nhìn một cái hiện trường đám người, nhìn thấy nhị vương tử lúc, con mắt chỉ là khẽ quét mà qua, căn bản không có chào hỏi ý tứ, trực tiếp liền nhìn về phía Thiên Lân công chúa, hỏi: "Cửu vương đệ?" Thiên Lân công chúa vốn chính là mất hết can đảm, nghe được Tô Trần quan tâm ngữ khí, nhìn không được mũi chua chua, giáng chống đỡ suy nghĩ nước mắt không có đến rơi xuống, "Đạo, ta bây giờ đã là đại thế đã mất, cửu vương đệ không cần thiết lại vì ta sự tình quan tâm, ngươi hay là đi thôi." "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tô Trần hơi nhướng mày. "Cửu vương tử, là như vậy." Bắc Xuyên thấy thế, liền vội vàng tiến lên, thấp giọng đem sự tình tận lực đơn giản tự thuật một lần. Mà tại trong toàn bộ quá trình này, nhị vương tử liền ôm cánh tay đứng ở một bên, dù bận bận ung dung nhìn xem cho hay. Nhị vương tử cũng không sợ cửu vương tử biết sự tình mà nguồn, thậm chí hắn chính là muốn nhìn một chút, cái này cửu vương tử coi như biết sự tình mà nguồn, lại có thể tính sao? Hắn nhị vương tử một không có trái với vương thất quý củ, hai không có động thủ tàn sát huynh đệ tỉ muội, hành động hoàn toàn hợp lý hợp pháp, hắn sợ cái gì? Cái này cửu vương tử lại có thể bắt hắn thế nào? Nguyên lai là chuyện như thế. Tô Trần sau khi nghe, cái kia nhíu chặt lông mày triển khai, xem thường nói: "Ta còn tưởng là cái gì, nguyên lai chính là tổn thất mấy cái phụ tá. Vương tạ, đây không phải ta nói ngươi, mấy đầu nuôi không quen chó mà thôi, chạy liền chạy, còn muốn cùng chó so đó sao?" Mấy cái kia phụ tá ở một bên nghe, đều là sắc mặt cứng ngắc, bọn hắn ha có thể nghe không hiểu cựu vương tử nói gần nói xa nói bọn hắn là chó, nhưng bọn hắn nhưng lại phản bác không được. Mà Thiên Lân công chúa, đang nghe xong Tô Trần lời này đằng sau, cũng là kìm lòng không được lộ ra điểm ý cười, nhưng lập tức lại biến thành vẻ mặt cầu xin, nói: "Không phải mấy cái, mà là 30, đây đã là ta hơn phân nửa dưới trướng, không có bọn hắn ta tổn thất nặng nề." Dù sao đã dạng này, Thiên Lân công chúa cũng không sợ sự thật nói ra. Liền chút chuyện này, Tô Trần vẫn xem thường, "Đạo, không phải còn có ta sao? Ta cho ngươi tìm giúp đỡ là được. Ngươi tìm cho ta giúp đỡ." Thiên Lân công chúa nhịn xuống nước mắt, không khỏi cười một tiếng, hỏi: "Đúng vậy a, ta đã cho ngươi tìm được." Tô Trần đương nhiên nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi tìm cho ta đến." Thiên Lân công chúa mặc dù không có ôm hy vọng gì, nhưng vẫn là nhịn không được hai mắt phát ra dị sắc, hỏi: "Tìm bao nhiêu người?" Mà một bên nhị vương tử, đang nghe lần này đối thoại đằng sau, thì là hơi sững sờ, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía Tô Trần, mang tới vẻ cảnh giác. Nghĩ không ra cái này cựu vương tử lại còn có bản lĩnh có thể cho bắt công chúa tìm đến giúp đỡ. Ngược lại là xem thường hắn. "Ta tìm ba người." Tô Trần đạo. À, ba cái Thiên Lân công chúa mặc dù sớm có đoán trước hắn tìm không đến bao nhiêu người, nhưng nghe đến ba người đằng sau, đôi mắt đẹp hay là cấp tốc cảm đạm xuống, miễn cưỡng cười cười: "Cựu vương đệ, vất vả ngươi. Vương tả muốn hiện tại gặp bọn hắn một chút. Muốn gặp lời nói, ta xin mời bọn hắn đến." Tô Trần cười nói: "Hiện tại không." Thiên Lân công chúa đang chuẩn bị nói, "Hiện tại không cần." Đột nhiên, nhị vương tử giọng mỉa mai thanh âm lại là vang lên: "Cửu vương đệ, nghe nói ngươi cho bắt vương muội tìm ba cái giúp đỡ, thủ chết ngu minh, lại có ba cái nhiều như vậy. Nếu không, ngươi đem bọn hắn gọi tới, để ngu minh nhìn xem là ba cái dạng gì người tài ba." Nhị vương tử hiển nhiên là đang nói mát. Tô Trần chỉ tìm đến ba người, dù cho ba người này lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào? Huống chi, có thể bị cửu vương tử tùy tiện mời chào đối tượng, lại có thể là lợi hại gì nhân vật? Làm không tốt, chẳng qua là cửu vương tử tìm đến góp đủ số cá chết tôm nát mà thôi. Nhị vương tử trong lòng như thế nhận định, cảm thấy để cho cửu vương tử đem ba người kia gọi tới, vừa bạn cũng là thừa cơ nhục nhã một chút Thiên Lân công chúa cùng cửu vương tử. "Nhị vương minh, làm sao ngươi cũng muốn gặp thấy chúng ta chiêu mới ôm ba vị giúp đỡ a?" Tô Trần mỉm cười. "Không sai, ngu minh thế nhưng là rất ngạc nhiên, lúc này còn có thể đầu nhập bắt vương mọi dưới trướng, sẽ là hạng người gì?" Nhị vương tử cũng là cười đến ý vị thâm trường. nhị vương minh nếu yêu kỳ, vậy ta xin mời bọn họ chạy tới đi, vừa bận để bắt vương tả cũng gặp một lần. Tô Trần nói, quay đầu phân phó hai câu, thủ hạ bên người người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mà Tô Trần thì là hướng Thiên Lân công chúa trong sân đi vừa nói, nhị vương huynh cũng tiến vào uống chén trà, nghỉ chân một chút đi. Ba người kia một tới, cũng phải các loại trong thời gian ngắn, đứng tại ngoài cửa lớn các loại, để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta không có cấp bậc lễ nghĩa. Chương 2070 Hàm Ngư Phiên Thân, chương 2070 Hàm Ngư Phiên Thân, cựu vương đệ tịnh tình mời, ta có thể nào không theo đâu. Nhị vương tử cũng là cười ha ha một tiếng, co cẳng liền theo Tô Trần đi vào trong, vừa đi vừa âm thầm cười lạnh, muốn dùng chiến lược kéo dài đúng không, ta hôm nay vẫn thật là ở chỗ này chờ, nhìn ngươi có thể tìm ra dạng gì ba người đến. Mà Thiên Lân công chúa, tại ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi cũng đã bình tĩnh trở lại, tâm tính cũng khôi phục thản nhiên. Cựu vương đệ chỉ cấp chính mình tìm đến ba cái giúp đỡ, vậy liền ba cái đi, chính mình còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Chỉ ít, cựu vương đệ là hết sức hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Thiên Lân công chúa liền cũng đi vào trong sân, ngồi tại Tô Trần bên người, chờ đợi Tô Trần nói tới cái kia ba cái giúp đỡ đi vào. Mà nhị vương tử thì là cách mỗi trong một giây lát, liền cười lạnh liếc mắt một cái Tô Trần, chốc lát nữa rốt cục nhịn không được, ung dung mở miệng nói, "Cửu Vương đệ, ngươi muốn xin mời người đâu? Làm sao đã nửa ngày còn không có mời đến?" Tô Trần uống trà, cũng không ngẩng đầu lên, "Nhị vương huynh, lúc này mới qua bao lâu, e là cho dù là từ phủ đệ của ngươi hương cái này đi, thời gian ngắn như vậy cũng đi không đến đi." Nhị vương tử bị Tô Trần đỉnh một chút, lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, trong mắt lại là lóe lên một đạo lanh quang, thầm nghĩ bản vương tử hiện tại chẳng qua là đang bồi các ngươi chơi thôi, chờ sau này có là các ngươi khóc thời điểm. Cùng nhị vương tử so sánh, Thiên Lân công chúa tâm thái lại là rất bình tĩnh, hôm nay nàng đã trải qua thay đổi rất nhanh, đã không yêu cầu xa vời cái gì, cả người đã tiến nhập một loại Phật hệ trạng thái. Cựu vương tử điện hạ, bọn hắn tới. Lúc trước Tô Trần phái đi ra tên thủ hạ kia, dẫn đầu chạy vào sân nhỏ. Sau đó, liền chỉ gặp bên ngoài biển đầu, ba đạo thân ảnh liên tiếp hiện thân, bước vào trong sân. Nhị vương tử lúc đầu dương dương đắc ý tại phòng trà, xem xét rõ ràng ba đạo thân ảnh này, trong miệng nước trà lập tức phốc một chút, toàn phun tới. Nhị vương tử cũng không đoái hoài tới trên thân bừa bộn nước trà dấu vết, há to miệng, ngơ ngác nhìn tiến đến ba đạo thân ảnh, kém chút không thể tin được đây là sự thực. Cái này, ba người này nhị vương tử sắc mặt đặc sắc xuất hiện, nhớ tới vừa rồi cựu vương tử nói lời, nói chỉ mời tới ba người. Không sai, đích thật là ba người. Thế nhưng là, ba người này, cũng không phải là phổ thông ba người, mà là ba vị phong vương. Đỏ sư phong vương, Lộc Giã phong vương, cùng Ngân Nguyệt phong vương. Ba vị này phong vương, dĩ vãng đều là trung lập, không ủng hộ bất luận một vị nào vương tử vương nữ. Thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn lại đồng loạt xuất hiện ở đây, mà lại là ứng cựu vương tử mời mà đến. Bát vương tả, đây chính là ta cho ngươi tìm ba vị giúp đỡ. Tô Trần chỉ hướng ba vị phong vương, nhìn trời Lân công chúa giới thiệu nói. A, thật hay giả. Cựu vương đệ, ngươi sẽ không phải đang cùng ta nói đùa sao? Thiên Lân công chúa triệt để mộng, nhìn một chút ba vị kia phong vương, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, lại không dám tin tưởng, chẳng lẽ Tô Trần là tìm ba vị này phong vương đến duy trì nàng a? Phải biết, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm, ngay cả một vị phong vương duy trì cũng không từng tranh thủ đến. Nhưng bây giờ, Tô Trần lập tức cho nàng tìm tới ba vị phong vương. Nhị vương tử thì là sắc mặt tái xanh, hắn còn tưởng rằng cựu vương tử nói tới ba người là chỉ ba cái người bình thường, kết quả lại là ba vị phong vương. Hắn nhị vương tử phí hết sức chín châu hai hổ, cũng mới lôi kéo đến hai vị phong vương, mà lại quan hệ cũng không có cỡ nào kiên cố. Kết quả, cựu vương tử vậy mà dễ như trở bàn tay giúp Thiên Lân công chúa tìm đến ba vị phong vương. Không thể tin phía dưới, nhị vương tử nhìn về phía ba vị kia phong vương, hắn hy vọng dường nào đây hết thảy đều là cựu vương tử bịa chuyện, kỳ thật ba vị này phong vương cũng không có duy trì Thiên Lân công chúa. Tham kiến bắt công chúa. Để nhị vương tử triệt để thất vọng là, ba vị này phong vương lại là cùng nhau nhìn trời Lân công chúa đi một cái lễ. Cái kia hàm nghĩa hết sức rõ ràng, đó chính là cựu vương tử nói tới cũng không có giả, ba vị này phong vương hoàn toàn chính xác đã đầu phục Thiên Lân công chúa. Ba vị phong vương nhanh miễn lễ. Thiên Lân công chúa vội vàng đi lên nữa, nàng cho tới bây giờ đầu óc còn tỉnh tỉnh, nhưng tựa hồ lại biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể tin được hạnh phúc vậy mà thật cứ như vậy giáng lâm tại trên đầu mình. Tâm tình thay đổi rất nhanh sau khi, nàng vẫn không quên ánh mắt liếc nhìn Tô Trần, tựa hồ là muốn hỏi Tô Trần đến cùng là thế nào làm được. Tô Trần chỉ là cười không nói, ngược lại đối với ba tên phong vương nói ba vị, các ngươi có thể đến, bát vương tả thật thật cao hứng. Ba tên phong vương cũng là đều lộ ra ý cười, trước đó bọn họ đích xác là có chút ghét bỏ Thiên Lân công chúa căn cơ quá nhỏ bé không sai, bất quá hôm nay đến một lần, cảm nhận được Thiên Lân công chúa tính tình thật, trước đó điểm này có chút không cam tâm cũng liền đều tan thành mây khói. Giống đại vương tử, nhị vương tử loại kia, mặc dù nhìn bề ngoài đoạt chữ hy vọng so Thiên Lân công chúa lớn, nhưng cùng lúc đó làm người cũng càng dối trá được nhiều. Loại kia người dối trá, ba vị này phong vương cũng không nguyện ý cùng liên hệ. Thiên Lân công chúa mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại vẫn có thẳng thắn một mặt, dạng này tính tình, lại càng dễ bị ba vị phong vương tiếp nhận. Cửu vương đệ, cảm ơn ngươi. Thiên Lân công chúa lau sạch sẽ nước mắt, trên mặt đã cười nở hoa. Hôm nay tâm tình của nàng thật sự là thay đổi rất nhanh tới cực điểm, may mắn, kết quả là tốt. Mặc dù không biết Tô Trần đến cùng là thế nào làm được, nhưng thời khắc này Thiên Lân công chúa đối với Tô Trần có thể nói là khâm phục không gì sánh được. Ở trong mắt nàng, Tô Trần trên thân cái kia thần bí quang hoàn nặng hơn. Không có cách nào, Tô Trần một lần sáng tạo kỳ tích, đã sớm chinh phục nàng nội tâm. Lại càng không cần phải nói, lần này càng là cực kỳ kỳ tích khó mà tin nổi. Ba vị dị vãng đều cầm trung lập thái độ phong vương, vậy mà cùng nhau hiện thân duy trì nàng. Thiên Lân công chúa phi thường rõ ràng, ba vị này phong vương sở dĩ sẽ hiện thân duy trì nàng, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng nguyên nhân. Bởi vì ba vị này phong vương, dĩ vãng nàng không phải là không có du thuyết qua, nhưng lúc ấy ba vị phong vương đối với duy trì nàng đều là không có chút hứng thú nào. Mà bây giờ ba vị phong vương lại là cùng nhau hiện thân đến duy trì nàng, trong này nguyên nhân chỉ có thể là Tô Trần. Mặc dù không biết Tô Trần cụ thể đến cùng làm cái gì, nhưng kết quả như vậy đã đủ để rung động Thiên Lân công chúa phương tâm. Mắt thấy đây hết thể nhị vương tử, sắc mặt cũng là do giật mình đến không thể tưởng tượng nổi lại đến sau cùng thiết thanh. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cựu vương tử vậy mà có thể thay Thiên Lân công chúa tìm đến viện binh mạnh như thế. Hắn càng tuyệt đối nghĩ không ra, Thiên Lân công chúa con cá ướp muối này lại còn có thể xoay người. Hắn càng hối hận chính là hắn tự tay đem Thiên Lân công chúa đánh thành cá ướp muối. Nếu như sớm biết cựu vương tử có thể thay Thiên Lân công chúa tìm đến ba vị phong vương duy trì, như vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không vì chỉ là 30 phụ tá mà trêu chọc Thiên Lân công chúa. 30 phụ tá tính là gì? Coi như 3000 cái phụ tá cũng không so bằng ba vị phong vương duy trì. Phong vương sau lưng là lớn như vậy đất phong, là đến không hết binh mã. Có thể thu hoạch được một vị phong vương duy trì đều là vận hạnh, lại càng không cần phải nói ba vị phong vương. Chương 2071 ác hưu ác báo. Chương 2071 ác hưu ác báo. Nhị vương tử chính mình, mặc dù cũng danh xưng có hai vị phong vương duy trì, nhưng chỉ có chính hắn biết, hai vị kia phong vương đối với hắn duy trì cũng không phải là khăng khăng một mực, thậm chí có loại cưỡi lửa tìm ngựa ý tứ, nếu có thích hợp hơn nhân tuyển liền có khả năng thay đàn đổi dây. Giờ này khắc này, nhị vương tử nhìn chằm chằm Thiên Lân công chúa ánh mắt, cơ hồ đều nhanh ghen ghét đến bốc lửa. Dựa vào cái gì, tiểu nha đầu này cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả phụ tá đều có thể bị chính mình đào đi, ba vị phong vương dựa vào cái gì duy trì nàng? Đột nhiên, nhị vương tử lại nghĩ tới, chính mình thế nhưng là vừa mới đem Thiên Lân công chúa cho đắc tội hung ác. Vừa nghĩ đến đây, nhị vương tử bắt đầu chậm rãi lui về sau, muốn thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, lặng lẽ rời khỏi bát công chúa phủ. A, nhị vương tử điện hạ, ngươi đây là muốn đi đâu? Bác Xuyên mắt sắc, đầu một cái phát hiện nhị vương tử cử động, lập tức lên tiếng hô. Tiếng la này đem những người khác lực chú ý cũng là hấp dẫn tới. Nhị vương minh, không phải nói tới uống trà sao, làm sao cái này đi vội vã a? Thiên Lân công chúa trên mặt cười hết mắt, nhưng này trong mắt đẹp lại là không có chút nào ý cười. Ách, bát vương muội trong phủ khách đến thăm, ta vẫn là không nhiều làm phiền, cáo tử. Nhị vương tử sắc mặt có chút cứng ngắc, nhìn thấy Thiên Lân công chúa ánh mắt, nội tâm càng là siết chặt. Nhị vương minh, ngươi muốn đi thì đi, dù sao ta là muội muội cũng ngăn không được ngươi. Thiên Lân công chúa cười nhạt một tiếng, đột nhiên sát khí đầy mặt, bất qua thôi, ngươi phụ tá bọn họ không thể đi. Bọn hắn trái với trước đó lập xuống tâm ma thệ ngôn, mơ tưởng để cho ta khai ân cho bọn hắn giải trừ lời thề. Dù sao sớm muộn tâm ma thệ ngôn cũng là muốn ứng nghiệm, vẫn còn không bằng hiện tại đem tính mệnh lưu tại nơi này tính toán, tránh khỏi đến lúc đó tâm ma phát tắc càng thêm thống khổ. Lúc đầu, Thiên Lân công chúa tính cách, một mực là khoan hậu đối xử mọi người, không có bất đắc dĩ nguyên nhân, nàng cũng sẽ không đem người bước đến tuyệt cảnh. Thế nhưng là, hôm nay những bộ hạ cũ này dưới hành động, quả thực rét lạnh lòng của nàng, cũng làm cho nàng triệt để minh bạch, một vị nhân từ nương tay, là không có kết quả tốt. Nếu như lấy ơn báo oán, nào như vậy lấy trả ơn. Tốt nhất cách làm, chính là dùng đức báo đức, lấy oán báo oán. Nhìn thấy Thiên Lân công chúa cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, những cái kia làm phản phụ tá bọn họ nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút, bước chân lập tức nặng nề giống như là rót chỉ bình thường, để lên không nổi. Đều theo ta đi. Nhị vương tử quát, ta cũng không tin, liền không có mặt khác có thể giải trừ tâm ma thệ ngôn phương pháp. Các ngươi còn muốn chạy có thể đi. Bác Xuyên Tây quạt lắc lắc, ở bên cạnh chen miệng nói, bất quá, theo ta được biết, tâm ma thệ ngôn lập xuống đằng sau, trừ người trong cuộc bên ngoài, căn bản không có những phương pháp khác có thể giải trừ. Bác Xuyên lời này vừa ra, những cái kia làm phản phụ tá bọn họ, từng cái sắc mặt đều là lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tâm ma thệ ngôn không cách nào giải trừ, cái này chẳng phải tương đương với đang nói, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết à? Lúc đầu, bọn hắn hôm nay lần này đến, là chỉ nhìn nhị vương tử có thể bức bách Thiên Lân công chúa giải trừ bọn hắn trước đó lập dưới tâm ma thệ ngôn. Thế nhưng là Thiên Lân công chúa trong nháy mắt thu hoạch được ba vị phong vương duy trì, giờ phút này nhị vương tử uy hiếp đối với nàng mà nói, đã là một kiện mười phần buồn cười sự tình. Hiện tại, bọn hắn muốn tâm ma thệ ngôn không ứng nghiệm, duy nhất phương pháp chính là lại trở về cầu Thiên Lân công chúa. Chỉ cần Thiên Lân công chúa lần nữa tiếp nhận bọn hắn khi bộ hạ, vậy cái này tâm ma thệ ngôn chẳng phải sẽ không ứng nghiệm à? Đây là bọn hắn bây giờ muốn sống sót thủ đoạn duy nhất. Công chúa điện hạ, xin tha thứ ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bây giờ lạc đường biết quay lại, mong rằng công chúa điện hạ thu lưu a. Trước đó tên kia bay phong lẫm liệt phụ tá, triệt để đã mất đi ngay lúc đó khí thế, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, dầm một tiếng quỳ rạp xuống Thiên Lân công chúa dưới gối, đau khổ cầu thần. Mà những người khác thấy hắn như thế, cũng đều nhao nhao bắt trước. Công chúa minh xét à, đều là nhị vương tử hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc chúng ta bản ý cũng không phải là như vậy a. Nhị vương tử vừa đấm vừa xoa, lại là dẫn dụ lại là uy hiếp, chúng ta không thể không theo mệnh a, mong rằng công chúa minh xét a. Bọn gia hỏa này, trong nháy mắt liền đem trách nhiệm toàn bộ giao cho nhị vương tử. Không để ý chút nào, trước đó cũng là bọn hắn mình nói qua, đi theo Thiên Lân công chúa không có tiền đồ, bọn hắn muốn cùng nhị vương tử. Một bên nhị vương tử, sắc mặt sớm đã trở nên đen kịt một màu, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình tốn hao to như vậy khí lực từ trên trời Lân công chúa dưới tay đảo tới những người này, vậy mà trong nháy mắt lại phản bội chính mình. Nhưng trên thực tế, hắn sớm nên ngờ tới điểm này, bọn gia hỏa này nếu có thể tùy tiện phản bội Thiên Lân công chúa, cái kia cũng có thể tùy tiện phản bội hắn. Thiên Lân công chúa thật muốn không để ý bọn hắn cầu tình, nhưng đến cùng hay là bộ hạ cũ của mình,
cũng là hung ác không xuống tâm, không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bụi, trưng cầu Tô Bụi ý kiến. Tô Bụi thần sắc nhàn nhạt, nhìn những ngày này lần công chúa ngày cũng bộ hạ một chút, nói trong các ngươi có người là bị uy hiếp, cho nên không thể không mèo phản. Đối với dạng này người, có thể tha thứ, cũng có thể trở về tiếp tục hiệu lực. Lời này vừa ra, trong đó một số người hớn hở ra mặt. Bất quá, đối với một nhóm người khác tới nói, các ngươi cũng không nhận được uy hiếp, mà vẹn vẹn một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền có thể để cho các ngươi phản bội. Đã các ngươi cảm thấy hẳn là chim khôn biết chọn cây mà đậu, cảm thấy tại công chúa dưới trướng hiệu lực là hủy khuất các ngươi, như vậy bản vương tử cũng thành toán các ngươi tiếp tục đến nhị vương tử dưới trướng hiệu lực đi. Về phần tâm ma thệ ngôn, tin tưởng các ngươi chỗ chọn tốt chủ tử hẳn là có thể thay các ngươi giải quyết, cũng không cần chúng ta đi theo quan tâm. Tô Bụi vẻ mặt cười một tiếng, lời nói ra, lại là làm cho vừa rồi mấy cái kia thái độ kiêu ngạo nhất, nể nhất vui mừng phụ tá, triệt để sắc mặt sáng quét. Xong. Thiên Lân công chúa không cứu bọn họ, vận mệnh của bọn hắn, cũng chỉ có thể là chờ đợi tâm ma thệ ngôn phát tác. Thất thần sứ gì? Nói chính là ngươi, ngươi, còn có các ngươi mấy cái, còn không mau đi theo các ngươi tân chủ tử rời đi nơi này. Tô Bụi biến sắc, quát lạnh nói. Mấy người này, vạn bất đắc dĩ, như là bị ném bỏ chó hoang bình thường, chỉ có thể hối hận lại tinh thần sa sút đi theo đồng dạng xám xịt nhị vương tử rời đi. Một màn này rơi vào Thiên Lân công chúa một phương trong mắt, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, ác hữu ác báo. Đợi đến bọn giá hỏa này hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Thiên Lân công chúa lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ bước ngực, thấp giọng kêu lên, quá hết giận. Nói, Thiên Lân công chúa cũng là hướng Tô Bụi nhìn qua, trong mắt đẹp dị sắc sóng gợn, cửu vương đệ, hôm nay thật cảm ơn ngươi, giúp ta hạ cơn giận. Vương tỷ cảm ơn cái gì, cái này không đều là chúng ta đã nói xong. Tô Bụi cũng là cười nói. Như vậy Thiên Lân công chúa lại chuyển hướng ba tên phong vương, cũng là nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó lại nói, ba vị phong vương hôm nay chịu vì tiểu nữ làm bộ chống đỡ mặt mũi, cũng thuộc về thực là tiểu nữ phúc khí, tiểu nữ ở chỗ này ngỏ ý cảm ơn, thật rất cảm kích ba vị phong vương trượng nghĩa tương trợ. Chương 2072 đáng giết ngàn đao cửu vương tử, chương 2072 đáng giết ngàn đao cửu vương tử ân. Đỏ sư phong vương lại là nghe không hiểu, công chúa, ba người chúng ta cố ý chạy tới ủng hộ ngươi, ngươi nói thế nào ba người chúng ta làm bộ a? A. Thiên Lân công chúa cũng là hồ đồ rồi, chẳng lẽ không phải cửu vương đệ mời các ngươi đến làm bộ ủng hộ ta, cho ta chỗ dựa sao? Nghe Thiên Lân công chúa, ba tên phong vương đều là cùng nhau im lặng. Làm nửa ngày, hôm nay Lân công chúa cho rằng bọn họ ba cái căn bản không phải thật duy trì nàng, mà chỉ là cửu vương tử mời đến lâm thời chống đỡ chàng tử mà thôi. Bát vương tỷ, người tính sai. Tô Bụi cũng là không khỏi bật cười, đạo, ba vị phong vương là thật muốn ủng hộ ngươi tranh đoạt chữ quân vị trí, không phải làm bộ dáng giữ thể diện. Thật. Thiên Lân công chúa trợn tròn trong mắt đẹp tất cả đều là khó có thể tin. Lấy được một vị phong vương duy trì, đây đối với một tên không có gì bối cảnh vương tử hoặc là vương nữ tới nói, là cỡ nào khó khăn một việc, nhìn nàng nhiều năm như vậy đều từ đầu đến cuối không thể tranh thủ đến một vị phong vương duy trì, liền hiểu. Đại vương tử, nhị vương tử sở dĩ có phong vương duy trì, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hai người này có bối cảnh, nhà ngoại cường đại. Nếu như đào đi bọn hắn nhà ngoại bối cảnh, chỉ bằng bản thân bọn họ, cũng tương tự rất khó thu hoạch được bất luận một vị nào phong vương duy trì. Cho nên, Thiên Lân công chúa rất khó tin tưởng, Tô Bụi trong một đêm, vậy mà thuyết phục ba vị phong vương giúp đỡ chính mình. Có phải thật vậy hay không, ngươi có thể hỏi ba vị phong vương. Tô Bụi mỉm cười, nói ra. Bát công chúa, về sau chúng ta chính là lợi ích thể cộng đồng, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Theo giá phong vương dẫn đầu chỉ lên trời Lân công chúa Âu Quyền. Ha ha, ta còn chưa từng thể nghiệm qua duy trì một vị chữ quân người cạnh tranh là cảm giác gì, lần này cần hảo hảo thể nghiệm một chút. Đỏ sư phong vương thì là ha ha cười nói. Ngân Nguyệt phong vương mặc dù không có nói cái gì, nhưng này ánh mắt cũng là rất rõ ràng tại nói cho Thiên Lân công chúa, ba người bọn họ, đích thật là thật duy trì Thiên Lân công chúa, cũng không phải là bị cửu vương tử mời đến giữ thể diện mà thôi. Tiểu nữ ở chỗ này, cũng trước cảm ơn ba vị phong vương. Thiên Lân công chúa vừa mừng vừa sợ, đội vàng cũng hướng ba tên phong vương đáp lễ, sau đó mời ba tên phong vương tiến vào phủ đệ của mình, thiết đến chiêu đãi. Tô Bụi khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhìn lên trời Lân công chúa cùng ba tên phong vương tiến vào phòng yến hội, liền quay người trở lại phủ đệ của mình, tiếp tục tu luyện. Hắn đã giúp Thiên Lân công chúa tranh thủ đến ba vị phong vương duy trì, về phần ba vị phong vương có thể xuất ra bao nhiêu lực lượng đến duy trì Thiên Lân công chúa, vậy phải xem Thiên Lân công chúa bản lãnh của mình. Cái gì? Ba vị phong vương trong một đêm tuyên bố trở thành Thiên Lân công chúa người ủng hộ. Đại vương tử trong phủ đệ, đại vương tử đột nhiên nghe được tin tức này, sắc mặt đông nhiên ở giữa trở nên tái nhợt. Hắn chính là ngã vào thung lũng thời điểm, gãy một cánh tay không nói, ủng hộ hắn bốn vị phong vương cũng rời đi một vị. Có thể lúc này, hết lần này tới lần khác Thiên Lân công chúa lại là đạt được ba vị phong vương duy trì, hai mái hiên so sánh xuống, làm cho đại vương tử nội tâm càng thêm không công bằng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia ba cái phong vương, trước kia rõ ràng là từ trước tới giờ không xếp hàng, làm sao đột nhiên như ong vỡ tổ chạy tới duy trì bắt công chúa? Đại vương tử nôn nóng không gì sánh được trong phòng đi tới đi lui, loại chuyện này không nhận chính mình trưởng không cảm giác, với hắn mà nói cực kỳ hỏng bét. Đại vương tử điện hạ, ta nghe nói ba vị kia phong vương là cựu vương tử thay bắt công chúa tranh thủ tới. Thủ hạ trần chờ một chút, hay là chi tiết báo cáo? Cựu vương tử. Đại vương tử bước chân đột nhiên dừng lại, phản phất có chút không thể tin được giống như hỏi. Không sai, chính là cựu vương tử. Thủ hạ hồi báo, nghe nói nhị vương tử lúc đầu đã đào đi bắt công chúa hơn phân nửa bộ hạ, bắt công chúa đều không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Thế nhưng là trong lúc bất chợt, cựu vương tử mang theo ba vị phong vương xuất hiện đi. Đại vương tử không nhịn được đánh gãy,
hắn mới không muốn nghe Cửu Vương tử là như thế nào làm náo động, ngươi liền nói, có thể hay không xác định ba vị phong vương đích thật là Cửu Vương tử lôi kéo.
Không sai, chính là Cửu Vương tử lôi kéo, Bát công chúa trước đó căn bản không biết rõ tình hình.
Việc này thiên chân bản xác.
Thủ hạ trả lời ngay đạo.
Lại là lão Cửu cái này đáng giết ngàn đao.
Đại vương tử hung hăng một quyền nện ở trước mặt trên bàn trà, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì từ khi Cửu Vương tử xuất hiện tại vương thất, chuyện mình muốn làm liền không có một kiện trôi chạy qua. Chín giao chùa cổ lĩnh hội bị Cửu Vương tử đoạt tận đầu ngọn gió, cuộc đi săn mùa thu bị đoạn một đầu cánh tay, còn mất đi một tên phong vương duy trì. Mà cùng hắn tương phản, Cửu Vương tử bên kia lại là một đường hát vang tiến mạnh, cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng. Hắn đơn giản đều muốn hoài nghi, cái này Cửu Vương tử đến cùng phải hay không lão thiên cho hắn hạ xuống các tinh, chuyên môn các hắn.
Kỳ trách, thanh tước phong vương bình thường bộ kia bất tức bộ dáng, sao có thể bồi dưỡng được là như thế yêu nghiệt một đứa con trai.
Đại vương tử càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, thanh tước phong vương tại thập đại phong vương bên trong cũng không tính là gì xuất sắc tồn tại, bồi dưỡng ra được thế tử xanh vui cũng chỉ có thể nói bình thường, làm sao cái này Cửu Vương tử ở hắn nơi đó, lại là trưởng thành thành yêu nghiệt như thế tồn tại.
Đây là để đại vương tử nhất là không phục địa phương, đồng dạng đều là quốc quân nhi tử, kết quả mình tại trong vương cung lớn lên, thập vương triều tất cả đỉnh cấp tài nguyên vào một thân, kết quả lại ngược lại không bằng một cái bị phong vương nuôi lớn ra hỏa.
Chẳng lẽ cái này Cửu Vương tử huyết mạch còn có thể so với bọn hắn mặt khác vương tử càng mạnh phải không?
Cái này cơ bụi, hắn đến cùng phải hay không thật Cửu Vương tử?
Đại vương tử trong nội tâm đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm như vậy.
Bất quá lập tức hắn lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao dì máu nghiệm thân câu đã xác nhận Cửu Vương tử thân phận không có khả năng là giả.
Nhưng là đại vương tử vẫn cảm thấy kỳ quái.
Nghĩ sâu một chút, chính là Thiên Lân công chúa đem Cửu Vương tử cho mang về vương đô,
mà từ Cửu Vương tử trở về đằng sau được lợi lớn nhất người là ai?
Cũng là Thiên Lân công chúa.
Thiên Lân công chúa không chỉ có thu hoạch được cuộc đi săn mùa thu đệ nhất tên tuổi, đưa thân tại vương chữ người cạnh tranh hàng ngũ, mà lại càng là nhất cử thu hoạch được ba vị phong vương duy trì.
Đại vương tử không phải người ngu, khi hắn đem chuyện này liên hệ với nhau đằng sau, liền càng nghĩ càng thấy đến có chuyện ẩn ở bên trong.
Trong lúc đột nhiên, đại vương tử nghĩ tới, trước đó Trắng Kình phong vương cho mình một chút trong tình báo, tựa hồ có một đầu tình báo, chính mình lúc đó cũng không để ý, nhưng bây giờ nhớ tới, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp.
Đầu kia tình báo, chính là liên quan tới Thiên Lân công chúa chỗ chiêu mộ một tên gọi Tô Bụi phụ tá.
Lúc đó, tình báo trọng điểm là cái kia Tô Bụi có khả năng cũng không phải là sắc trời vương triều người, mà là Thiên Nguyên vương triều người.
Nhưng bây giờ, đại vương tử càng thêm để ý là có hay không trùng hợp như vậy, chân trước Thiên Lân công chúa vừa chiêu mộ một cái gọi Tô Bụi phụ tá, chân sau vương thất liền xuất hiện một cái gọi Cơ Bụi Cửu vương tử. Mà lại, từ khi cái kia Cơ Bụi tại vương thất xuất hiện đằng sau, Thiên Lân công chúa thượng vị chi lộ liền trở nên không gì sánh được trôi chảy, chẳng lẽ cái này đều muốn dùng trùng hợp để giải thích.
Chương 2073 tiến về Thiên Nguyên vương triều viếng thăm. Chương 2073 tiến về Thiên Nguyên vương triều viếng thăm. Đại vương tử cấp tốc gọi tới thủ hạ, phân phó nói, lập tức cho ta đi thăm dò, gần nhất tại Bát công chúa bên người, có hay không một tên gọi Tô Bụi phụ tá ẩn hiện.
Đại vương tử thủ hạ, hay là 10 phần đắc lực, hiệu suất làm việc rất cao.
Cũng không lâu lắm, liền trở lại báo cáo, đại vương tử điện hạ, đã điều tra, Bát công chúa bên người không có một cái nào gọi cái tên này phụ tá.
Hừ.
Đại vương tử một trưởng bố ở trên bàn, mặt lạnh như xương.
Tại trong nội tâm của hắn, đã cực độ hoài nghi, cái kia Cửu vương tử Cơ Bụi, chính là Thiên Lân công chúa chiêu mới quên phụ tá kia Tô Bụi.
Khá lắm Bát công chúa, vậy mà cấu kết mặt khác vương triều gián đế, giả trang vương tử, ý đồ lẫn lộn vương thất huyết mạch.
Đại vương tử lẩm bẩm nói, trong này bất luận cái gì một đầu, đơn độc lấy ra cũng là tội lớn.
Chỉ là, khi nhìn thấy trong tư liệu Tô Bụi chân dung lúc, đại vương tử lại lâm vào trầm tư.
Chân dung này bên trong người, cùng hiện tại Cửu vương tử rõ ràng không phải cùng một người, tướng mạo hoàn toàn không nhất trí.
Lấy hắn biết, không có khả năng có người thời gian dài dịch dung thành một loại khác bộ dáng, nếu như Cửu vương tử dung mạo là dịch dung lời nói, vậy mình đã sớm nên đã nhìn ra.
Thế nhưng là, hiện tại Cửu vương tử, đại vương tử lại là căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dịch dung vết tích.
Đến cùng hôm nay Lân công chúa có hay không chơi hoa dạng?
Đến cùng cái này Cửu vương tử là thật hay giả bước lên?
Ngay tại đại vương tử vì chuyện này tâm phiền không gì sánh được thời điểm, một tên tâm phúc phụ tá lặng lẽ từ bên ngoài đi tới, bẩm báo nói, đại vương tử điện hạ, Trắng Kình phong vương bên kia có tin tức, sự tình đã định.
Thật?
Chính lông mày sâu nhíu đại vương tử, nghe vậy đột nhiên mừng rỡ, tựa như bị đánh một trận thuốc trợ tim bình thường, xác nhận nói, xác định đã định ra.
Định ra?
Thủ hạ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, Trắng Kình phong vương nói, ngày mai liền tiến cung hướng quốc quân bệ hạ bẩm báo việc này.
Tốt, tốt, tốt.
Đại vương tử nói liên tục ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy phân chấn, vừa rồi sa sút tinh thần quét sạch sành sanh, ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, ha 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 ha.
Trời không tuyệt ta, nhìn hắn bắt công chúa cùng Cửu vương tử lần này còn thế nào cùng ta đấu.
Đại vương tử điện hạ người hiền tự có thiên tướng, khí vận bạo dạng, bắt công chúa cùng Cửu vương tử cấp độ kia tôn kép, làm sao phối cùng đại vương tử điện hạ đánh đồng.
Thủ hạ lập tức ngông ngựa đuổi theo.
Ha 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 ha, đại vương tử đắc ý cười to, trước đó gặp phải đủ loại chuyện xui xẻo, tại thời khắc này phản phất đều không trọng yếu.
Bất quá, trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới Cửu vương tử, cái này Cửu vương tử hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút trướng mắt, làm cho hắn giờ phút này tâm tình hưng phấn đều nhiều một tia mây đen.
A, có biện pháp.
Đại vương tử nói một mình một tiếng, nhẹ nhàng vỗ đùi, phản phất nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, có thể nghiệm chứng cái này Cửu vương tử đến cùng là thật hay là giả bước lên.
Cơ đùi, ngươi tốt nhất là thật, không phải giả mạo.
Nếu không, lần này nhất định để cho ngươi lộ ra nguyên hình.
Đại vương tử thì thào nói ra,
khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngày thứ hai, Đại Vương tử cùng Trắng Kình Phong Vương tiến cung cầu kiến quốc quân. Mặc dù quốc quân chân thân đang bế quan chưa hề đi ra, nhưng vẫn là dùng ý thức chiếu ảnh tiếp kiến hai người. Ngày thứ ba, trong vương cung ban xuống thánh chỉ, do Đại Vương tử dẫn đội tiến về Thiên Nguyên Vương triều tiến hành hữu hảo bái phỏng. Tin tức này vừa ra tới, tại trong vương đô bộ lập tức nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Trên thực tế, thần lưu đảo Tam Đại Vương triều cho tới nay giữa lẫn nhau quan hệ đều có thể dùng vi diệu để hình dung, tiến một bước chính là thủy hỏa bất dung, lui một bước chính là lãnh đạo. Tam Đại Vương triều biên cảnh chư hầu cơ bản đều là quanh năm có ma sát, thậm chí chiến tranh. Về phần Tam Đại Vương triều vương thất thì là cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Cho nên lần này Đại Vương tử xuất đội tiến về Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm tin tức vừa ra tới, làm cho rất nhiều người đều là rất là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền có truyền ngôn lưu truyền tới, nói sở dĩ Sắt Trời Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương triều phá băng, chính là bởi vì Sắt Vách Thiên Tuyển Vương triều, một đời mới quốc quân vừa mới đăng cơ, mướn một vị thực lực cường đại tân quốc sư, dạ tâm mừng mừng, ý đồ khai cương quách thổ, chinh chiến tứ phương. Mặc dù trước mắt đây vẫn chỉ là một cái truyền ngôn mà thôi, nhưng có dạng này truyền ngôn, Sắt Trời Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương triều ở giữa, tự nhiên muốn trước thành lập liên lạc, để tránh nếu quả như thật một khi xảy ra chuyện gì, hai cái vương triều ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Đại Vương tử liền bị thụ lấy trách nhiệm, đảm nhiệm trước đây hướng Thiên Nguyên Vương triều sứ giả hòa bình chức trách. Bất quá, Đại Vương tử tại tiếp thánh chỉ thời điểm, lại là đưa ra một cái có chút ngoài dự liệu yêu cầu. Hắn đưa ra, muốn cho cựu vương tử làm phó sứ người, cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Nguyên Vương triều. Đại Vương tử cho ra lý do, phi thường đường hoàng, bởi vì hắn lo lắng cho mình một người tiến về Thiên Nguyên Vương triều, vạn nhất gặp được sự tình, không có người có thể thương lượng, cho nên muốn xin mời cựu vương đệ cùng mình cùng một chỗ, gặp chuyện cũng có cái thương lượng. Mà từ một phương diện khác tới nói, cũng có thể để cựu vương đệ thấy chút việc đời, rèn luyện. Đại Vương tử phen này thuyết pháp hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại không thiếu đối với cựu vương tử vị đệ đệ này quan tâm chi tình, tự nhiên lập tức đạt được quốc quân cho phép. Rất nhanh, tại trong phủ đệ Tô Bụi cũng nhận được tin tức này. Đại Vương tử để cho ta cùng hắn cùng đi Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm. Tô Bụi nhíu mày, tự đủ vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Tô Bụi nội tâm cũng là đang suy tư, hắn phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Đại Vương tử biết mình đến từ Thiên Nguyên Vương triều sự tình? Nếu không, Tô Bụi không tưởng tượng ra được vì cái gì Đại Vương tử muốn để chính mình cùng một chỗ tiến về Thiên Nguyên Vương triều lý do. Khả năng duy nhất chính là Đại Vương tử đối với mình thân phận có chỗ hoài nghi, muốn quan sát chính mình đối với đi Thiên Nguyên Vương triều phản ứng. Bất quá, Tô Bụi đối với mình chân long biến là rất có tự tin, hắn tin tưởng Đại Vương tử dù cho có hoài nghi, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi, không có khả năng có cái gì chứng cứ. Cho nên, đối với Đại Vương tử đột nhiên một chiêu này, Tô Bụi nội tâm ngược lại là tuyệt không bối rối. Cửu Vương đệ, Thiên Lân công chúa vội vàng đi vào Tô Bụi phủ đệ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, Đại Vương tử muốn ngươi cùng hắn cùng đi Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm. Hắn đến cùng lại đang có ý đồ gì? Không có việc gì. Tô Bụi cười nói, mặc kệ hắn đang có ý đồ gì, đi một chuyến Thiên Nguyên Vương triều cũng không phải việc đại sự gì, đến liền là. Đại Vương tử người kia, đầy bụng âm mưu quỷ kế, nếu như hắn không phải có tính toán gì lời nói, là tuyệt đối sẽ không đột nhiên đưa ra muốn để ngươi cùng hắn cùng đi. Thiên Lân công chúa lo lắng, còn có, Đại Vương tử đột nhiên muốn đi Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm, việc này trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì từng rõ, đột nhiên tới này một lần, ta luôn cảm thấy có vấn đề. Cửu Vương đệ, nếu không, ngươi tìm lý do trở đi. Tô Trần Tâm bên trong hơi ấm, biết Thiên Lân công chúa cuối cùng vẫn là lo lắng cho mình. Sợ mình bị Đại Vương tử tính toán, yên tâm, ta không có việc gì. Chương 2074 đến Thiên Nguyên Vương đều chương 2074 đến Thiên Nguyên Vương đều ngươi người này chuyện gì xảy ra à, nói cho ngươi ngươi cũng không nghe. Thiên Lân công chúa tức giận dậm chân, sáng giọng, đến lúc đó, ngươi tha hương nơi đất khách quê người đưa mắt không quen, Đại Vương tử nếu là muốn tính toán ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tô Trần không nhịn được cười một tiếng, thầm nghĩ, ở trên trời Nguyên Vương triều ta còn có thể coi là đưa mắt không quen sao? Bất quá, nhìn Thiên Lân công chúa bộ dáng, hiển nhiên là cũng không hướng phương hướng kia hoài nghi. Chỉ là đơn thuần cho là Đại Vương tử là muốn đem Tô Trần dẫn dụ đến Thiên Quang Vương triều bên ngoài địa phương đi, sau đó lại đối với nó ra tay mà thôi. Nếu không, ta cũng tiến cùng gặp mặt phụ vương đi, mời hắn phê chuẩn ta cùng các ngươi cùng đi Thiên Nguyên Vương hướng. Thiên Lân công chúa cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại đưa ra đề nghị này. Không cần. Tô Trần ấn Thiên Lân công chúa tay, Đại Vương tử rời đi Thiên Quang Vương triều trong khoảng thời gian này, đúng lúc là cơ hội của ngươi, tại Vương đô hảo hảo phát triển thế lực của mình, không cần lãng phí cơ hội thật tốt này. Cái kia, ngươi nhất định phải coi chừng. Thiên Lân công chúa xoắn xuýt hồi lâu, mới cắn môi nhẹ gật đầu. Đại Vương tử làm việc, hiệu suất vẫn còn rất cao. Không có qua mấy ngày, liền tổ chức tốt đội ngũ, chuẩn bị xuất phát tiến về Thiên Nguyên Vương hướng. Xuất phát cùng ngày sáng sớm, Tô Trần đi vào địa điểm tập hợp, Đại Vương tử phi chu, thật sớm liền đầu ở chỗ đó. A, Cửu Vương đệ, tới thật sớm. Tô Trần vừa đi qua, liền nghe đến Đại Vương tử cái kia bất ấm bất dương thanh âm. Từ khi thu liệp kết thúc về sau, Tô Trần lại chưa thấy qua Đại Vương tử. Giờ phút này quay người lại, đã nhìn thấy Đại Vương tử thân ảnh, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt chính là Đại Vương tử một bên ống tay áo, trống rỗng. Hừ. Đại Vương tử gặp Tô Trần đang nhìn ống tay áo của hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Mất đi một cánh tay, là nội tâm của hắn vĩnh viễn đau nhức, trong thời gian ngắn, còn không có cách nào từ loại này đau nhức bên trong đi ra đến. Bất quá, nghĩ đến đi Thiên Nguyên Vương hướng sắp chuyện phát sinh, Đại Vương tử tâm tình lại tốt, nhìn về phía Tô Trần trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần ở trên cao nhìn xuống, mấy phần oai phong lẫm liệt, nếu Cửu Vương đệ tới, vậy liền bên trên phi chu đi thôi. Chốc lát nữa, chúng ta nên xuất phát. Vậy liền trên phi thuyền gặp đi, Đại Vương Minh. Tô Trần mỉm cười, nói xong liền nhảy lên phi chu. Đi vào trên phi thuyền, Tô Trần trực tiếp tìm một gian an tĩnh quan thuyền. Lần này đi Thiên Nguyên Vương hướng, trên đường chỗ tốn hao thời gian hẳn là sẽ không ngắn. Bất quá, càng làm Tô Trần cảm thấy để ý là, nhìn Đại Vương Tử bộ kia dương dương đắc ý trạng thái, lần này đi Thiên Nguyên Vương hướng, chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Làm không tốt, là có cái gì đối với Đại Vương Tử mà nói chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Nếu không, Đại Vương Tử trạng thái, tuyệt đối sẽ không như vậy bài phong lẫm liệt. Chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Trần hai mắt khép hở, bài trừ tạp niệm, toàn lực tu luyện, nghệ vững chắc tìm ú cảnh thất trọng tu vi. Đối với hắn hiện tại tới nói, tu vi cơ sở là trọng yếu nhất, chỉ có một mực đánh tốt mỗi một trọng tu vi cơ sở, kịp thời duyên tiến đến thời điểm, mới có thể mức độ lớn nhất bắt lấy. Võ đạo thế giới xưa nay không thiếu khuyết cơ duyên. Nhưng vấn đề là, kịp thời duyên tiến đến lúc, có thể hay không bắt lấy cơ duyên, có hay không làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mà Tô Trần, hiện tại chính là đang làm lấy những chuẩn bị này. Sau một nén nhang, đợi đến người toàn bộ đến đông đủ, phi chu liền xuất phát. Chi này viếng thăm Thiên Nguyên Vương hướng đội ngũ, trong đó có vương thất chi thứ thành viên, có trong cung thái giám, có triều đình văn võ quan viên, cũng có vương đô quyền quý thế gia. Bất quá, trong đó địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, hiển nhiên là Đại Vương Tử, tất cả mọi người lấy Đại Vương Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. 10 ngày sau, phi chu tại cực tốc xuyên qua không biết bao nhiêu tầng mây đằng sau, tốc độ rốt cục dần dần chậm lại, rơi xuống Thiên Quang Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương hướng giao giới bên cạnh. Thần lưu đảo phi chu, tốc độ đã so Trung Châu đại lục phi chu nhanh lên mấy lần. Nhưng ngay cả như vậy, đi vào biên cảnh hay là bỏ ra thời gian 10 ngày, có thể thấy được một cái vương triều quốc thổ diện tích rộng lớn trình độ. Thiên Quang Vương triều cùng Thiên Nguyên Vương hướng biên cảnh, bình thường đều là nghiêm ngặt trông giữ, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Lần này, có thể nói là mấy chục năm qua xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, có một chiếc Thiên Quang Vương triều phi chu tiến nhập Thiên Nguyên Vương hướng lãnh thổ. Lại qua 10 ngày, phi chu rốt cục đáp xuống Thiên Nguyên Vương hướng vương đô. Trong đội ngũ người, đều là lần đầu tiên tới Thiên Nguyên Vương hướng. Một chút phi chu đều là hiếu kỳ không gì sánh được, trái phải nhìn quanh, quan sát lấy Thiên Nguyên Vương hướng phong thổ. Chỉ có Đại Vương Tử, thần sắc nhàn nhạt, cái cằm giơ lên, mắt cao hơn đầu, đối với hết thảy đều không để vào mắt, phảng phất xem thường Thiên Nguyên Vương hướng hết thảy bình thường. Tô Trần tự nhiên là nhìn trời Nguyên Vương đô hết thảy đều đã rất quen thuộc, giờ này khắc này, chỉ là cười nhạt một tiếng, đi theo Đại Vương Tử sau lưng. Bọn hắn chỗ hạ xuống địa phương, là Thiên Nguyên Vương đều một cái quảng trường nhỏ. Giờ phút này, Thiên Nguyên Vương hướng nên đón người, cũng đã chờ ở chỗ này. Thiên Nguyên Vương hướng phía trước tới đón tiếp đội ngũ, trong đó người dẫn đội là một tên giữ lại trưởng nhiệm mỹ nam tử, trừ so Đại Vương Tử tuổi tác lớn một chút bên ngoài, từ khí độ đi lên nói, lại là không chút nào thua ở Đại Vương Tử, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua. Chắc hẳn vị này chính là Thượng Thân Vương đi. Đại Vương Tử mừng rỡ, vội vàng nên đón, cười rạng rỡ đạo, làm phiền Thượng Thân Vương tự mình đến tiếp, vạn bối thật sự là thẹn không đảm đương nổi. Ha ha, đâu có Thượng Thân Vương ha ha cười một tiếng, trên ánh mắt trên dưới bên dưới quét Đại Vương Tử vài lần, đặc biệt tại Đại Vương Tử cái kia trống rỗng một bên trên ống tay áo dừng lại chốc lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, đạo, các vị Thiên Quang Vương triều khách nhân đường xa mà đến, đều vất vả, ta trước mang các ngươi đến khách dịch đi đặt chân. Thiên Quang Vương triều đoàn sứ giả nhìn thấy Thượng Thân Vương thái độ kiêu căng, lại gặp Đại Vương Tử thái độ hèn mọn, mỗi một cái đều là tại nội tâm âm thầm không thoải mái, càng là có chút trách cứ Đại Vương Tử thái độ quá thấp kém, ném Thiên Quang Vương triều mặt. Chỉ có Tô Trần biết, lấy Thượng Thân Vương ở trên trời bên Vương triều địa vị, Đại Vương Tử ở trước mặt hắn cung cung kính kính, cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao Đại Vương Tử nói toạc trời cũng chỉ là một cái vương tử, mà Thượng Thân Vương lại cơ hồ tương đương với Thiên Nguyên Vương triều nhất chính vương, so Thiên Quang Vương triều thập đại phong vương địa vị cũng cao hơn được nhiều. Lấy Thượng Thân Vương địa vị, có thể tự mình hiện thân tới đón Đại Vương Tử, đều đã là cho Đại Vương Tử mặt mũi. Bất quá, Đại Vương Tử cái kia bên trên đổi thái độ, cùng Thượng Thân Vương tự mình đến tiếp Đại Vương Tử chuyện này, vẫn như cũng là để Tô Trần cảm thấy có chút không tầm thường. Nếu như đổi lại là bình thời, Thượng Thân Vương tuyệt đối sẽ không có dễ dàng như vậy cho người khác mặt mũi này, dù là đối phương là Thiên Quang Vương triều Đại Vương Tử cũng giống vậy. Mà giờ khắc này, Thượng Thân Vương nghệ tình, Đại Vương Tử định nọt thái độ, cùng Đại Vương Tử tại ngày nữa Nguyên Vương triều trước đó cái kia bài phong lẫm liệt trạng thái. Đủ loại này manh mối liên hệ với nhau, để Tô Trần chính là có một loại không hiểu cảm giác, cái này Đại Vương Tử ngày nữa Nguyên Vương triều tuyệt đối không phải đơn thuần biếng thăm đơn giản như vậy. Chương 2075 phục gặp cố nhân, chương 2075 phục gặp cố nhân cho ăn, ngươi là ai à? Ngay vào lúc này, Tô Trần đột nhiên nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm từ bên cạnh mình vang lên. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy một đôi quen thuộc tròn căng mắt to, ngay tại hiếu kỳ đánh giá chính mình. Thất quân chúa. Tô Trần tự nhiên nhận ra được, cái này hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm thiếu nữ, chính là Thượng Thân Vương thương yêu nhất nữ nhi, Thất quân chúa. Lúc trước Tô Trần còn tại Thiên Nguyên Vương triều thời điểm, cùng Thất quận chúa quan hệ có thể nói là tốt vô cùng, giờ này khắc này, tự nhiên một chút liền đem nó nhận ra. Bất quá, Tô Trần còn mang theo dịch dùng, tự nhiên không có khả năng cùng Thất quận chúa nhận nhau, ngay sau đó chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Ta thế nào cảm giác ngươi tốt nhìn quen mắt dáng vẻ. Thất quận chúa lại là không buông tha, tròn căng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nghi ngờ hỏi. Tô Trần không khỏi tại nội tâm âm thầm tán thưởng cái này Thất quận chúa trực giác chi nhạy cảm, chính mình cũng đã dịch dung thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, chỉ có chân chính hết sức quen thuộc nhân tài của chính mình có khả năng nhận ra. Nhưng cái này Thất quận chúa lại là bằng vào một cỗ trực giác nhận định chính mình nhìn quen mắt, không thể không nói đây cũng là một loại thiên phú. Bất quá giờ này khắc này, Tô Trần tự nhiên giả ngu. Ha 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 ha, Thất quận chúa hẳn là nhận lầm, ta Cửu Vương đệ một mực tại Thiên Quang Vương triều, cho tới bây giờ chưa từng tới qua Thiên Nguyên Vương triều.
Đại vương tử cười đi tới, trong mắt lóe lên một tia có thâm ý quan mang, hoặc là nói, thất quận chúa thật từng tại địa phương nào gặp qua ta cựu vương đệ. Nô thất quận chúa mặt mũi tràn đầy mê hoặc, vừa cẩn thận nhìn một chút Tô Trần, nhíu lại đại mi suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu, đạo, chưa thấy qua. Mà khi thất quận chúa thoại âm rơi xuống, đại vương tử trong mắt lập tức lộ ra một tia thất vọng. Chỉ là, tia thất vọng này chi sắc, rất nhanh bị đại vương tử đè xuống. Vị tiểu thư xinh đẹp này chính là thất quận chúa a. Đại vương tử trên mặt lộ ra một đạo tự cho là phong độ nhẹ nhàng cùng ôn tồn lễ độ dáng tươi cười, còn tại Thiên Quang Vương triều lúc, liền thường xuyên nghe nói thất quận chúa mỹ danh. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Ngươi nghe nói qua ta? Thất quận chúa nháy nháy mắt, lại là một mặt kỳ quái hỏi, thế nhưng là, ta lại không đi qua Thiên Quang Vương triều, ngươi làm sao lại nghe nói ta lại thông minh lại xinh đẹp đâu? Nô đại vương tử nhất thời ngạnh ở, hắn xác thực chỉ là nghĩ hoang luôn xảo ngữ khen thất quận chúa, lại quên trong lời nói lo dịp vấn đề. Giờ này khắc này, chỉ có thể kiên trì, gượng cười hai tiếng, thất quận chúa mỹ danh, coi như chúng ta Thiên Quang Vương triều người chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng là mười phần ngưỡng mộ. Thất quận chúa hừ hai tiếng, ánh mắt đảo qua đại vương tử trống rỗng một bên ống tay áo. Đại vương tử hiển nhiên cảm thấy điểm này, hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là duy trì lấy loại kêu ôn tồn lễ độ phong độ, đối với thất quận chúa mỉm cười. Đó chính là Thiên Quang Vương triều đại vương tử a. Như thế nào là cái cụt một tay, nghiên kỷ cũng có chút lớn, thất quận chúa đứng tại bên cạnh hắn, giống như một đóa như hoa như ngọc tiểu đế cắm hoa tại trên bãi phong châu, đáng tiếc đáng tiếc. Đây không phải là còn có cựu vương tử sao? Cựu vương tử nhìn ngược lại là tuấn tú lịch sự. Ta cảm thấy cựu vương tử cùng thất quận chúa càng xứng đôi. Vậy xem Thiên Nguyên Vương triều người đều là nhao nhao nghị luận. Lấy đại vương tử tu vi, nhĩ lực tự nhiên có thể nghe rõ những lời này, sắc mặt lập tức trở nên mười phần không dễ nhìn. Hắn xưa nay là người kiêu ngạo, kết quả hôm nay lại bởi vì tay cụt sự tình bị người liên tiếp nghị luận, làm sao có thể nỗi lòng cân bằng? Ngay sau đó, đại vương tử hướng Tô Trần ném đi băng lãnh thoáng nhìn, lúc này mới lên tiếng đối với thượng thân vương nói, thượng thân vương điện hạ, cho ngài giới thiệu một chút, đây là ta cựu vương đệ. Ân. Thượng thân vương cơ hồ không thấy một chút, vẹn vẹn chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng liền cho đuổi, hiển nhiên đối với Tô Trần không có hứng thú. Thượng thân vương điện hạ, chúng ta đi khách dịch đi. Đại vương tử không muốn ở đây tiếp tục lưu lại, hắn thật xa đến một chuyến Thiên Nguyên Vương triều cũng không phải vì bị những này trợ búa người chỉ trỏ, trong lòng của hắn còn băn khoăn chính mình trọng yếu sự tình đâu. Đi. Thượng thân vương thật sâu nhìn đại vương tử một chút, quay người hướng khách dịch phương hướng đi đến. Sau lưng cách đó không xa, Tô Trần đem một màn này thu tại đáy mắt, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Vào lúc ban đêm, Thiên Quang Vương triều sứ giả đoàn ở tại khách dịch. Tô Trần nửa đêm rời đi khách dịch, lặng yên giải trừ chân long biến khôi phục lại chính mình lúc đầu dung mạo, sau đó dùng miếng vải đen mặt nạ che khuất khuôn mặt, chiều Thiên Nguyên học viện mà đi. Nửa đêm Thiên Nguyên học viện cửa lớn vẫn có thủ vệ, nhưng Tô Trần vung lên ống tay áo phía dưới, từ trong tay áo phóng xuất ra thuốc mê, những cái kia tu vi thấp thủ vệ liền nhao nhao con mắt đăm đăm. Tô Trần thuận lợi tiến vào Thiên Nguyên học viện bên trong, học viện này cửa chính thủ vệ vốn cũng không phải là rất đáng tin cậy, chủ yếu vẫn là dựa vào mỗi cái ký túc xá phòng ngự của mình trấn pháp. Tô Trần xe nhẹ đường quen, rất nhanh tới chính mình ký túc xá. Xa xa liền trông thấy ký túc xá bên cửa sổ vẫn sáng một chiếc ngọn đèn đỏ. Tô Trần thuần thục mở ra phòng ngự trận pháp, tiến vào trong túc xá. Đi vào trong phòng, gặp bên cửa sổ trên mặt bàn nằm lấy một đạo nhỏ yếu thân ảnh, chính liền ngọn đèn nhỏ ánh sáng, tập trung tinh thần nhìn xem một quyển sách. Là Lý Thi Đồng. Là ai? Lý Thi Đồng cảm giác được phía sau có người, lập tức đứng lên quay người quát. Xuống một giây, Lý Thi Đồng trong mắt to hoảng sợ phòng bị, lập tức hóa thành kinh hỉ cũng không thể tin, sững sờ đứng một giây, sau đó chạy tới nhào vào Tô Trần trong ngực, ngươi cuối cùng trở về. Thi Đồng, thế nào? Tiết Dung cùng Kiếm Thất thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, bọn hắn hiển nhiên là nghe thấy được vừa rồi Lý Thi Đồng tiếng kêu, đến bảo hộ nàng. Nhưng bọn hắn ở là sát vách ký túc xá, cho nên chạy tới phải cần một khoảng thời gian. Sau một khắc, Tiết Dung cùng Kiếm Thất xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Tô Trần, cũng là lập tức vui mừng quá đỗi, "Bùi thiếu, ngươi trở về. Ta đi gọi Thiên Âm cùng Tiết Tuyết, còn có Niệm Dao." Lý Thi Đồng hưng phấn từ Tô Trần trong ngực đi ra, chạy ra ngoài rất nhanh, bảy người liền tề thủ. Mặc dù các đồng bạn cũng không có nói rất nói nhiều, bất quá từ bọn hắn trong ánh mắt, Tô Trần lại là có thể cảm giác ra từ đáy lòng vui sướng. Bùi thiếu, trong khoảng thời gian này, ngươi đã đi đâu? Tiết Dung hiếu kỳ hỏi. Tô Trần trầm ngâm một chút, nói cái này nói rất dài dòng, ta lần này trở về chủ yếu là cùng các ngươi chào hỏi, trong thời gian ngắn ta còn không có cách nào trở về Thiên Nguyên Vương Triều. Trở về Thiên Nguyên Vương Triều? Lý Thi Đồng giật mình nói, chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi đến mặt khác Vương Triều đi? Đúng rồi, hôm nay giống như tới một chi Thiên Quang Vương Triều đoàn sứ giả, Vương Đô Đại Nhai hẻm nhỏ cũng đang thảo luận, sẽ không phải Cố Thiên Âm sắc mặt biến hóa, nói ra. Tô Trần đem mình tại Thiên Quang Vương Triều kinh lịch, nói ngắn gọn, đại khái cho đám người nói một lần. Bất quá, Tô Trần mặc dù không có kỹ càng miêu tả, nhưng mọi người vẫn là nghe say sưa ngon lành, một bộ mở rộng tầm mắt dáng vẻ. Nghĩ không ra Trần ca ca vậy mà thành vương con. Chương 2076 tuyên bố hôn sự. Chương 2076 tuyên bố hôn sự. Cố Thiên Tuyết là trong lúc này hưng phấn nhất người, nàng vốn là ưa thích tươi mới, Tô Trần biến thành Thiên Quang Vương triều cựu tướng tử, đối với nàng mà nói càng là lại tươi mới bất quá sự tình. Nếu như không phải sợ Tô Trần để lộ lời nói, nàng không phải tranh cãi cùng Tô Trần cùng đi Thiên Quang Vương triều nhìn hết cảnh không thể. Nói như vậy ngươi còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về sao? Lý Thi Đồng đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, hỏi: "Ân, ta đem Thiên Quang Vương triều chuyện kết trở lại." Tô Trần nhẹ gật đầu, dù sao lần này đóng vai Thiên Quang Vương triều cựu vương tử để hắn được lợi rất nhiều, hắn tự nhiên không có khả năng được chỗ tốt liền bỏ xuống Thiên Lân công chúa chạy về đến. "Ân, chính ngươi một người ở nơi đó nhất định phải coi chừng." Lý Thi Đồng dặn dò, mà mặt khác ba nữ cũng là nhao nhao gật đầu, trong con ngươi đều là tràn đầy quan tâm. "Ta sẽ cẩn thận làm việc." "Đúng rồi." Tô Trần nhìn về phía Thẩm Niệm Dao, "Cái kia An Tức Hương, ta đã lấy được, Niệm Dao yên tâm đi. Sau đó, chỉ cần tìm một cơ hội để cho ngươi trở lại Trung Châu Đại Lục, tìm tới gia gia ngươi, liền có thể dùng thuốc." "An Tức Hương lấy được? Thật sao?" Thẩm Niệm Dao vừa mừng vừa sợ, hốc mắt lập tức đỏ lên. Những ngày này nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại một mực nghĩ tới An Tức Hương sự tình, ban đêm đi ngủ đều ngủ không tốt. Nhất là gần nhất Tô Trần không tại, Thẩm Niệm Dao càng là nóng lòng, nhưng nàng nhưng lại không tiện ý tứ nói ra, dù sao tại mọi người bên trong, nàng là cùng Tô Trần nhận biết thời gian ngắn nhất người. Cho nên, nàng chỉ có thể kiềm chế lại chính mình cái kia cháy bỏng tâm tình, mỗi ngày chỉ là yên lặng tại Tô Trần ký túc xá hậu viện chăm sóc hoa của mình hoa cỏ cỏ. Mà bây giờ, Tô Trần lại là đột nhiên trở về, hơn nữa còn nói cho nàng, đã thay nàng tìm tới An Tức Hương. Điều này có thể không làm nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên lai, Tô Trần trong lòng vẫn là có nàng, mới có thể đem An Tức Hương sự tình như vậy để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Niệm Dao cũng nói không ra trong lòng đến cùng là tâm tình gì, chỉ cảm thấy hế ẩm, trướng trướng. Thẳng đến một hồi đằng sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Tô Trần còn tại nhìn xem nàng, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, ta không nóng nảy, bây giờ trở về Trung Châu Đại Lục cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta nghe ngươi an bài kỳ thật Thẩm Niệm Dao nói đến hoàn toàn chính xác không sai, hiện tại bọn hắn muốn về Trung Châu Đại Lục, cần thông qua trận pháp trở về, hoàn toàn chính xác không phải một kiện nói an bài liền an bài sự tình. Chỉ là, mặc dù Thẩm Thần Y thân thể gần đây bên trong hẳn không có nguy hiểm, nhưng dù sao liên quan đến sinh mệnh đại sự, An Tức Hương sự tình, vẫn là phải nhanh chóng an bài cho thỏa đáng. Tô Trần nội tâm tính toán những này, cùng mọi người chào tạm biệt xong, căn dặn bọn hắn không cần đem chính mình giả mạo Cửu Vương tử sự tình nói cho bất luận kẻ nào, sau đó liền lặng lẽ rời đi Tiên Nguyên học viện. Ở trên đường, Tô Trần lại lần nữa đem dung mạo của mình biến trở về Cửu Vương tử dáng vẻ. Hắn lặng lẽ trở lại khách dịch, đi ngang qua Đại Vương tử phòng khách lúc, lại phát hiện ngoài ý muốn, đã quá nửa đêm, Đại Vương tử phòng khách vẫn sáng đèn, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh. Đã trễ thế như vậy, Đại Vương tử cùng ai cùng một chỗ? Tô Trần nội tâm âm thầm kỳ quái, bước nhanh đi trở về đến chính mình trong phòng khách. Trong tu luyện, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, từ khách dịch bên trong, chính là truyền ra một cái tin tức tính chất bạo tạc. Thượng Thân Vương cùng Đại Vương tử hai người liên hợp tuyên bố, Thượng Thân Vương quyết định đem chính mình thân sinh ái nữ thất của chúa gả cho Thiên Quang Vương triều Đại Vương tử. Tin tức này vừa ra, Thiên Nguyên Vương triều triều chính ngây động. Cái này không chỉ là Thượng Thân Vương cùng Đại Vương tử ở giữa thông gia, càng là hai nước ở giữa thông gia, xưa nay chưa từng có. Thiên Nguyên Vương triều của chúa gả Thiên Quang Vương triều Vương tử, nhìn cũng coi như môn đăng hộ đối. Bất quá, người tinh minh liền có thể nhìn ra bên trong môn môn đạo đạo. Đại Vương tử tuy nói là Thiên Quang Vương triều Vương tử, nhưng còn chưa từng tranh đoạt đến chữ quân vị trí, tương lai tiền đồ như thế nào, hay là một cái biến số. Mà thất quận chúa mặc dù chỉ là quận chúa, nhưng phụ thân nó Thượng Thân Vương thế nhưng là tay cầm trọng binh thực quyền nhân vật, ánh sáng Thượng Thân Vương trong tay nắm giữ thế lực cùng binh mã, liền có thể bù đắp được Thiên Quang Vương triều 4 năm cái phong vương cộng lại tổng cộng. Cho nên, trận này thông ra, đối với Đại Vương tử tới nói, có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Tương đương với Đại Vương tử bình bạch thu được một cái thế lực cường đại nhạc gia duy trì. Lần này, vì cái gì Đại Vương tử sẽ tích cực đến đây Thiên Nguyên Vương triều viếng thăm, vì cái gì Đại Vương tử trước khi tới liền như vậy dương dương đắc ý, hết thảy đều có đáp án. Bởi vì, Đại Vương tử đã sớm biết, chính mình chuyến này ngày nữa Nguyên Vương triều là đến cùng tất quận chúa thông gia. Cửu Vương tử điện hạ. Một tên phụ tá vội vàng đi vào Tô Trần trong phòng khách, đây là Thiên Lân công chúa dưới tay một tên phụ tá, lần này ngày nữa Nguyên Vương triều, Thiên Lân công chúa bởi vì không yên lòng, đặc biệt để màn này liêu đi theo Tô Trần cùng đi Thiên Nguyên Vương triều, gặp chuyện có cái thương lượng. Cửu Vương tử điện hạ, nghĩ không ra Đại Vương tử vậy mà lại đột nhiên tuyên bố cùng Thượng Thân Vương chi nữ hôn sự, cái này nhất định là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Màn này Liêu sắc mặt khó coi, lo lắng nói ra, điện hạ, Đại Vương tử nếu là thật sự hòa Thượng Thân Vương chi nữ thành hôn, đối với chúng ta công chúa tới nói, đó là thật to bất lợi a, thuộc hạ vừa nghe ngóng, Thượng Thân Vương ở trên trời bên Vương triều quyền khuynh triều dã, thế lực của hắn nói là có thể chống đỡ qua chúng ta Thiên Quang Vương triều 4 năm cái phong vương đều không khoa trương. Nếu là hắn duy trì Đại Vương tử tranh đoạt chữ quân vị trí lời nói, đối với chúng ta Thiên Quang Vương triều thế cục không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu, lần này cũng coi là biết, Đại Vương tử đoạn thời gian trước yên lặng, là đang bận những thứ gì. Không chỉ là Đại Vương tử, ở trong đó nhất định còn có Trắng Kình Phong Vương thủ bút, không biết bọn hắn đến tuột cùng hòa Thượng Thân Vương làm giao dịch gì, Thượng Thân Vương vậy mà nguyện ý đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi gả cho Đại Vương tử. Màn này Liêu, hiển nhiên cũng là đem tình huống nghe được phi thường rõ ràng, biết thất quận chúa là Thượng Thân Vương thương yêu nhất nữ nhi, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ nát. Cũng chính bởi vì vậy, Thượng Thân Vương đột nhiên đem thất quận chúa gả đi, cũng là khiến người ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Tô Trần cũng là lâm vào trầm tư, Thượng Thân Vương đích thật là phi thường coi trọng thất quận chúa nữ nhi bảo bối này, bình thường xuất liên tục vương đô cũng sẽ không cho phép thất quận chúa ra, mà bây giờ lại là thái độ khác thường, lại muốn đem thất quận chúa đến nước láng giềng đi, mà lại đối tượng hay là Đại Vương tử cái này cụt một tay. Đối với ái nữ như mệnh Thượng Thân Vương tới nói, hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm như vậy. Nếu không phải là song phương xác thực đã đạt thành giao dịch gì, nếu không, chính là có ẩn tình khác. Bây giờ chúng ta cũng không làm được cái gì. Tô Trần cười nói, trước tùy bọn hắn đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi, xe đến trước núi ắt có đường. Cửu Vương tử điện hạ, cái này màn này Liêu cũng là gấp đến độ kém chút giơ chân, đến lúc nào rồi,
Cửu Vương tử điện hạ còn không nhanh không chậm. Nếu quả như thật để Đại Vương tử thông gia thành công, nhìn trời Lân công chúa sẽ là đả kích nặng nề. Chương 2077 đại hôn ngày đó, chương 2077 đại hôn ngày đó chỉ là, nhìn trước mắt Cửu Vương tử, màn này Liêu cũng là đột nhiên ý thức được, Cửu Vương tử cũng chỉ là một người bình thường, mặc dù hắn sáng tạo qua không ít kỳ tích, nhưng lại cũng không có nghĩa là mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích. Cũng tỉ như lần này, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, Đại Vương tử muốn cùng thượng thân vương chi nữ thông gia, coi như Cửu Vương tử lại có năng lực, lại có thể thay đổi gì đâu. Ai ý thức được điểm này phụ tá, chỉ có thở dài một tiếng. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Đại Vương tử hòa thượng thân vương bên kia, lại là hiệu suất rất cao. Chân trước vừa mới tuyên bố xong hôn sự, chân sau liền bắt đầu xử lý đứng lên, muốn ở trong một tháng thành hôn. Về phần thành hôn quá trình, thì là trước tiên ở Thiên Nguyên Vương đô tổ chức thịnh đại hôn lễ nghi thức, sau đó, Đại Vương tử mang nữa tân hôn thế tử, cùng trời quang vương hướng đoàn sứ giả cùng nhau hồi Thiên Quang Vương đều. Bởi vậy, sau đó hơn nửa tháng, bao quát Đại Vương tử ở bên trong, toàn bộ Thiên Quang Vương triều đoàn sứ giả đều bể bộn nhiều việc. Tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, cần nhân lực vật lực, thế nhưng là không ít. Tại Đại Vương tử vì mình đại hôn mà bận rộn buôn ba thời điểm, Tô Trần lại là an an ổn ổn ở tại khách dịch bên trong, không ngừng nện bước chắc lấy tìm vũ cảnh thất trọng cơ sở. Đại hôn nghi thức chuẩn bị, Tô Trần lười đi tham gia náo nhiệt, cũng không có người sẽ đến thông chi Tô Trần đi đụng náo nhiệt này. Về phần thượng thân vương đến cùng vì cái gì đem ái nữ gả cho Đại Vương tử, Tô Trần tin tưởng, chờ đến thời cơ, nguyên nhân này khẳng định sẽ tra ra manh mối. Thời gian, liền dạng này đi vào sau một tháng. Một ngày này, là Đại Vương tử cùng thất quận chúa đại hôn nghi thức. Sáng sớm, Đại Vương tử liền ăn mặc xong xuôi, mặc đỏ thấm hỉ phục, tinh thần sáng láng, dẫn đầu đoàn sứ giả đi đón dâu. Phanh phanh phanh. Tô Trần bên ngoài phòng khách cũng là có Đại Vương tử người tới gõ cửa. Cửu Vương tử, hôm nay Đại Vương tử điện hạ ngày đại hỷ, xin mời Cửu Vương tử trang phục lộng lẫy, tốt cùng Đại Vương tử điện hạ cùng nhau đi đón dâu. Ngoài cửa thanh âm tràn ngập kêu căng hô. Tốt. Tô Trần nhàn nhạt đáp lại một câu. Ngoài cửa Đại Vương tử kia thủ hạ cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng cái này Cửu Vương tử có nhiều bản sự, bây giờ Đại Vương tử muốn cưới thượng thân vương ái nữ, Cửu Vương tử còn không phải chỉ có thể thành thành thật thật ở một bên nhìn xem. Các loại Đại Vương tử điện hạ thành thượng thân vương con rể, cái này chữ quân vị trí cũng liền bắt vào tay. Kẹt. Phòng khách cửa mở ra, một thân lễ phục Tô Trần từ bên trong đi ra, đối với Đại Vương tử kia thủ hạ thản nhiên nói, đi thôi. Thủ hạ kia không khỏi há to miệng, cái này trước kia làm sao không có phát hiện Cửu Vương tử như vậy tuấn tú lịch sự, nhất là bây giờ Đại Vương tử gây một cánh tay, nếu như Cửu Vương tử cùng Đại Vương tử đứng chung một chỗ lời nói, so sánh càng thêm tươi sáng. Cũng khó trách bây giờ Đại Vương tử đối với Cửu Vương tử như vậy tiểu thị. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu Đại Vương tử chán ghét như vậy Cửu Vương tử, vì sao lại phải cố ý dẫn hắn ngày nữa Huyên Vương triều? Vấn đề này thủ hạ nghĩ mãi mà không rõ. Cửu Vương tử, đi thôi. Thư lệnh một tiếng, thủ hạ này mang theo Tô Trần đi đại hôn hội trường. Thượng thân vương gả nữ, phô trương tự nhiên là làm cho mười phần náo nhiệt. Không chỉ có vương đô quyền quý, văn võ bá quan đều là mời xuất hiện, liền ngay cả trong vương cung Thiên Nguyên quốc quân cũng là phái bên người tâm phúc thái giám tự mình đưa tới chúc phúc cùng hạ lễ. Thượng thân vương thân mang trang phục lộng lẫy, khí thế mười phần, ngồi tại hiện trường hiện hách nhất vị trí, bên cạnh thì là một thân hỷ phục Đại Vương tử. Đại Vương tử đầy mặt dáng tươi cười, đối mặt thượng thân vương, mở miệng một tiếng nhạc phụ đại nhân, mười phần định nọ. Mà thượng thân vương cũng coi là cho Đại Vương tử mặt mũi, thỉnh thoảng đáp lại Đại Vương tử bắt chuyện. Thân vương tử đi ra, không biết là ai hô một tiếng, liền chỉ gặp một đạo che khăn đoan đỏ thân ảnh, túi đầu tu tu đáp đáp đi tới. Nha đầu, đến bên này. Thượng thân vương thấy một lần thất quận chúa thân ảnh, trong mắt liền lộ ra yêu thương chi sắc, hướng phía thất quận chúa vươn một bàn tay, ra hiệu người sau đến bên cạnh hắn đi. Thất quận chúa cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, mới di chuyển bước chân hướng thượng thân vương đi đến. Nha đầu, các loại gả đi đằng sau, hảo hảo sinh hoạt, cha sẽ thường xuyên phái người đi xem ngươi. Thượng thân vương đem nữ nhi kéo đến bên người dặn dò, từ ánh mắt cùng ngữ khí có thể nhìn ra được, hắn là thật yêu thương nữ nhi này, cũng không bỏ được đem nàng gả đi. Nhưng là, hắn nhưng lại có bất đắc dĩ nguyên nhân, không thể không đem thất quận chúa gả đi. Giờ này khắc này, thượng thân vương dặn dò, thất quận chúa lại là ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối túi thấp đầu, không nói một lời. Ai? Thượng thân vương cũng là thở dài, hắn anh hùng một thế, lại duy chỉ có cầm cái này ấu nữ không có cách nào, hắn cũng biết thất quận chúa trong lòng là không nguyện ý việc hôn sự này. Chỉ là trước mấy ngày, thất quận chúa tìm hắn náo loạn mấy trận, không nguyện ý gả cho đại vương tử. Nhưng hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại ấp úng nói không nên lời, chỉ nói không thích đại vương tử. Cho nên, xuất phát từ ấy nay tâm lý, mặc dù thất quận chúa hờn dỗi bình thường không rên một tiếng, nhưng thượng thân vương lại là tuyệt không sinh khí, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Nên bái thiên địa. Thì nương một tiếng kêu hô, một bên đại vương tử cũng là đứng lên, cười nói, nhạc phụ đại nhân, nên bái thiên địa. Ân, đi thôi. Thượng thân vương nhẹ nhàng đẩy ngồi thất quận chúa một thanh. Ngay vào lúc này, một tên tỷ nữ bưng một bát tiệc mừng dùng canh đi ngang qua, công bằng một cái chân trượt, đem chén kia canh hắt vây tại thất quận chúa khăn đoan bên trên. Nô tỳ đáng chết. Tỷ nữ kia dọa đến vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ai, thật tốt khăn đoan làm bẩn. Thượng thân vương mười phần không vui, một bên phân phó người lại đi cầm cái khăn đoan, một bên đem thất quận chúa trên đầu cái kia ướt đẫm khăn đoan kéo xuống. Thất quận chúa còn chưa kịp ngăn cản, khăn đoan liền bị kéo, nó khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. A, a, chuyện gì xảy ra? Tê tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì cái này người mặc tân lương tử hỷ phục thiếu nữ, căn bản cũng không phải là thất quận chúa. Chuyện gì xảy ra? Thượng thân vương cũng ngây ngẩn cả người, cách một hồi lâu, mới giận tí mặt, nàng đi nơi nào? Thiếu nữ này một mặt hoảng sợ bối rối, bất an đứng ở nơi đó, run giọng nói, thân vương tha mạng à. Đây đều là quận chúa điện hạ phân phó có ý tứ gì? Thượng thân vương cho mày, hắn biết mình nữ nhi không phải đèn đã cạn dầu, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ ở đại hôn trên nghi thức như vậy làm loạn, thế mà tìm người giả mạo chính mình. Thân vương bất giận a, quận chúa nàng. Nàng nói không muốn gả người, để nô tỳ thay thế nàng gả cái kia giả mạo thất quận chúa nha hoàn, vẻ mặt cầu xin nói ra. Đơn giản hồ nháo. Thượng thân vương sắc mặt tái xanh, người nàng đâu? Đi nơi nào? Liên ở thời điểm này, trong góc lại là có một bóng người thật nhanh đứng lên hướng phía ngoài chạy đi. Dừng lại. Thượng thân vương so đạo nhân ảnh kia động tác càng nhanh, thân ảnh khẽ động, liền đem đạo nhân ảnh kia chặn đứng. Chương 2078 muốn đổi tân lang, chương 2078 muốn đổi tân lang, chỉ gặp đạo nhân ảnh kia, không phải người khác, chính là mặc một thân tỷ nữ y phục thất của chúa. Ngươi hồ nháo cái gì? Thượng thân vương trông thấy thất của chúa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy thua thiệt nữ nhi, kết quả trong nháy mắt, nữ nhi này vậy mà gan lớn đến tìm tỷ nữ lừa gạt cưới. Cái này may mắn là tại chỗ phát hiện, nếu như không có phát hiện lời nói, cái này thân gia chỉ sợ cũng liền biến thành cửu gia. Ai bảo ngươi bức ta lấy chồng? Thất quận chúa gặp thượng thân vương chất vấn, cũng là nết lên miệng, nói lầm bầm, đều nói cho ngươi, ta không thích đại vương tử kia, niên kỷ của hắn quá lớn, hay là cái cụt một tay. Ta không muốn gả cho hắn, ngươi không nghe, vậy ta chỉ có thể ra hạ sách này. Ngươi thượng thân vương tức giận đến kém chút ngã ngửa. Một bên đại vương tử cũng là sắc mặt tái xanh, hắn nhưng là rõ ràng nghe được thất quận chúa ghét bỏ hắn là cái cụt một tay, tuy nói là sự thật, nhưng hắn nội tâm hay là không gì sánh được khó chịu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thượng thân vương quát, hôn sự đã định ra, không phải ngươi có thể cải biến được. Ta mặc kệ, ta liền không gả. Thất quận chúa tính tình đi lên, cũng là mười phần quật cường, nếu như ngươi nhất định phải ta gả cho hắn, ta liền đi chết. Cái này có thể không phải do ngươi. Thượng thân vương hét lớn, ngươi không nên ép ta đúng không? Thất quận chúa tính tình cũng là cương liệt rất, lập tức từ trong nhận không gian lấy ra một cây chùy thủ, một bên chạy về phía trước, một bên liền dùng chùy thủ hướng chính mình tuyết trên cổ vẽ. Dừng tay. Thượng thân vương thấy thế sắc mặt đại biến, nhưng thất quận chúa đã chạy ra ngoài, hắn hiện tại đuổi kịp, khẳng định cũng không đuổi kịp thất quận chúa quẹt làm bị thương tốc độ của mình. Ngay vào lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại thất quận chúa chạy tới phương hướng đột nhiên lóe ra một bóng người, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, bắt lại thất quận chúa cầm chùy thủ cổ tay, để nàng không thể động đậy. Thất quận chúa kỳ thật xuất ra chùy thủ một khắc này liền đã hối hận, chỉ là nàng thích sĩ diện, cưỡng ép cầm chùy thủ hướng trên cổ mình vẽ, giờ phút này bị người một phát bắt được tay, thất quận chúa nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra, lại có loại trở về từ coi chết cảm giác. Lại nhìn cái kia bắt lấy tay mình người, gương mặt lạ lẫm, nhưng này ánh mắt lại là mang theo một tia nhìn quen mắt, không khỏi liền để thất quận chúa cảm giác một trận thân thiết. Cửu vương tử. Thất quận chúa thì thào nói ra, tại lần thứ nhất gặp cái này cửu vương tử thời điểm nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, giờ này khắc này, càng là cảm thấy nhịp tim không có từ trước đến nay để lọt nhảy hai nhịp. Ai nha. Thất quận chúa đột nhiên kịp phản ứng, thời khắc này chính mình cách cựu vương tử quá gần, đội vàng dùng lực tránh thoát cổ tay, lui lại hai bước. Nha đầu, không được lại hồi náo. Thượng thân vương cũng là lập tức chạy đến, nghiêm nghị nói, ngươi nếu là lại tìm cái chết, ta coi như không có ngươi nữa như này. Ô ô ô. Thất quận chúa thấy một lần uy hiếp không thành, lập tức khóc lên, cha, ngươi tại sao như vậy đối với nữ nhi không muốn sống, hòa. Thượng thân vương đau đầu không gì sánh được, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đầu tiên nói trước, hôn ước đã định ra, tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Ta thất quận chúa đình chỉ thúc thiết, chuyển trong mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, không phải liền là cái hôn ước sao? Ta không muốn gả hắn, cái kia biến thành người khác được hay không? Biến thành người khác? Thượng thân vương cũng là sương sở, ngươi muốn đổi ai? Đổi hắn. Thất quận chúa chỉ vào Tô Trần, không chút do dự nói, ta nhìn hắn tương đối thuận mắt, liền đổi hắn. Bao quát đại vương tử ở bên trong, tất cả mọi người là ngây mẩn cả người. Cái này thất quận chúa thật đúng là dám nói à, đại hôn ngày đó, vậy mà nói muốn đổi tân lang. Mà lại, là từ đại vương tử đổi thành cựu vương tử, cái này không khỏi làm người cảm giác càng thêm vi diệu. Chẳng lẽ cái này thất quận chúa trướng mắt đại vương tử, duy chỉ có để ý cựu vương tử phải không? Đại vương tử cũng là sắc mặt tái xanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thất quận chúa có thể như vậy nói. Mặc dù hắn cùng thất quận chúa ở giữa cũng không có tình cảm gì, nhưng hắn là một người nam nhân, hắn sắp qua cửa thê tử trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói, muốn đổi cá nhân gả, chắc là cái nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như rơi vào trong mắt ngoại nhân, còn tưởng rằng là hắn đại vương tử vô năng, dẫn đến vị hôn thê bị cựu vương tử cướp đi. Đổi cựu vương tử. Thượng thân vương sững sờ, sắc mặt cũng là dần dần trở nên cổ quái, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là thật tại chăm chú cân nhắc chuyện này. Trên thực tế, thượng thân vương mặc dù cưỡng ép làm chủ để thất quận chúa xuất giá, nhưng nội tâm bên trong vẫn là hy vọng thất quận chúa chỗ gả người, chính nàng có thể ưa thích. Bây giờ thất quận chúa đưa ra muốn gả cựu vương tử, hắn tự nhiên muốn suy nghĩ một chút. Dù sao, đối với thượng thân vương tới nói, hắn chỉ là có bất đắc dĩ điều bí ẩn, muốn đem thất quận chúa gả vào Tiên Quang vương thất mà thôi. Về phần là cái nào vương tử, cũng không có ảnh hưởng. Nhạc phụ đại nhân. Đại vương tử sắc mặt khó coi hô một câu. Thượng thân vương lúc này mới kịp phản ứng, hiện thế, ngươi nhìn ta, đều xuất thần, thật sự là không có ý tứ, tiểu nữ không hiểu chuyện, để cho ngươi chê cười. Hôm nay hôn lễ này, nhạc phụ đại nhân định làm như thế nào? Đại vương tử mặc dù sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn xưng hô thượng tế thân vương là nhạc phụ đại nhân, không nguyện ý từ bỏ việc hôn sự này. Ha ha, hiện thế cũng nhìn thấy, tiểu nữ đúng là không hiểu chuyện, nàng tắt bắt la lộn, ta cũng không còn được, xem ra hôm nay cuộc hôn lễ này không cách nào hoàn thành. Cái này đại vương tử nụ cười trên mặt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, nhạc phụ đại nhân, hôn lễ nghi thức một khi bắt đầu sao có thể kết thúc? Hiền tế, có câu ngạn ngữ, dưa hái xanh không ngọt. Tiểu nữ bây giờ cái dạng này, dù cho hoàn thành hôn lễ nghi thức, các ngươi cuộc sống tương lai cũng qua không tốt. Thượng Thân Vương cũng là một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Nhạc phụ đại nhân, ta đại vương tử còn muốn tranh thủ. Thượng Thân Vương lại là quả quyết đánh gây hắn, hiền tế đầu tiên chờ chút đã, chờ ta đưa nàng thuyết phục, hôn lễ này lại tổ chức. Nhạc phụ đại nhân đều lên tiếng, tiểu tế tự nhiên làm theo. Đại vương tử mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, sợ đêm dài lắm mộng, nhưng Thượng Thân Vương đều nói như vậy, hắn cũng không cách nào phản đối. Dù sao, đây là Đang Thiên Quang Vương triều, là địa bàn của người ta. Hiền tế quả nhiên là thông cảm ta ạ. Thượng Thân Vương cũng là ha ha cười nói, sau đó quay người phân phó thủ hạ, để tân khách trước tạm đi đi, hôm nay hôn lễ trước bất lực làm. Và hôm nay trước đó, ai cũng không có đoán được, hôm nay trận này thịnh đại tiệc cưới sẽ là kết quả này. Thật tốt hôn lễ như vậy thất bại, đại vương tử tâm tình tự nhiên cũng tốt. Bất quá, hắn không muốn đắc tội Thượng Thân Vương, chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, chờ đợi Thượng Thân Vương thuyết phục thất quận chúa. Tại mọi người trong ánh mắt, đại vương tử mặt âm trầm, cùng thủ hạ cùng một chỗ trở lại khách dịch. Mà chuyện này cũng rất nhanh như cùng đã mọc cánh bình thường, tại vương đô truyền ra. Lớn đến quyền quý giai tầng, nhỏ đến bình dân bách tính, mấy ngày nay đều đang thảo luận chuyện này. Các ngươi nghe nói không? Thiên Quang Vương triều đại vương tử, lúc đầu đều muốn cùng thất quận chúa đám cưới, kết quả tại đại hôn trên nghi thức, thất quận chúa vậy mà đưa ra muốn tái giá Thiên Quang Vương triều cựu đốc tử. Chương 2079 Thượng Thân Vương mời, chương 2079 Thượng Thân Vương mời, ta nghe nói là dạng này, lúc đầu đại vương tử cùng thất quận chúa hôn ước thật tốt, kết quả thất quận chúa tại trong hôn lễ gặp cựu vương tử một mặt đằng sau, liền vừa thấy đại yêu, cơm nước không vào, không phải quân không lấy chồng, cứng rắn muốn tái giá cho cựu đốc tử. Thượng Thân Vương thương yêu nhất nữ nhi này, hiện tại thật hủy bỏ hôn lễ, đang suy nghĩ tái giá đâu. Ha 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 ha. Nếu thật là lời như vậy, đại vương tử kia chẳng phải là bị đệ đệ của mình cho đeo một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ a. Hôm nay Quang Vương hướng cựu vương tử thật là có chút bản lãnh, lại đem đại ca của mình bị hôn thê đều cho đoạn. Trong lúc nhất thời, chuyện này cũng thành toàn bộ Thiên Nguyên Vương đô sốt dẻo nhất chủ đề, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận. Ở trong đó, khó chịu nhất người tự nhiên là đại vương tử, hắn vốn là sợ người khác nói hắn không có bản sự, bị đệ đệ cướp đi vị hôn thê. Nhưng hiện tại xem ra, chợ bữa này truyền ngôn, thật là có điểm hướng vương hướng này phát triển xu thế. Đúng. Khách dịch bên trong, đại vương tử hung hăng đem trong tay chén trà quẳng xuống đất, sắc mặt tái xanh, khá lắm lão cửu, chẳng lẽ hắn thật sự là ông trời của ta mệnh sát tinh sao? Làm sao chuyện gì đều có hắn tham gia một chân? Đại vương tử thật muốn hoài nghi cựu vương tử bắt tự đến cùng phải hay không cùng mình tương khắc, làm sao chính mình mỗi một chuyện tốt, cựu vương tử đều có thể dính vào, đồng thời tinh chuẩn không gì sánh được đem chuyện tốt này cho quấy nhiễu. Đại vương tử điện hạ bất giận, thủ hạ liền vội vàng tiến lên quy lớn, cái kia thất quận chúa chỉ là nhất thời hồ đồ, đợi nàng nghĩ rõ ràng, liền sẽ biết đại vương tử điện hạ ngài so cựu vương tử mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, cái kia có mắt không tròng nữ nhân. Đại vương tử hỏa khí rất lớn, hắn đối với thất quận chúa lúc đầu không có nhiều tình cảm, nhưng lần này tới là nhất định phải cưới được nàng, tuyệt đối không thể để cho lão cựu cưới đi. Mà lại, từ cá nhân góc độ tới nói, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ, vốn nên là thuộc về hắn nữ nhân, chuyển đầu cựu vương tử ôm ấp. Hắn đối với nữ nhân này có hay không tình cảm là một chuyện, nhưng đây là quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Đại vương tử điện hạ, Thượng Thân Vương khẳng định sẽ đem thất quận chúa cho khuyên tốt, dù sao hắn đem thất quận chúa gả tới cũng là có chính hắn mục đích, chẳng lẽ hắn sẽ tùy tiện từ bỏ mục đích này sao? Thủ hạ tiếp tục an ủi đại vương tử. Đại vương tử nghe, sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là mang theo một tia lo âu. Mặc dù hắn biết, Thượng Thân Vương đem thất quận chúa gả cho hắn là có nguyên nhân, không có khả năng tùy tiện lật lọng đổi ý, nhưng là, nguyên nhân này đến cùng là nguyên nhân gì, đại vương tử lại là kiến thức nửa đời. Cho nên, đại vương tử nội tâm vẫn cảm thấy có chút không chắc. Người tới, an bài nhãn tuyến đến Thượng Thân Vương cửa phủ nhìn xem, chú ý một chút mấy ngày nay đều có người nào đi Thượng Thân Vương phủ. Đại vương tử phân phó một tiếng. Là thủ hạ lĩnh mệnh. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không lão cựu có cái gì hành vi chỗ dị thường? Đại vương tử hỏi, nếu như cựu vương tử thật sự là Thiên Nguyên Vương triều gian tế lời nói, như vậy bọn hắn ngày nữa Nguyên Vương triều thời gian dài như vậy, cựu vương tử không có khả năng không có một chút động tác. Hồi bẩm đại vương tử điện hạ, cựu vương tử mỗi ngày đều tại chính mình trong phòng khách, chưa từng nhìn thấy hắn đi nơi nào, cũng chưa từng nhìn thấy hắn có cái gì hành vi chỗ dị thường. Thủ hạ bẩm báo nói, làm sao có thể? Đại vương tử nhíu mày, lần này liền ngay cả hắn cũng không chắc, cái này cựu vương tử đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong? Chẳng lẽ lại chính mình đoán sai, cái này cựu vương tử cũng không phải là Thiên Nguyên Vương triều gian tế. Bất kể như thế nào, không có thể bắt đến cựu vương tử nhược điểm, vẫn là để đại vương tử phi thường khó chịu. Tiếp tục giám thị cựu vương tử, đại vương tử chỉ có thể phân phó nói, Tô Trần bên này lại là ngoài ý muốn nhận được đến từ Thượng Thân Vương mời. Thượng Thân Vương mời ta qua phủ một lần. Tô Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi Thượng Thân Vương nói qua là bởi vì chuyện gì sao? Thượng Thân Vương người bên kia nói là bởi vì thất quận chúa hôn sự sự tình. Thủ hạ báo cáo, vì thất quận chúa hôn sự. Tô Trần cũng là có chút im lặng, cái này Thượng Thân Vương sẽ không phải thật muốn loạn điểm lên nương phụ, đem thất quận chúa đổi gả cho mình đi. Mấu chốt nhất là Thượng Thân Vương nhìn cũng không giống là loại này thay đổi xoành xoạch người ai trong suy tư. Tô Trần hướng Thượng Thân Vương phủ đệ đi đến. Trước đó đi vào Thượng Thân Vương phủ đệ thời điểm, Tô Trần hay là một cái phụ tá thân phận, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Giang nên tiếp Tô Trần, lại là Thượng Thân Vương phụ tá đệ nhất Trương Văn Viễn. Cựu vương tử, mời tới bên này. Trương Văn Viễn hiển nhiên đã không nhận ra Tô Trần, khách khí đem Tô Trần mời đến Thượng Thân Vương thư phòng. Ha ha, cựu vương tử, Kính đã lâu, kính đã lâu a. Thượng Thân Vương tại thư phòng tự mình tiếp kiến Tô Trần, hắn hiển nhiên đã đối với Cựu Vương tử bối cảnh có chỗ điều tra. Cũng biết hôm nay Quang Vương hướng Cựu Vương tử vốn là một cái con riêng, nhưng ở trở về vương thất đằng sau, biểu hiện mười phần hữu dị, bây giờ cũng là Thiên Quang Vương Triệu Vương tử công chúa bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đối với dạng này người trẻ tuổi, Thượng Thân Vương tự nhiên không tiếp thưởng thức. Hắn vốn cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ, không thèm để ý chút nào Cựu Vương tử tư sinh xuất thân. Gặp qua Thượng Thân Vương, Tô Trần cũng là không khách khí, đại lạt lạt tòa hạ, bưng lên trên bàn uống trà một ngụm. Thượng Thân Vương quăng tới thưởng thức thần sắc, hắn ưa thích loại này không kiêu ngạo không tự ti người trẻ tuổi. Cựu Vương tử, mọi người thời gian đều quý giá, bản thân vương cũng liền không vòng vo, có cái gì thì nói cái đó. Thượng Thân Vương nói thẳng chủ đề, nếu như ta nữ nhi muốn tái giá ngươi, ý của ngươi như nào? Nếu là ta nói ta không nguyện ý, Thượng Thân Vương điện hạ sẽ nghe sao? Tô Trần mỉm cười, lời nói lại là đặc biệt lớn mật. Liền ngay cả Thượng Thân Vương cũng là sửng sở, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Cựu Vương tử nói chuyện như vậy trực tiếp. Bất quá lập tức, Thượng Thân Vương liền ha ha cười, bản thân vương thích nhất ngươi dạng này trực tiếp người trẻ tuổi, ha ha, không sai, nếu như bản vương chính là muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, mặc kệ ngươi không nguyện ý, đều là một cưới. Thượng Thân Vương trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hắn là Thiên Nguyên Vương triều thực quyền thân vương, gần như không kiêng kỵ bất luận kẻ nào, dù là đối phương là Thiên Quang Vương triều vương tử, hắn cũng có thể ép buộc. Cho nên, ta nói nguyện ý hoặc là không nguyện ý, còn có khác nhau sao? Tô Trần cười nói, bất quá ta rất ngạc nhiên, vì cái gì thân vương điện hạ nhất định phải đem nữ nhi đến chúng ta Thiên Quang Vương triều đến? Thiên Quang Vương triều tuy tốt, nhưng dù sao không phải cố thổ, vương gia thật có thể bỏ được. Không nỡ lại có thể thế nào? Thượng Thân Vương cười nhạt một tiếng, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, nữ nhi luôn có gả đi một ngày. Mặc dù chắc chắn sẽ có một ngày này, nhưng ngược lại là cũng chưa chắc muốn gả cho ta đại vương mình. Tô Trần muốn bay. A, đã ngươi không muốn cưới nữ nhi của ta, làm gì lại muốn xen vào nàng gả cho ai? Thượng Thân Vương nhíu mày, xem ra ngươi cùng ngươi đại vương mình mâu thuẫn không nhỏ a. Thân Vương điện hạ hỏa nhãn kim tinh, bất quá anh em nhà họ Tiền, lại nào có hỏa thuận đây này? Tô Trần cười nói. Chương 2080 tinh thần chi sâu độc, chương 2080 tinh thần chi sâu độc, ha ha, tốt một cái thiên gia không huynh đệ. Thượng Thân Vương hứng hở cười cười, bất quá, nếu như ngươi không cưới nữ nhi của ta, ta nhất định phải đưa nàng gả cho ngươi đại vương mình. Chẳng lẽ Thượng Thân Vương bị ta đại vương huynh bức hiếp phải không? Tô Trần đùa giỡn hỏi. Ha ha, ngươi người trẻ tuổi kia nói chuyện có ý tứ. Thượng Thân Vương lắc đầu bật cười, thôi, chỉ là một cái phụ thân bất đắc dĩ mà thôi, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ngay vào lúc này, một tên thủ hạ vội vàng mà vào, tại Thượng Thân Vương bên thai nói cái gì? Thượng Thân Vương nghe vậy, lập tức biến sắc, đứng lên, bản thân vương trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, Thượng Thân Vương đi theo thủ hạ, vội vàng mà đi. Vương phủ hậu viện trong một gian phòng, Thượng Thân Vương sắc mặt trầm ngưng đứng ở nơi đó, quận chúa từ lúc nào bắt đầu dạng này? Hồi bẩm Thân Vương đại nhân, quận chúa từ xế chiều bắt đầu, liền nói không thoải mái, đằng sau liền mệt mỏi muốn ngủ, cho tới bây giờ. Dương đứng bên cạnh một tên ngự y bộ dáng người, bẩm báo nói, không thể kéo dài được nữa. Thượng Thân Vương trầm giọng nói, lần này mặc kệ quận chúa nói thế nào, lập tức an bài nàng cùng trời quang vương hướng đại vương tử thành hôn, không được đến trễ. Thượng Thân Vương cần gì phải gấp gáp? Ngay vào lúc này đợi, một thanh âm truyền đến, sau đó liền chỉ gặp Tô Trần thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Cựu vương tử. Thượng Thân Vương lập tức quay người, sầm mặt lại, không vui nói, cựu vương tử, chẳng lẽ các ngươi Thiên Quang Vương thất giáo dưỡng chính là tùy tiện xâm nhập nhà khác hậu viện à? Thượng Thân Vương bất giận, ta gặp Thượng Thân Vương đội vàng mà đi, lo lắng vương phủ hậu viện phải chăng đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới theo tới nhìn xem. Tô Trần mỉm cười, ánh mắt lại là nhìn về hướng Thượng Thân Vương bên người giường chiếu. Nguyên lai Thượng Thân Vương đội ba đem thất quận chúa gả đi, là bởi vì thất quận chúa ngã bệnh à? Không hiểu không nên nói lung tung. Thượng Thân Vương trách mắng, nữ nhi của ta không có sinh bệnh, nàng rất tốt. Thân Vương điện hạ không cần thiết giấu giếm. Tô Trần lắc đầu, ánh mắt tại trên giường thất quận chúa trên thân liếc mấy cái, thất quận chúa bệnh tình cũng không phải là cái gì không giải quyết được bệnh nan y liệt, Thân Vương điện hạ cần gì phải ra hạ sách đem nó gả đi đâu? Cựu vương tử, chuyện này là bản thân vương việc nhà, không cần đến ngươi quản. Thượng Thân Vương sắc mặt tức giận, cái này cựu vương tử không cưới nữ nhi của hắn, hiện tại lại chạy tới khoa tay múa chân, có ý tứ gì? Tuy nói lấy quyền thế của hắn có thể đem nữ nhi cưỡng ép gả cho cựu vương tử, nhưng hắn Thượng Thân Vương cuối cùng vẫn là có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu đối phương không có ý tứ này, chẳng lẽ nữ nhi của hắn trả hết đội vàng phải không? Thân Vương điện hạ, nếu là ta có biện pháp giải quyết thất quận chúa bệnh tình, phải chăng cũng không cần đem nó gả đi? Tô Trần lại là không có bị Thượng Thân Vương quát lớn hù dọa đổ, mà là hỏi, cựu vương tử, lời này của ngươi là có ý gì? Thượng Thân Vương trầm giọng hỏi. Xưa nay nghe nói Thượng Thân Vương ái nữ như mệnh, làm sao lại bỏ được đem nó đến dị quốc tha hương đi? Nhưng bây giờ thấy một lần thất quận chúa bệnh tình, ta mới hiểu được Thượng Thân Vương hẳn là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tô Trần không chút hoang mang, đạo, đã như vậy, Thượng Thân Vương sao không nghe ta một lời, nếu là có thể dùng những phương pháp khác đem thất quận chúa bệnh tình chữa trị, cũng sẽ không cần đem nó đến dị quốc tha hương. Ha ha. Thượng Thân Vương nghe vậy, lại là cười lạnh hai tiếng, hẳn là ngươi cho rằng bản thân vương nghĩ không ra sao. Bây giờ đem nàng đến Tiên Quang Vương triều đã là phương pháp cuối cùng, trừ cái đó ra, đã không cách nào có thể trị. Nói, Thượng Thân Vương thở thật dài một tiếng, ở một bên bàn ngồi xuống. Thất quận chúa đến tột cùng là lúc nào bắt đầu biến thành dạng này? Tô Trần biết, thất quận chúa triệu chứng này khẳng định là từ gần nhất mới bắt đầu. Bởi vì hắn trước đó ở trên trời Huyền Vương đô thời điểm, thất quận chúa còn nhảy nhót tương bừng rất, căn bản không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Ước chừng từ 3 tháng trước bắt đầu, liền 10 phần thích ngủ, Nhất là xế chiều mỗi ngày càng là ngủ mê không tỉnh, xin mời khắp cả vương đô thần y đều nhìn không ra vấn đề gì. Mặc dù lúc thanh tỉnh rất bình thường, nhưng nàng mỗi ngày mê man thời gian lại là càng ngày càng dài, thanh tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn. Thượng thân vương cao mày nói, bản thân vương cũng là không cách nào có thể muốn, vừa lúc nghe nói thiên quang vương triều cựu giao chùa cổ có một tôn Phật tượng, phát ra thanh tâm tĩnh khí chi lực, có thể làm người đầu não thanh tỉnh. Chắc hẳn đối bản vương nữ mà bệnh tình hẳn là hữu dụng. Nhưng này tôn Phật tượng nếu như không phải thiên quang vương triều vương thất thành viên, không cách nào đến gần. Tô Trần nói tiếp nói ra, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì thượng thân vương muốn đem thất quận chúa gả cho đại vương tử, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Kết quả là thượng thân vương hay là xuất phát từ một mảnh khẩn thiết ái nữ chi tâm, cho nên mới nhịn đau đem thất quận chúa lấy chồng ở xa. Nếu là không ra biện pháp này lời nói, nếu như thất quận chúa mỗi ngày mê man thời gian càng ngày càng dài, kết quả cuối cùng rất có thể là an nghỉ bất tỉnh. Thượng thân vương là thế nào biết chúng ta thiên quang vương triều chùa cổ có như thế một tôn Phật tượng? Tô Trần hỏi. Bản thân vương nguyên bản cũng không biết. Thượng thân vương đạo, là các ngươi thiên quang vương triều trắng kình phong vương truyền đến tin tức, nói cho bản thân vương chuyện này. Hắn mười phần nhiệt tâm, cực lực thúc đẩy bản vương nữ nhi cùng đại vương tử ở giữa việc hôn nhân, vừa lúc bản vương cũng không có phương pháp khác cứu nữ nhi, liền đáp ứng việc hôn nhân này. Là trắng kình phong vương chủ động liên lạc việc hôn nhân này. Tô Trần như có điều suy nghĩ, không thể không nói, cái này đại vương tử cùng trắng kình phong vương thật là có điểm biện pháp. Lần này nếu như không phải mình ở đây, chỉ sợ vẫn thật là để đại vương tử cưới được thất quận chúa, bởi như vậy thiên lân công chúa cũng không có hồi thiên chi lực. Thân vương điện hạ để ý để cho ta nhìn một chút thất quận chúa a. Tô Trần hỏi. Ngươi xem đi. Thượng thân vương cũng không có lại ngăn cản, lúc này hắn cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống. Thượng thân vương cũng không đốc, hắn nhìn ra được, cái này cựu vương tử không nguyện ý đại vương tử cưới được thất quận chúa. Cho nên, nếu như cái này cựu vương tử phạm là có chữa trị thất quận chúa biện pháp, khẳng định sẽ tận hết sức lực. Tô Trần đi đến trên giường thất quận chúa bên người, nhìn xem thất quận chúa quen ngủ say khuôn mặt, cầm lấy thất quận chúa cổ tay trắng, hai ngón tay khoác lên phía trên bắt mạch. Người trong võ đạo nam nữ đại phòng cũng không có nghiêm khắc như vậy, mặc dù thất quận chúa là chưa lập gia đình thiếu nữ, nhưng thượng thân vương cũng không phải loại kia cổ hủ tồn tại, sẽ không làm cách màn bắt mạch bộ kia. Sau một lát, Tô Trần thu tay lại, mày nhăn lại, lâm vào suy tư. Cựu vương tử, có manh mối a? Thượng thân vương bên người Trương Văn Viễn gặp Tô Trần chậm chạp không nói gì, liền mở miệng hỏi. Thất quận chúa hẳn là trung cổ. Tô Trần đạo. Sâu độc. Trương Văn Viễn có chút giật mình. Không sai, thất quận chúa hẳn là chúng tinh thần chi sâu độc, cho nên mới sẽ tinh thần không tốt, bởi vì sâu độc ở tại trong cơ thể nàng không ngừng hấp thu nàng tinh khí thần, theo tích lũy tháng ngày, sâu độc sẽ càng nuôi càng lớn, cuối cùng phá thể mà ra. Chương 2081 giải cổ chi pháp. Chương 2081 giải cổ chi pháp. Xin đừng nên nói. Trương Văn Viễn càng nghe càng kinh hồn táng đảm, không đợi Tô Trần nói xong, chính là đánh gãy sự miêu tả của hắn. Cựu vương tử, cái này tinh thần chi sâu độc có giải sao? Cái này tinh thần chi sâu độc muốn giải cũng là dễ dàng. Tô Trần mỉm cười nhìn về phía thượng thân vương, liền nhìn thượng thân vương có hay không phách lực kia cho thất quận chúa giải. Lời này giải thích thế nào? Thượng thân vương lông mày khẽ nhíu một cái, giải cổ còn cần cái gì phách lực? Tinh thần chi sâu độc sở dĩ gửi ở trong thân thể, là bởi vì người hồn hải sẽ liên tục không ngừng tản mát ra tinh thần năng lượng, cái này tinh thần năng lượng chính là tinh thần chi sâu độc thích nhất đồ ăn. Tô Trần đạo, bởi vì thất quận chúa hồn hải trời sinh tương đối cường đại, không tu luyện hồn lực cũng có rất cường đại tinh thần năng lượng, cho nên cái này tinh thần chi sâu độc ký sinh tại nàng hồn hải, không nguyện ý rời đi. Nếu như muốn để tinh thần chi sâu độc rời đi, trừ phi tìm tới một tên so thất quận chúa tinh thần năng lượng người cường đại hơn. Ý của ngươi là? Thượng thân vương nghe Tô Trần tựa hồ có ý riêng, không khỏi hỏi. Ý của ta là, nếu là thượng thân vương có thể tìm tới một cái so thất quận chúa hồn lực người cường đại, để tinh thần chi sâu độc tự động rời đi thất quận chúa, leo đến trong cơ thể hắn, đó là đối với thất quận chúa tổn thương nhỏ nhất giải quyết chi pháp. Đương nhiên, người này tốt nhất còn muốn cùng thất quận chúa quan hệ thân cận, tốt nhất là sớm chiều ở chung, kể từ đó, trên người hắn sẽ có thất quận chúa khí tức, tinh thần chi sâu độc tương đối nguyện ý chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Tô Trần giải thích nói, ý của ngươi là, chỉ cần bản thân vương nguyện ý tìm tới một người nguyện ý thay nàng hy sinh, vấn đề này liền giải quyết. Thượng thân vương hỏi, không sai, bất quá điều kiện một là tinh thần của người này năng lượng so thất quận chúa cường đại, hai là cùng thất quận chúa ở chung thời gian dài. Hai cái điều kiện này, tốt nhất đều thỏa mãn. Tô Trần nhắc nhở, điều kiện thứ hai có lẽ tốt thỏa mãn, nhưng điều kiện thứ nhất không phải dễ dàng như vậy, bởi vì thất quận chúa tinh thần năng lượng trời sinh tương đối mạnh, cho nên trừ phi người này là chuyên môn tu luyện qua hồn hải luyện đan sư, nếu không nó tinh thần năng lượng là không thể nào so thất quận chúa càng mạnh. Không dễ dàng. Tại bản thân vương nơi này, không có gì không dễ dàng. Thượng thân vương khí thế chấn động, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn là thân vương tôn sư, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, còn có ai dám không tuân theo hắn ý tứ? Tìm luyện đan sư thay thất quận chúa hấp dẫn tinh thần chi sâu độc, chỉ là chút lòng thành. Thân vương điện hạ, đối phương cần tự nguyện là thất quận chúa hy sinh mới được, nếu như đối phương không tình nguyện nói, nó tinh thần năng lượng sẽ đối với tinh thần chi sâu độc sinh ra bài xích. Tô Trần nhắc nhở lần nữa đạo. Thượng thân vương hơi nhướng mày, cần đối phương tự nguyện hy sinh, cái này thật có điểm độ khó. Chỉ ít, không phải hắn dùng thân vương quyền thế ép buộc là được. Bất quá, cái này cũng không làm khó được thượng thân vương. Người tới, sẽ từ nhỏ phục thị thất quận chúa lớn lên luyện đan sư đều tìm đến. Thượng thân vương phân phó nói, giống thất quận chúa dạng này quyền quý dòng dõi, từ nhỏ đều là mấy cái luyện đan sư hầu hạ, tựa như thiếp thân ngự y bình thường, có cái đau đầu nhức óc đều có thể tùy thời chẩn bệnh. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, chỉ một lúc sau, dẫn ba cái luyện đan sư trở về. Cái này ba cái luyện đan sư đều là nữ luyện đan sư. Bình thường tại thất quận chúa bên người, lấy ma ma thân phận tồn tại, một khi thất quận chúa thân thể có vấn đề gì, các nàng liền có thể tùy thời chẩn bệnh. Giờ này khắc này, ba người đều là kinh sợ, không biết thượng thân vương gọi bọn nàng đến đòi làm cái gì, đều là quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Các ngươi đều đứng lên đi. Trương Văn Viện thay thế thượng thân vương, đối với ba người này nói ra, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là vì quận chúa bệnh tình sự tình. Nói, Trương Văn Viễn đem vừa rồi Tô Trần nói lời, không lệch mấy cùng ba người này thuật lại một lần. Cho nên, hiện tại muốn từ ba người các ngươi bên trong tuyển ra một người, tự nguyện là thất quận chúa dẫn đi tinh thần chi sâu độc. Các ngươi phục thị thất quận chúa nhiều năm, cũng chịu vương phủ không ít ân huệ, hiện tại cũng nên là các ngươi tự nguyện hy sinh thời điểm. Trương Văn Viễn đạo. Cái kia ba cái ma ma nghe vậy, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới, thân vương cứ gọi bọn nàng đến, lại là nhắc tới cái. Trong các ngươi, cái nào tự nguyện, đứng ra đi. Trương Văn Viễn đạo. Ba cái ma ma trầm mặc một hồi, bên trong một cái đột nhiên đi về phía trước một bước, ta từ nhỏ phục thị thất quận chúa lớn lên, đem thất quận chúa chủ nhìn thành chính mình tiểu bối bình thường. Bây giờ thất quận chúa sinh bệnh, nếu là có thể vì nàng tận một phần sức mọn, đó là của ta vinh hạnh. Hiển nhiên, người này tự nguyện muốn vì thất quận chúa hy sinh. Mà không đợi Trương Văn Viễn trả lời cái gì, lại có một người đứng ra, ta cũng nguyện ý vì thất quận chúa tận một phần sức mọn. Trương Văn Viễn không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra trong ba người hai người đều nguyện ý vì thất quận chúa hy sinh, lần này sự tình giải quyết. Bất quá, coi như Trương Văn Viễn vừa muốn cùng thượng thân vương hồi báo thời điểm, Tô Trần lại là khoát tay chặn lại, ngăn lại Trương Văn Viễn động tác. Sau đó, Tô Trần nhìn về phía trong ba người duy nhất không có tỏ thái độ tên kia ma ma, hỏi, làm sao hai người khác đều nguyện ý vì thất quận chúa hy sinh, duy chỉ có ngươi không nguyện ý. Tô Trần vấn đề này vừa ra tới, đường đạo ma ma kia, ngay cả Trương Văn Viễn đều sửng sốt một chút, cảm thấy Tô Trần vấn đề này hỏi được không có ý nghĩa. Quan tâm nàng vì cái gì không nguyện ý, dù sao đã có người nguyện ý, cái kia không đã trải qua rất khá. Ma ma kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Trần sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cứng họng, ta không phải chỉ cần một người là được sao? Các nàng đã tỏ thái độ nguyện ý, tìm các nàng liền tốt, bây giờ không phải là vấn đề này. Tô Trần đánh gãy, ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì hai người khác đều nguyện ý, duy chỉ có ngươi không nguyện ý. Cái này ma ma kia lấy lại bình tĩnh, vội vàng trong mắt chứa nhiệt lệ, đạo, trong nhà của ta trên có già dưới có trẻ, mặc dù rất muốn vì quận chúa hy sinh hết thảy, nhưng nếu như ta vừa chết, trong nhà già trẻ không có dựa vào, không biết tương lai muốn làm sao. Còn xin các vị quý nhân khai ân a. Một bên nói, một bên phanh phanh dập đầu, tình trạng đáng thương. A, trên có già dưới có trẻ. Tô Trần thản nhiên nói, cho nên đây chính là ngươi vi phạm cố chủ tín nhiệm đối với ngươi, như hại thất quận chúa lý do sao?
Cái gì?
Như hại thất quận chúa? Tô Trần thốt ra lời này đi ra, như là long trời lở đất bình thường, vang vọng ở trong phòng. Thượng thân vương rốt cuộc không bình tĩnh lại được, cựu vương tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúc mừng thân vương, dẫn đến thất quận chúa chúng tinh thần chi sâu độc hung thủ tìm được. Tô Trần chỉ hướng cái kia duy nhất một tên không có tỏ thái độ ma ma, chính là nàng. Là nàng cho thất quận chúa hạ cổ. Trương Văn Viễn cũng là thất kinh hỏi, vừa rồi bọn hắn không muốn nhiều như vậy, coi là tinh thần chi sâu độc có thể là thất quận chúa không cẩn thận nhiễm lên, nhưng bây giờ nghe Tô Trần ý tứ này, đúng là cố ý chắc hẳn thân vương điện hạ khảo vấn thủ đoạn hẳn là cũng không ít, có phải hay không nàng làm, hỏi một chút liền biết. Tô Trần cũng là không nhanh không chậm kéo ra một cái ghế tòa hạ, nói ra. Chương 2082 chủ sử sau màn chương 2082 chủ sử sau màn Tô Trần làm đến bước này, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau đó, có thể hay không đạt được chân tướng sự tình, liền dựa vào thượng thân vương chính mình. Thượng thân vương cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe được Tô Trần nói như vậy, liền biết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Ngay sau đó, uống ra lệnh cho thủ hạ đem tên kia ma ma bắt lại, tiến hành khảo vấn. Kết quả, khảo vấn đi ra đồ vật, làm cho thượng thân vương kinh tâm. Ma ma kia căn bản không có mạnh miệng bao lâu thời gian, hơi chịu một chút hình đằng sau, lập tức liền đem hết thảy đều thổ lộ đi ra. Nguyên lai, tại 3 tháng trước đó, liền có người tìm tới nàng, hứa di trọng lợi để nàng cho thất quận chúa hạ cổ. Mới đầu ma ma này là do dự, nhưng đối phương uy bức lợi dụ thủ đoạn cùng lên một loạt trận, nàng đang chần chờ đằng sau, hay là đáp ứng đối phương yêu cầu. Đằng sau chính là thuận lý thành trương, nàng đem tinh thần chi sâu độc vụn trộm mang vào thượng thân vương phủ, để thất quận chúa an bảo. Sau đó, thất quận chúa liền bắt đầu xuất hiện bệnh tích bụ trạng. Bất quá, đối phương đến tột cùng là ai, nàng lại là cũng không hiểu biết. Bởi vì đối phương mỗi lần tới tìm nàng, đều là che mặt mà đến, nàng căn bản không được biết thân phận của đối phương. Thượng thân vương nghe được chân tướng sự tình, kém chút tức nổ tung. Hắn đối với mình trong vương phủ người, đều là 10 phần tín nhiệm. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chính mình trong vương phủ người, vậy mà lại làm ra loại này phản bội sự tình. Nhất là thất quận chúa bên người những hạ nhân này, thất quận chúa luôn luôn đều 10 phần thương cảm, đối với các nàng không thể bảo là không tốt, nhưng lại đổi lấy kết quả như vậy. Người tới, cho bản vương kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Thượng thân vương tức giận vô cùng, chỉ vào ma ma kia một tràng tiếng đạo. Thân vương bất giận. Tô Trần cản lại nói, cùng loạn côn đánh chết, chẳng đem thất quận chúa tinh thần chi sâu độc chuyển rời đến trên người nàng. Kể từ đó, cũng coi là đối với nàng phản bội trừng phạt. Nhưng ngươi mới vừa nói, cần đối phương tự nguyện mới có thể chuyển di. Thượng thân vương nhíu mày nói ra, ta chỉ là vì thăm dò các nàng ba cái bên trong đến cùng cái nào là hung phạm, mới cố ý nói như vậy. Ai không tự nguyện hy sinh cứu quận chúa, ai liền rất có thể là đối với quận chúa hạ độc chân hung. Nhưng trên thực tế, cái này tinh thần chi sâu độc chuyển di, cũng không cần đối phương tự nguyện, chỉ cần đem nó chế ngự, liền có thể chuyển di đi qua. Tô Trần cười nhạt nói, thì ra là thế. Thượng thân vương nhìn chằm chằm Tô Trần một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, hôm nay quang vương hướng cựu vương tử, tâm cơ so với chính mình trong tưởng tượng phải sâu đậm hơn. đã như vậy, bản vương đã có ra mặt dày xin mời cựu vương tử lấy tay thi cứu tiểu nữ. Thượng thân vương vì mình thương yêu nhất nữ nhi, cũng là không thèm đếm xỉa. Nếu như cái này cựu vương tử thật có thể chữa cho tốt thất quận chúa lời nói, đó là đương nhiên so đem thất quận chúa đến tha hương nơi đất khách quê người phải tốt hơn nhiều. Thả ta ra, ta không muốn bên trong tinh thần chi sâu động, tha mạng à, thất quận chúa mau cứu ta, thân vương đại nhân mau cứu ta à. Mama kia không muốn mạng quát to lên, thanh âm không gì sánh được chói tai. Người tới, đè lại nàng, đừng cho nàng loạn động. Thượng thân vương lạnh lùng liếc qua, thua thiệt thất quận chúa bình thường đối với mấy cái này hạ nhân như vậy thương cảm, người này vậy mà chủ động đối với thất quận chúa hạ độc hại nàng, quả thực là lòng dạ rắn rết, giờ phút này đạt được như vậy báo ứng, cũng là gieo gió gặt bão. Một đám vương phủ thị vệ lập tức xuống tới, đem mama kia cưỡng ép đè vào thất quận chúa bên giường. Tô Trần thấy thế, đi ra phía trước, vận khởi hồn lực, bắt đầu thi cứu đứng lên. Cái này tinh thần chi sâu độc, chỉ cần có thích hợp chuyển di đối tượng, thi cứu đứng lên cũng là không phải một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tô Trần vận dụng hồn lực, đối với tinh thần chi sâu độc tiến hành dẫn dắt. Cái này dẫn dắt chi thuật là hắn kiếp trước ngẫu nhiên học được một môn bí pháp, có thể tại mức độ lớn nhất bảo hộ chúng cổ người tình huống dưới, đem nó thể nội cổ trùng dẫn xuất. Ước chừng sau nửa canh giờ, một đầu màu bạc cổ trùng cuối cùng từ thất quận chúa thể nội bị dẫn ra. Khi thấy đầu kia cổ trùng một sát na, thượng thân vương ánh mắt cũng là không khỏi híp híp. Nếu như nói hắn mới vừa rồi còn đối với cựu vương tử lời nói có một tia hoài nghi nói, như vậy khi nhìn đến cổ trùng giờ khắc này, tia này hoài nghi cũng liền tan thành mây khói. Hôm nay quang vương hướng cựu vương tử, quả nhiên là thật sự có tài. Bằng không mà nói, dùng cái gì liếc mắt liền nhìn ra thất quận chúa bị chúng chính là cổ độc. Cùng cựu vương tử cùng so sánh, thiên liên vương đô những đan dược kia đại năng, từng cái quả thực là phế vật. Tinh thần cổ trùng bị dẫn ra, Tô Trần cũng không có buông lỏng. Kế tiếp còn muốn đem tinh thần cổ trùng chuyển rời đến một người khác thể nội, nếu như không nhanh chóng chuyển di lời nói, tinh thần cổ trùng không chiếm được dinh dưỡng, có thể sẽ trở về thất quận chúa thể nội. Trải qua một phen thi thuật đằng sau, cái kia tinh thần cổ trùng rốt cục bị dẫn tới ma ma kia thể nội. Kể từ đó, thất quận chúa tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tô Trần nuốt một cái mồ hôi trên trán, đạo: "Về phần ma ma này, vương gia liền theo chính mình ý tứ tùy ý xử trí đi. Bất quá phải nhớ kỹ, đừng cho nàng cùng những người khác ở chung một chỗ, nếu không tinh thần cổ trùng có thể sẽ lần nữa chuyển di." Tốt. Thượng thân vương trong mắt lóe lên một tia lạnh nhạt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ma ma này nửa đời sau chính là bị giam tại trong phòng tối chờ chết kết cục. Nhìn xem nhắm chặt hai mắt thất quận chúa, thượng thân vương nhịn không được đi tới ngắm nghĩa nàng, hỏi: "Vì cái gì nàng còn không có tỉnh?" Thân vương không cần sốt ruột, thất quận chúa thể nội tinh thần chi sâu độc đã bị dẫn xuất, không có nguy hiểm. Bất quá cổ trùng đối với nàng ảnh hưởng bao nhiêu còn tại, nuôi một đoạn thời gian liền khôi phục. Tô Trần đạo: "Nghe vậy," thượng thân vương nhẹ gật đầu, làm thủ thế, mời Tô Trần đi đến bên ngoài. "Cửu vương tử, tiểu nữ chi bệnh, thật là cảm tạ ngươi." Thượng thân vương đối với Tô Trần thái độ cũng phát sinh biến hóa, đối với Tô Trần giọng nói chuyện, cũng là so trước đó chân thành tha thiết rất nhiều. Về phần thù lao, thượng thân vương rất hào sảng, ở trên trời Uyên Vương triều hắn có thể nói phú khả địch quốc, xuất ra một chút thù lao không phải việc khó. Dù cho đối phương là vương tử, hắn cũng tự tin có thể cầm được nhượng lại đối phương để mắt thù lao. Bất quá, Tô Trần lại là khoát tay áo, thân vương không cần quá khách khí, chuyện thù lao đằng sau lại nói. Vừa rồi ma ma kia đến cùng là ai chỉ điểm, thân vương có thể có manh mối a? Nói đến đây cái, thượng thân vương liền cười lạnh, có thể làm cho vương phủ ta người phản bội, đối phương bản sự không nhỏ. Bất quá, tốt nhất đừng để ta biết là ai, nếu không, bản vương nhất định để bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Thân vương suy nghĩ một chút, nếu như thất quận chúa sinh bệnh lời nói, ai nhất được lợi? Tô Trần hỏi. Thượng thân vương hơi nhướng mày, không có trả lời, như có điều suy nghĩ. Vương gia, sẽ không phải là một bên Trương Văn Viễn, lại là thấp giọng nói, sẽ không phải là ngày đó quang vương hướng đại vương tử làm a? Thượng thân vương trầm ngâm không nói, phát sinh loại sự tình này, đại vương tử hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Chân trước thất quận chúa vừa mới xuất hiện triệu chứng, chân sau trắng Kình Phong vương liền nhờ người đến vì đại vương con làm mối. Thấy thế nào, điểm thời gian này cũng quá vừa vặn chút. Bất quá, dù sao chỉ là dừng lại đang hoài nghi phương diện, nhưng không có chứng cứ. Chương 2083 công khai hối hôn, chương 2083 công khai hối hôn, nếu như là ta đại vương huynh làm, hắn làm người vô cùng giàu hạn, thân vương sợ là tìm không thấy chứng cứ có thể chứng minh là hắn làm. Tô Trần đạo: "Hừ." Thượng thân vương sắc mặt khó coi, mặc dù hắn ở trên trời Uyên Vương triều quyền thế ngập trời, nhưng dính đến nước khác vương tử sự tình, nếu là hắn không có xác thực chứng cứ, tùy tiện nổi lên chỉ có thể sẽ tạo thành hai nước xung đột. Tại đại cục diện trước, mặc cho thượng thân vương bình thường làm việc lại thế nào lôi lệ phong hành, giờ phút này cũng là khó tránh khỏi ném chuột sợ vỡ bình. "Thân vương, ta cáo tử." Tô Trần đứng lên nói ra, hắn nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, thượng thân vương trải qua việc này, không có khả năng lại đem nữ nhi gả cho đại vương tử. Đối với Tô Trần tới nói, thất quận chúa đã từng là hắn hợp tác đồng bạn, quan hệ không tệ. Dù cho không có đại vương tử vấn đề này, hắn cũng sẽ giúp thất quận chúa đem tinh thần chi sâu độc khu trừ. Mặc dù không có đại vương tử cùng trắng Kình Phong vương kẻ sai khiến hạ cổ chuẩn xác chứng cứ, nhưng thượng thân vương trong lòng đã gieo hoài nghi hạt giống, về sau là không thể nào lại cùng đại vương tử cùng trắng Kình Phong vương có cái gì liên lụy. Ngày thứ hai, một cái tin tức tính chất bạo tạc liền ở trên trời Uyên Vương đô phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Thượng thân vương tuyên bố giải trừ thất quận chúa cùng Thiên Quang vương triều đại vương tử ở giữa hôn ước. Tin tức vừa ra tới, lập tức lại đang toàn bộ vương đô nội đưa tới sóng to gió lớn. Không làm mà khác, cũng bởi vì ngắn ngủi mấy ngày trước đó, cũng là thượng thân vương chính miệng tuyên bố muốn đem thất quận chúa gả cho Thiên Quang vương triều đại vương tử, đồng thời vì đó cử hành hôn lễ. Kết quả, ngắn ngủi mấy ngày sau, lại là thượng thân vương tuyên bố giải trừ hôn ước, trước sau thái độ chuyển biến to lớn, không thể không khiến người miên man bất định. Cho ăn, các ngươi biết không? Nghe nói là bởi vì thất quận chúa tại vương phủ tìm cái chết, không muốn gả Thiên Quang Vương triều đại vương tử, cho nên thượng thân vương mới không được đã đem hôn ước cho giải trừ. Ta làm sao nghe nói là thất quận chúa cùng Thiên Quang Vương triều cựu vương tử đã ám độ trần đường, có vợ chồng chi thực, cho nên mới không thể không giải trừ cùng đại vương tử ở giữa hôn ước đâu. Truyền ngôn xôn xao, càng truyền càng không hợp thói thường. Khách dịch bên trong, đại vương tử kém chút đem trong tay chén trà đều rơi vỡ, trên mặt nhấp nhô nổi giận, bộ dáng kia làm cho thủ hạ đều nơm nớp lo sợ, không dám đến gần, sợ bị nó giận chó đánh mèo. Giải trừ hôn ước? Dựa vào cái gì giải trừ hôn ước? Đại vương tử nghiến răng nghiến lợi, bản vương tử ngàn dặm xa xôi mà đến, cùng hắn nữ nhi thành hôn, kết quả hiện tại thế mà giải trừ hôn ước, thật coi bản vương tử là dễ mà bóp quả mềm. Đại vương tử bất giận. Thủ hạ khuyên nhủ, thượng thân vương không phải loại kia lật lọng người, sẽ làm ra quyết định này tất có nguyên nhân. Theo thuộc hạ nhìn, đại vương tử hẳn là tự mình đi một chuyến thượng thân vương phủ, đem sự tình hỏi rõ cho thỏa đáng. Bản vương tử sẽ đi. Đại vương tử hơi bình tĩnh một chút, hắn cũng không tin thượng thân vương sẽ không duyên vô cớ bội ước. Nếu là không đem sự tình hỏi rõ ràng, hắn cả một đời cũng vô pháp cam tâm. Đại vương tử nói làm liền làm, xế chiều hôm đó, hắn liền dẫn rất nhiều lễ vật đi tới thượng thân vương phủ. Lại không ngờ tới, tại thượng thân vương phủ cửa chính, hắn liền ăn bế một canh. Đại vương tử điện hạ, chúng ta vương gia hiện tại không muốn gặp ngươi, mời trở về đi. Thượng thân vương phủ quản gia thái độ lạ thường lạnh nhạt. Đại vương tử còn muốn để hắn thông báo một chút, nhưng đối phương cũng đã bịch một chút đem cửa lớn đóng lại. Dù là đại vương tử tính tình cho dù tốt, cũng là nhịn không được khuôn mặt tức giận tái nhợt. Khinh người quá đáng. Đại vương tử cả khuôn mặt thịt đều đang run rẩy, nếu như đây là đang Thiên Quang Vương triều lời nói, có người dám. Như vậy đối đại hắn, đã sớm bị hắn chu diệt cựu tộc. Có thể cái này hết lần này tới lần khác là Thiên Nguyên Vương triều, mặc cho hắn ở trên trời Quang Vương hướng thế lực lại lớn, cũng không dám ở chỗ này làm cản. Mà nhất làm cho đại vương tử khó chịu là, từ đầu tới đôi thượng thân vương cũng không có cho hắn một lời giải thích, hơn nữa nhìn thượng thân vương điệu bộ này, cũng không giống là định cho hắn giải thích bộ dáng. Rõ ràng mấy ngày trước đó, thượng thân vương vẫn chỉ là nói muốn trở về thuyết phục nữ nhi, có thể phản phất tại trong vòng một đêm, thượng thân vương thái độ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại vương tử trăm mối vẫn không có cách giải, thượng thân vương thái độ biến hóa đến cùng là vì cái gì? Hắn thậm chí có lòng muốn truyền tin cho Tráng Kình Phong vương hỏi một chút, nhưng Thiên Quang vương chiều khoảng cách nơi đây quá xa, tin tức về cần thời gian cũng không ngắn. Chẳng lẽ là cậu làm sự tình xảy ra điều gì được rẽ? Đại vương tử có nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không biết Tráng Kình Phong vương cụ thể đến cùng đã làm những gì, cũng không biết Tráng Kình Phong vương đến cùng là dùng điều kiện gì hòa thượng thân vương đổi được hôn ước. Cho nên, giờ này khắc này, đại vương tử lập tức trở nên cực kỳ bị động, hắn tương đương với một cái hai mắt đen thui người, căn bản không rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Trở lại khách dịch, đại vương tử tâm tình rất kém cỏi. Đại vương tử điện hạ, một tên thủ hạ đột nhiên vội vàng chạy tới, báo cáo, trước đó ngài nói muốn phái nhãn tuyến giám thị thượng thân vương phủ độc tĩnh, nhìn có ai xuất nhập thượng thân vương phủ làm sao? Có tin tức gì? Đại vương tử lập tức hỏi. Thuộc hạ nhận được báo cáo, hôm qua cựu vương tử tiến vào thượng thân vương phủ, ở trong vương phủ trọn vẹn ngây người nửa ngày thời gian mới ra ngoài. Thủ hạ báo cáo. Đúng. Thủ hạ vừa dứt lời, đại vương tử liền bóp nát chén trà trong tay, cả khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo lên. Tốt một cái cựu vương tử, ta sớm phải biết, lại là hắn ở trong đó dở trò. Đại vương tử cái này một mạch không thể coi thường, lần này không phải người khác, hết lần này tới lần khác lại là cái kia đáng giận lão cửu. Hắn sớm nên nghĩ đến, vì cái gì thượng thân vương thái độ lại đột nhiên phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, cái này tất nhiên là có người ở trong đó dở trò a. Lão cửu, người ta không đội trời chung. Đại vương tử từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, hắn đã không nhớ rõ đây rốt cuộc là lão cửu lần thứ mấy hỏng chuyện tốt của hắn, lần này hắn kém chút liền muốn cưới được thất của chúa, lại bị lão cửu trò quấy nhiễu. Chỉ là, đại vương tử không nghĩ ra là, cái này lão cửu đến cùng là thế nào làm được? Làm sao để thượng thân vương trước sau thái độ phát sinh lớn như vậy biến hóa? Phải biết, tại hôn lễ hủy bỏ thời điểm, thượng thân vương vẫn chỉ là nói muốn trở về thuyết phục một chút thất của chúa, cũng không có biểu hiện ra rõ ràng hối hôn ý nghĩ. A đại vương tử điện hạ, cái này cựu vương tử cùng bắt công chúa cá mẹ một lứa, cựu vương tử một ngày chưa trừ diện, bắt công chúa liền một ngày là họa lớn trong lòng a. Thủ hạ nghiêm túc nói ra, cái này cựu vương tử thật là đáng sợ, bắt công chúa có hắn như thế một người trợ giúp nói đến đây, thủ hạ muốn nói lại thôi. Đại vương tử sao lại không phải như vậy cảm thấy? Từ khi bắt công chúa có cựu vương tử cái này giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không chỉ có đem nhị vương tử chi lưu dẫm tại dưới chân, thậm chí ngay cả hắn đại vương tử này tại bắt công chúa trước mặt đều nhiều lần gặp khó. Không tự chủ, đại vương tử đột nhiên cảm thấy một trận không có từ trước đến nay sợ hãi. Chính như thủ hạ nói như vậy, cái này cựu vương tử không có khả năng lưu. Nếu không, vốn phải là hắn đại vương tử dễ như trở bàn tay chữa quân vị trí, làm không tốt thật đúng là sẽ có biến số.